Chương 64, Quỷ Vương cùng sứ giả, 1, chương 64, Quỷ Vương cùng sứ giả, 1, tiền đường triều cường một năm so một năm bao la hùng vĩ. Tất nhiên dẫn tới du khách tán thưởng, nhưng đối người địa phương nhưng tuyệt không phải chuyện tốt. Triều cường cùng một chỗ, thuyền biển khó đi, tiền đường tòa này bến cảng thành thị tự nhiên lớn chịu ảnh hưởng. Gần biển tốt một chút, có chấn hải ấn nuốt lên hải bà, không ngờ thủy triều cuốn ngược tàn phá thành lâu. Nhưng rời giang khẩu, lại là biển thế hung ác chọc lãng ngập trời, tất cả thuyền biển đều phải xuôi nam tạm lánh câu trường, chờ triều bình lại thông tàu thuyền. Có thể không biết sao, những năm gần đây, triều thế càng lớn, triều kỳ cũng càng dài. Trên phố có nghị luận, nói là tiền đường người dần dần nhiều tế triều thần thiếu tế Long Vương nguyên nhân, tài trí Long Vương nổi giận hải triều khó thở. Trước kia có mấy cái buôn bán trên biển muốn hợp lực tổ xã đại tế Long Vương, lại bị thập tam gia tiêu dừng, nói là chớ có lãng phí tiền tài làm tự quỷ thần vân vân, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Mà năm nay, triều kỳ phá lệ dài dằng dặc, theo 15 tháng 8 triều lên, tới tháng 10 bên trong, vẫn không thấy triều bình. Thế là tiền đường tòa này bận rộn hải cảng thành thị khó được thả chậm lại bước chân, nhưng trên phố đám người quyết sẽ không vì vậy mà nhàm chán, cốt bởi gần đây chuyện lạ đại sự là một cọc tiếp lấy một cọc, dạy người không kịp nhìn. Đầu tiên là Quỷ Vương muốn lập miếu, lại là trăm năm khó gặp lớn hỏa thiêu phú quý phường, ngày hôm nay, một tin tức điên truyền toàn thành, dẫn nổ mỗi một cái đầu đường cuối ngõ, trà tứ quán rượu. Quật Lung thành bên trong đại quỷ thần, pháp vương truyền tin làm, ác điểm sứ giả chết, đầu bị cắt bỏ, treo ở trên đầu cửa. Hiểu thù ván người thế nào? Có nói là phi lai sơn xuống tới hoàng phụ quỷ, chuyên môn nuốt tán ác. Quỷ loại. Có nói là mới đến pháp sư hoặc giả thần, muốn bắt Quật Lung thành làm đá đặt chân, khai hỏa danh khí. Còn có nói, chưa từng có cái gì hiểu thù ván, bất quá là thập tam gia muốn gõ Quật Lung thành, điều khiển binh mã dưới hát thủ. Người sống chúng thuyết phân vân, người chết cũng chưa kết luận được. Cốt bởi thập tam gia không để ý tới công việc vặt, chỉ cần không hơn vượt bọn họ quyết định quy củ, nhân quỷ đều lại các phường tự trị. Lẽ ra, Hương Thiện phường quỷ đầu nhất biết tường tình, nhưng sớm phụ thuộc triều nghĩa tín, đêm đó ngay tại La Dũng trong yến hội, bị kia hiểu thủ án thuận tay cùng nhau làm thịt rồi. Còn sót lại thủ hạ không có dự tiệp, trốn khỏi một kiếp, bị hiểu thủ án sát tính kinh hãi, đêm đó mấy chục hào hảo thủ, chớ nói người sống, liền khối tàn hồn cũng không giữ lại, đều trốn, chỉ sợ đối phương chạm thảo trừ căn. Chuyên ngôn từ là càng thêm không hợp thói thường. Thậm chí, có tiếng người xưng, kia hiểu thủ án màn đêm buông xuống đồ hạ ra quỷ trạch sau, lại xâm nhập trong nhà mình, gian giết hắn bà nương. Hắn tránh dưới giường, thấy rõ hiểu thủ án bộ dáng, thân cao bảy thước, thể mập da trắng, xúc lấy ba sợi râu dài. Nên vương vương đang nghe vậy, khiến người đem hắn đánh cho một trận, áp tải quan phủ. Hắn nói người kia là hắn bà nương nhân tình, cũng bởi vì không hợp thói thường, tăng thêm huyết đủ, càng có thể khiến cho mọi người tự do phát huy. Một ngày không đến, câu lan bên trong đã có thứ nhất kết thủ án đêm quét nhóm hung bình đàn. Cũng tin tưởng, tiếp tục lên men xuống dưới, sẽ có ngu phu ngu phụ cho đứng lên thần bài, ngày lễ ngày Tết tiện thể tế bái. Thẳng đến, đường lửa tại đường hạ thảm thảm nhảy lên. Bốn phía thi tích vẫn như cũ, chỉ là đưa tới rất nhiều con rồi ong ong. Máu đen rót vào khe gạch khe hở lại khô cạn, trên mặt đất dính đắp một tầng. La Dũng ngồi liệt nguyên địa, máu sớm đã chảy hết, chống không lồng ngực đối với giống nhau chống không cổng tò vò. Viên kia xấu đầu còn treo ở trên đầu, cái cổ máu còn tại tí tách, đem ba chữ kia nhiễm đến xích hồng. Hiểu thủ án, Quỷ Vương thì thảo nhập tới. Hán hóa thành hiền hòa lao ông bộ dáng, thật sâu ngắm nhìn ác kiểm sứ giả đầu lâu. Nhớ năm đó, Quật Lung thành vừa lập, bên trong có gian tặc, ngoài có cựu địch, bên ngoài bên trong âm kết muốn ra hại ta. Nhiều lại ác kiểm cam mạo kỳ hiểm, do tin tức, khả năng tương kế tiểu kế đem trong ngoài tàn quân một lần hành động tiêu diệt. Từ đó trở đi, ta liền đem hắn theo là tim gan, với hắn cùng hưởng huyết thực, cùng điểm hương hỏa. Bây giờ đã có 300 năm. Mắt nhìn lấy muốn đi ra cái này cống ngầm kinh ngầm, đường đường chính chính ở nhân gian xương thần, đại nghiệp sắp thành, bất ngờ đau mất lão hữu. Trong phòng lửa ánh sáng đại trướng, đem Quỷ Vương cái bóng chiếu thành một cái dọa người quái vật khổng lồ, thật sâu nặng nề ép vào trung đỉnh. Ép quỷ sứ nhóm thu liễm hình người từng cái đứng trang nghiêm ý mắng. Ép tới đỉnh hạ mười mấy ngã vào lấy người sống người chết, bộ mặt sung huyết, ánh mắt bên ngoài lồi, dường như trong máu bẩn đều nhanh muốn theo khổng khiếu bên trong gạt ra, lại không nhúc nhích không rên một tiếng. Bọn hắn đều là Hương Thiện phường hữu lực nhân sĩ, đa số đều là nên phường quỷ đầu kết đảng, bị Quật Lung thành theo bọn hắn ẩn thân chỗ lần lượt mời xuống dưới. Chư vị thiện tin thai thính mắt tinh, nhưng có đôi câu vài lời có thể đến giúp ta lão đầu tử này à? Quỷ Vương rủ xuống ánh mắt, lộ ra hiền lành cười đến, cái bóng kia cũng theo đó nhẹ một chút. Đình hạ đám người thuận tiện dường như tránh thoát không hiểu kinh khủng trói buộc, nguyên một đám mồ hôi đầm địa, kịch liệt thở dốc, nhưng đều ánh mắt chớp động, nhất thời không người dám mở miệng ngôn ngữ. Pháp Vương cho bẩm. Cũng may, không bao lâu, một cái tráng niên nam tử đứng dậy chắp tay trước ngực. Người này là Hương Thiện Vương Phương Đang, lúc này quần áo vỡ tan, chắc hẳn mời tới quá trình không lắm vui sướng, trên đỉnh khăn vấn đầu cũng không thấy tăm hơi, lộ ra một đầu lông ngắn đến, cái này tới cũng không kỳ quái, hắn vốn là Hương Thiện chùa hòa thượng hòa tụ. Trong thành quy củ, ban ngày người về, đêm về quỷ, mặc dù cùng chỗ một chỗ, thực các không liên quan gì. Bị nhân tuy là Phương Đang, nhưng chỉ quản ban ngày trong phường nhân sự, nào biết trong đêm quỷ thần tình trạng. Huống chi ừ, màn đêm buông xuống ta đang đáp ứng lời mời vào chùa, cùng chủ trì sư minh dạ đảm Phật pháp lời nói chưa dứt, Phương Đang quanh mình cái bóng đông dưng nhất trọng, một đôi tay khô gầy trưởng theo cái bóng bên trong vươn ra che miệng của hắn, không có phát ra nửa tiếng kinh hô, đã bị kéo tiến bóng ma, vô tung ảnh. Xem ra hắn không giúp được ta. Quỷ Vương khẽ lắc đầu, cười hỏi: các ngươi đâu? Câu chuyện là nhẹ nhàng ngồi, bỏ ra đến. Lúc trước còn không nói một lời đỉnh hạ đám người liền con chó đói giống như tranh ăn chỉ sợ chậm, lại không có cơ hội mở miệng. Có người lấy đầu đập đất, liền khóc mang hô, nhất định là kia họ Phạm Mộc Thường, dưới tay hắn người thường nhập Nam Hoang Thâm Sơn hái mục, kết bạn đến một chút cổ sư ba cốt. La Nhị Ca một mực tại thúc giục hắn nhiều hiến cự mục, hắn gấp mắt, đều vu sư hại người. Chương 64, Quỷ Vương cùng sứ giả 2, chương 64, Quỷ Vương cùng sứ giả 2, có người ra sức đẩy ra đồng bạn, gấp giọng kêu là văn thủ phường Nguyễn gia. Nhà hắn mới đến, liên phí món tiền khổng lồ mua đại trạch, trong nhà con dâu cũng khá xinh đẹp, gọi này nhị đương gia ghi nhớ, bỏ ra rất nhiều công phu thiết lập văn cụ. Có lẽ là nhà hắn không biết điều, tiêu tiền mời dân liệu mạng làm ra. Có người sợ đến không thành hình người, nói năng lộn xộn, quỷ, là bán được trên biển ác quỷ, bọn hắn ngồi người chết thuyền về đến báo thù rồi. Quỷ Vương trên mặt hiền lành không thay đổi, nhưng bỏ ra bóng ma lại càng ngày càng nặng. Hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Thổ bu, dân liều mạng, giã quỷ. Những này không lộ ra đồ vật, lấy ở đâu là gan khiêu khích quật lung thành. Nào có năng lực lấy xuống một cái quỷ thần đầu. Đinh Hạ đám người chợt cảm thấy cảm giác gáp bách ngóc đầu trở lại, chăm chú nắm lấy mỗi một lần nhịp tim, giữ lại mỗi một chiếc hô hấp. Bọn hắn cầu xin tha thứ, khóc thét, nghẹn ngào, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Mèo con thần. Đinh Hạ vang lên gian nan gào thét. Quỷ Vương thần sắc khẽ nhúc nhích, danh tự này có chút ấn tượng. Bóng ma bởi vậy nhẹ một chút, một người đàn ông lộn nhào gạt ra đám người, diện mục bầm tím, lại là thiết lập ván cục mưu đoạt để cửa hàng Tôn Bính Thành. Là mèo con thần. Mấy ngày trước đây, Thương Thiện Phường bên trong xuất hiện rất nhiều mèo hoang. Nước mắt nước mũi khét vẻ mặt cũng không lo được, mèo con thần chính là xuất từ Phú Quý Phường, là dũng chân trước đốt đi Phú Quý Phường, chân sau liền có mèo hoang tới cửa, cả hai tất nhiên có quan hệ. Không, nhất định là mèo kia nhi thần giết La Dũng, cũng hại sứ giả. Mèo con thần ba chữ gọi Quỷ Vương không có từ nhắc lên chút cảnh giác, lại nhất thời nhớ không nổi cuối cùng là thần thánh phương nào, thẳng đến bên cạnh đứng hầu phán quan sứ giả tiến lên nhắc nhở, hắn mới hiểu rõ. Bất quá, mèo con thần, Lý đạo nhân, Phú Quý Phường, Hoa Ông, hai cái danh tự này quấy hòa vào nhau, gọi Quỷ Vương không khỏi nhíu mày. Lúc này, lại một quỷ sứ nhìn sắc mặt tiến lên, tiền đủ, áo đuôi ngắn, văn mặt, eo đeo đoản kiếm, một bộ Ngô Việt kiếm khách bộ dáng. Theo thuộc hạ nhìn, hung đồ chưa chắc là kia Lý đạo nhân. Nói thế nào? Đại vương mời xem. Hắn bước vào trong phòng, hơi suy tư, rút ra đoản kiếm tùy ý vung lên, đoản kiếm liền tùy theo kéo dài tới thành một thanh hai tay trường kiếm. Lại cầm kiếm tới một bộ phần cổ hiện lên xuyên qua vết thương thi thể bên chân, hắn chợt thấp người hợp tay đâm thẳng, lại bước chân nhẹ chuyển, tới một cái khác cố sườn bộ xé rách thi thể bên cạnh thân, xoay eo huy kiếm như vậy. Động tác ở giữa, sắc khí lấm lấm, tựa như những cái này thi thể ngắn ngủi xuống lại bị hắn lần lượt giết chết, thây nằm trên mặt đất. Như thế, tại thi thể ở giữa tránh chuyển xê dịch, không được trái vung phải đâm, nếu là mấy cái này trong thi thể tàn hồn còn tại, sợ rằng sẽ kích động sát chết vùng dậy lên, đập chân hô to, không sai, chúng ta chính là chết như vậy. Đúng như hôm qua tái hiện. Quỷ Vương vỗ tay tán thưởng, viên nô kỹ nghệ càng phát ra tinh diệu. Đại vương quá khen. Kiếm khách thu kiếm trở vào bao, chỉ hướng đường bên trong tích thi, như thuộc hạ biểu thị, kia hung đồ kiếm pháp cực kỳ tinh xảo. Như thế kỹ nghệ, không phải mấy chục năm khổ công, nóng lạnh không ngừng, mới có thể công thành. Kia Lý đạo nhân mặc dù xem ra thân hình nhanh nhẹn, không sai trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn không có chứng pháp, cũng vô thường nằm tu luyện kiếm thuật vết tích. Lần này nói đến Quỷ Vương lông mày hơi thư, rất nhanh lại càng nhíu chặt mày. Đây cũng không phải là, kia cũng không phải. Trong phòng tinh hỏa cao thăng, phát ra bóng ma càng phát ra nặng nề. Cô tọa hạ sứ giả liền chết vô ích không thành. Dưới cơn thịnh nộ, chớ nói Hưng Thiện Phường một đám thằng xui xẻo, chính là đám sứ giả đều sắp không chịu được nổi nữa, muốn hiện ra nguyên hình, nhao nhao xin lỗi an ủi, một mảnh bất giận bên trong, một câu xen lẫn trong đó lời nói hết sức chói tai. Ác điểm cái chết chưa chắc là chuyện xấu. Hỏa Diễm cùng Quỷ Vương thần sắc đồng loạt nghiêm túc xuống tới, bóng ma không ánh sáng càng nặng, tụ lại lên để lại phán quan sứ giả. Hắn không chịu nổi trọng áp, đã hiện ra quỷ cùng nhau, vẫn miễn cưỡng duy trì dung nhan, chậm rãi quỳ gối. Xin cho thần một lời. Nhân gian lập miếu chính là chúng ta tâm nguyện, lại một mực lọt vào thập tam gia ngang ngược ngăn cản, lần này nhà ra, bất quá là bởi vì bọn hắn nhất thời quấn bách, tạm thích hướng thỏa hiệp. Đợi ngày khác rút tay ra ngoài, nhất định mọc lan tràn gợn sóng. Vì vậy, chúng ta cần phải nắm chắc thời cơ mau chóng lập miếu, không sai các hạng chủ bị đều là không thuận, trên mặt đất nhân quỷ có nhiều âm phụ dương vi. Lấy thần xem ra, nhân gian e ngại thập tam gia còn hơn nhiều e ngại đại vương, chính là chùa xem gần ngay trước mắt, quật lung thành xa dưới đất nguyên nhân. Nếu có thể đem vương thượng kim thân pháp tướng lập khắp chư phường, nhất định có thể đại triển thần uy, thúc giục trên mặt đất phàm ngu mau mau cùng tham khảo hoạt động lớn. Cô cùng thập tam gia ước hẹn. Quỷ Vương thần sắc không thay đổi, có chút quy củ xấu không được. Là, sao dám gọi vương thượng thất tín? Phán quan bị ép tới mấy muốn dán chết trên mặt đất, vẫn kiệt lực từ từ nói, thần nghe nói Lý đạo nhân lấy đưa ra thần danh nghĩa vòng qua quy củ, đem người chết gửi nhập người sống ra. Chúng ta cũng có thể bắt trước, trong thành các phường thiết tử mà không lập miếu, cũng đi xứ người riêng phần mình trấn thủ, như thế, nhất định có thể uy nằm nhân gian. Chính là thập tam gia hỏi, một nhưng nói là lùng bắt hung đồ, hai là làm phòng hung đồ lại sát hại lương thiện. Giới lúc ván đã đóng thuyền, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Quỷ Vương nhìn phán quan run rẩy lưng thật lâu, đột nhiên bỏ ra bóng ma không còn, trên mặt hắn lại lần nữa treo lên hiền lành ý cười. Phán quan quả nhiên là cô chi xương cánh tay, nhất thời nóng đội, không cần thiết chú ý. Quỷ Vương làm bộ nâng, mong rằng ái khanh tiếp tục dạy ta. Không dám. Phán quan thừa cơ đứng dậy, thiết tử nghi gấp không thích hợp chậm, truy hung nghi chậm không thích hợp gấp. Đại vương chỉ miếu lên núi vàng lập cung ngọc, hao tổn của cải ước vạn, tuy khó thủ đại vương công đệ bằng một, phàm là người si ngu, nan giải chân ý, tất có ngoan cố chống lại hiểu thủ đoán tuy chỉ một người, nhưng có thể là ngàn người, vạn người. Quỷ Vương cười to, thiện. Hắn gỡ xuống ác kiểm sứ giả đầu, thở dài nói, ta người lao hữu này, lúc còn sống, là ta xuất nhập hiểm địa, qua đời, cũng phải giúp ta phải thưởng tâm nguyện. Ai, nếu như thế, cái này một thân 300 năm hương hỏa, huyết thực ngưng tụ tập quay người đem đầu lâu này thả vào đỉnh hạ thoi thóp đám người ở giữa. Tới đồng thời, nhưng thấy quanh mình tích máu, tử thi, ngói bể, tàn mái hiên nhà, cây gỗ khô, loạn thạch. Tất cả sự vật đều vặn mẹo thành đạo đạo ánh sáng, thu nạp như quỷ vương trước ngực bảo kính. Cũng chớ có lãng phí. Trong bóng tối vang lên tinh tế nhấm nuốt âm thanh. Hôm sau, đại vu sư Lê Sương hiệu triệu nhóm vu nên chư sứ giả tại các phường thiết tử, lấy truy tra hung đồ, bảo đảm vệ lương thiện. Màn đêm buông xuống, cha được hiệu thủ án vây cánh 11 nhà, toàn bộ diệt môn. Do hiệu thủ án đồng lõa 120 người, cùng nhau đánh vào quật lung thành. Hiệu thủ án chi danh từ đây người người đều biết, người người im lặng không để cập tới. Chương 65, sát tâm có nhịn, 1, chương 65, sát tâm có nhịn, 1, đời người là một cái sức sẹo cố sự, may mắn cùng bất hạnh, không cần cao minh mà dài dằng dặc làm nền, chỉ cần một cái qua loa ban đêm mà thôi. Nam nhân là 6 năm trước chạy nạn tới Phú Quý Phượng, hắn làm được một tay tốt bánh bao, thê tử cũng giỏi về dệt vải, cặp vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ, cẩn trọng để giành được một chút gia tư, tại Phú Quý Phượng bên cạnh lên một gian tiểu viện, sinh dưỡng một đôi nhi nữ, lại nhập gia tùy tục nhận xã hương, điểm kết hết năm ân cần chiều bái, là hai tử đỡ đầu Phật thần. Mọi thứ đều tại vui vẻ phồn vinh, thẳng đến một trận đại hỏa. Nam nhân lại một lần kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà. Nói là nhà, còn thừa cái gì đâu? Dụng cụ đều đốt sạch, chỉ còn lại nửa mặt hun đen tường đất, miễn cưỡng cầm nhánh cây cùng cỏ dại dựng lên tốt lều dung thân. Thê tử không có máy dệt, đi vùng ngoại ô tìm rau dại cùng hạt cỏ trở về hái tẩy, nhìn thấy trượng phu trở về, vội vàng buông xuống công việc, mang theo thấp thỏm cùng kỳ vọng nên đón tiếp lấy. Phương hội đầu kia, nam nhân trầm mặc không nói. Tiền đường các ngành các nghề, dù là tên ăn mày đều tổ có đoàn đi, ngày thường thu lấy hội phí, cho phép ngươi tại nghiệp nội đặt chân, khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, còn có thể đưa tay nâng một thanh. Có thể quy củ này, tại bây giờ trên thân nam nhân tựa như mất hiệu, hắn đi thành bên trong rất nhiều lần, tổng bị ngăn lại thấy không đến hành thủ, còn bị sai vặt giễu cợt, nói Phú Quý Phường cái quái gì đều có, bây giờ lại bị đốt thành đất trống, nam nhân không chừng đã thành ma quỷ, tới cửa ra vẻ người sống là muốn lừa dối lấy tiền tài đấy. Thê tử lại hỏi, trên bến tàu có công việc a? Nam nhân chậm rãi lắc đầu. Tiền đường ăn khớp hải lục, bất luận lúc nào thời điểm, chịu đi bến tàu bán cầm khí lực, luôn có thể lăn lộn bụng no bụng. Nhưng gần đây không phải lúc, trước kia tại triều kỳ, mặc dù hải triều không tĩnh, nhưng luôn có thuyền lớn không sợ sóng gió bổ sóng mà đến, lại bởi vì trấn hải ấn nguyên nhân, vận chuyển đường sông không bị ảnh hưởng. Nhưng năm nay cổ quái, một chiếc thuyền lớn không có không nói, tiền đường thượng du còn náo khởi binh hai, cắt đứt thuyền vận. Thành nội bên ngoài các bến tàu đều như Phú Quý Phường, riêng phần mình hữu lực công liên hợp, giờ này phút này, liền chính mình người đều chiếu cố bất cập, lại chỗ nào đến dư giật dung nạp người ngoài đâu. Thê tử giấu trong lòng tốt nhất kỳ vọng, trong chùa nói thế nào? Nam nhân trầm mặc lắc đầu. Hai vợ chồng mỗi năm tại tích thiện chùa thắp hương, nghĩ đến bằng trước kia duyên phận, mượn chút tiền bạc đồng sơn tái khởi, làm sao người xuất gia xưa nay chỉ hóa duyên, không làm thí chủ. Nhưng cùng còn đến cùng lòng dạ từ bi, phút cuối cùng đưa một chư phụ, nói có thể bảo đảm hắn về sau bình an trôi chảy. Có thể về sau bình an, sao có thể hiểu trước mắt không đốn, thê tử thần sắc cảm đạm xuống. Túp lều bên trong, hài tử đói tỉnh gào khóc. Lớn tại hống, sao có thể cũng hống không được, bản thân ngực không chịu nổi đi theo tiểu nhân một khối khóc lên. Nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh, bận bịu hoàng tử trong ngực lấy ra một cái bánh suốt, đây là từ trong miếu thuật tới. Phật tiên cống phẩm ngày ngày thay mới, cái này bánh bột ngô xốp giòn ra đã lạnh lẽo cứng rắn, bên trong lại như cũ suốt. Quá đói bọn nhỏ ăn đến rất gấp, mẫu thân đưa qua nước đến nhỏ giọng trách cứ, lớn một cái chút hiểu chuyện, đem bánh bột ngô xé hơn phân nửa trả lại phụ mẫu, nam nhân chỉ từ chối nên qua, gọi nương ba ăn nhiều một chút. Tam lang trở về rồi. Xa xa nghe la lên. Cộng tới cái trẻ tuổi hán tử, mặc nhan sắc màu sắc rực rỡ áo dài, đặt trên đỉnh xinh đẹp hô hùng gia tử, trên đầu còn châm lấy đóa đỏ hoa cúc, cùng quanh mình tường độ không hợp nhau. Hắn chào hỏi, trực tiếp tiến đến. Bốn phía nhìn lên, ai một tiếng. Sớm nghe nói Phú Quý Phường gặp kiếp nạn, không muốn tam lang cái loại này tích thiện ra cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không nói lời gì, theo trong tay áo lấy hai sâu tiền, số tiền này chớ có khách khí, lại cầm lấy đi sai khiến. Nam nhân không nói pháp, đuổi thê tử đi pha trà, vài miếng thuận tay hái về bạc hà lá, nỗ suy nghĩ một mục nhìn kia hai sâu tiền hồi lâu, rốt cục tiếp tới. Chân hoa hắn tựa như được cái gì thắng lợi, cười ha hả. Muốn nói lấy tam lang tay nghề, bất luận dấn thân vào quán rượu, hoặc là mượn chút tiền vốn, điểm này gia nghiệp sớm muộn có thể kiếm bể. Làm sao trong thành có chút tin đồn, nói là Hà gia đại trạch sự tình cùng Phú Quý Phường có quan hệ, gần đây tình hình doan người, mọi người cũng không dám cùng các ngươi tùy tiện nhắc lên liên quan. Muốn ta nói, muốn trách thì trách kia hiểu châm hoa tiếng Hán đến nơi này đột ngột dừng lại, tựa hồ sợ danh tự này sẽ dẫn tới thứ gì, kia tặc tử giết người, phủi mông một cái làm lên rùa đen rút đầu, rất nhiều ngày không thấy cái bóng, nhưng liên lụy chúng ta vì hắn chịu khổ. Nam nhân vẫn như cũ mộc nhiên lấy không nói lời nào, châm hoa hán lơ đễnh, xuất ra hai cái bánh bao thịt đưa cho hải tử, bọn nhỏ rụt rè nhìn về phía phụ thân, gặp hắn không có lên tiếng, tranh thủ thời gian đoạt lấy, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bọn nhỏ tuổi nhỏ ngây thơ, thực sự không biết được, có ăn ngon, vì cái gì mẫu thân muốn âm thầm rơi lệ, vì cái gì phụ thân trầm mặc giống một cái bóng. Thê tử xông tốt nước trà bưng tới, châm hoa hán ánh mắt thuận thế rơi tới, nàng lâu dài ở nhà dệt vải, lại không ngắn đồ ăn, là so bình thường phụ nhân trắng non đây đà một chút. Gần đây không yên ổn, Phú Quý Phường lại đầu người lộn xộn, người đi, chị dâu mang theo hai đứa bé, cô nhi quả mẫu, không chừng chọc cái gì tai họa. Dạng này, huynh đệ trong thành sân nhỏ giống mấy gian sương phòng, nếu không chê, chị dâu có thể dọn đi lời nói đến đây, thê tử không biết là hoảng hốt vẫn là giật mình, dưới chân lảo đảo lật ra bát trà, bỏng nước sôi cho nàng kêu đau. Trâm Hoa Hán nha một tiếng, liền vội vươn tay làm bộ nâng. Lúc này, một mực mộc nhiên nam nhân lại đột nhiên đứng dậy, cầm một cái chế trụ Trâm Hoa Hán cổ tay. Tam Lang, ngươi đây là? Ta chỉ bán ta bản thân. Nam nhân tái diễn, chỉ bán bản thân. Trâm Hoa Hán lập tức trở mặt rồi, lúc trước nhiệt tình nhân nghĩa tựa như khuôn mặt phổ, tiện tay liền kéo. Hán há mồm muốn mắng, quanh mình trong phế tích lại quỷ ảnh đồng dạng đứng lên rất nhiều người đến, tiếng mắng hầm được ngừng. Têu một tiếng, buông tay, hầm hầm tránh thoát, ra cửa đi, xì câu không biết tốt xấu. Quay đầu mạnh mẽ quét một nhà bốn miệng vài lần, kéo lên cười lạnh, lật ra hai quyển sổ, một quyển da trắng, một quyển đỏ da. Bạch sổ không quá mức hiếm lạ, kia đỏ sách lại dùng vải vóc làm phong bì, đỏ nhiễm phía dưới ẩn lộ ra phức tạp đường vân. Hắn đem tên của nam nhân theo da trắng một quyển câu dẫn, lại thêm tại đỏ da một quyển cấp trên. Cái này đỏ sổ có rất nói rằng a. Bên cạnh thình lình một tiếng kêu Trâm Hoa Hán giật nảy mình, quay đầu liền thấy một lông ngắn to con nện cổ đang nhìn lấm lét. Mắc mớ gì tới ngươi? Trâm Hoa Hán mắng rồi thu hồi sổ, lại muốn chút giận, đã thấy phía sau có chiếc xe đẩy, trên xe thùng lớn bừng bừng bốc hơi nóng. Hắn hiểu được hạt y lìa bang những ngày này một mực tại phát cháo, lời vừa tới miệng không khỏi nuốt xuống thẳng nghẹn đến trên mặt đỏ bừng, lau mồ hôi, tức giận đi. Chỉ là vừa đi, một bên lên tiếng hô to, một ngày rơi chén nước rửa chén, sao sâu đến lao tiểu tính mệnh. Húng vào đông gần, hàng khí cũng có thể giết người. Duy dấn thân vào Nam Dương, phương đến đổi được người nhà ăn no áo ấm. Một ngụm tráng đinh hai sâu đồng tiền lớn, già trẻ không gạt. Đường sống ở đâu? Chớ để cho hai cái nước rửa chén khét tâm nhãn. Trong phế tích một chút thân ảnh lung la lung lay suýt đi lên. Bán bánh bao. Lý Trường An gọi lại nam nhân. Hắn trong thành bán phụ lúc cùng nam nhân quen biết, bến tàu đã ở tu chỉnh, cố gắng nhịn mấy ngày này, luôn có biện pháp chịu được. Nam nhân quay đầu, bình tĩnh nhìn xem Lý Trường An, kéo ra một chút mỉm cười. Ngươi người này bán phụ giả, lời nói cũng giả, trong phường mấy vạn tấm miệng, bằng các ngươi chống đỡ, có thể chịu được bao lâu? Cháu này không phải một ngày hiếm qua một ngày a? Hắn nhìn một cái ngây thơ hài tử cùng rơi lệ thế tử, chết lặng bên trong nhiều chút phân chấn. Nghe nói Nam Dương đều là núi vàng núi bạc, ta đi, cố gắng còn có thể phát tài đâu. Nếu có tâm, 10.000 vạn trông nom một chút nhà của ta nhỏ. Ngày khác ta nếu có thể trở lại hương, nhất định có hậu lễ. Lưu Luyến không rời xem thế tử, rốt cục quan tâm ly thứ. Lý Trường An không thể làm gì khác hơn nói một tiếng, thuận buồm xuôi gió. Gõ chiếc đồng. Thả cháo rồi. Một thùng cháo nhìn xem nhiều, thật điểm phát ra ngoài, lại là hạt cắt trong sa mạc. Thùng đấy đều nhanh gầy ra vụn gỗ tử, bên cạnh xe còn vây quanh nhóm lớn trông mong phường dân. Thế là, phát cháo đám người trấn an, xua tan, thu thập, duy chỉ có Lý Trường An mong rằng lấy nam nhân rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Đạo trưởng ai, ngài còn băn khoăn rồi. Hoàng Vĩ hướng trong thùng hát nước, thành thạo đem mỗi quả đính vào khe hở hạt gạo xoát xuống tới, người người môi giới mặc dù hại người thê ly tử tán, nhưng đến cùng cũng cho người một đầu sinh lộ không phải. Lý Trường An trở về phong mã như không liên quan vấn đề. Ngươi nói người người môi giới có lòng thiện a? Luận việc làm không luận tâm đi. Hoàng Vĩ cười ha hả. Lý Trường An một mặt truy đến cùng, những ngày này, thuyền biển vào không được cũng ra không được, người người môi giới sớm đem người mua đi, một ngày dừng lại đuôi, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cháo này còn có thể lại hiếm bên trên một chút. Người kia nha tử đầu lĩnh lưu xảo bà tự xưng cái gì người Bồ Tát không phải là danh xứng với thực. Hoàng Vĩ lên mặt môi đem xuyến thùng nước quay vân, có lẽ là nuôi khỏe mạnh chút, mới tốt chống đỡ ngự phong sóng. Lý Trường An truy vấn, vì sao lại dùng đỏ sổ ký danh? Một quyển sách có gì cổ quái? Hoàng Vĩ bật cười, múc một bát xuyến thùng nước cho đạo sĩ, cũng không phải sinh tử bộ, ngươi tại Diêm La trong tay gặp qua kia sổ không thành. Lý Trường An nhận lấy, chậm rãi môi lấy, không có trả lời. Hắn đương nhiên không có ở Diêm La trên tay gặp qua, lại là tại Hà Gia đại trạch, tại Lan Dũng trên bàn, gặp qua kia đỏ sách. Vào đêm, Hoàng Vĩ tạm nghĩ lộn xộn tuôn ra. Ngày nào đạo sĩ đêm không về ngủ, trước nương động còn thêm ra quỷ hồn. Đạo sĩ đột ngột căn dặn mọi người bình thường chớ vào thành. Chương 65, sát tâm có nhịn 2. Chương 65, sát tâm có nhịn 2. Đủ loại manh mối xoắn xuýt thành một cái đáng sợ phỏng đoán, hóa thành ác mộng gọi Hoàng Vĩ hàng đêm trằn trọc. Hắn luôn luôn thói quen né tránh, nói bản thân nhạy cảm, có thể bây giờ. Hắn ai một tiếng, khoác áo đi tiểu đêm, đi ra ngoài tới sân nhỏ một góc nhỏ phòng bên cạnh trước. Mấy ngày nay, Lý Trường An thường thường ở bên trong chế tạo gấp gáp linh phủ. Đạo trưởng. Không có trả lời. Đạo trưởng hắn đẩy ra cửa gỗ, bên trong không bóng người, liên tiếp chế xong linh phủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Gặp Hoàng Vĩ đuôi lông mày một chút sao tiêu nhiễu xuống, liền vội vàng xoay người tới tiền viện. Dưới ánh trăng, san sát tượng thần khuôn mặt thần sắc không đồng nhất. Thạch tướng quân trên tay đã giống tuyết. Cái này, Hoàng Vĩ liền lưng eo cũng sầu khổ đến càng còn xuống mấy phần. Đẩy ra cửa sân, xa xa ngắm nhìn dưới núi tiền đường thành chìm ở bên mông sương mù sắc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống nhau ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm mặt biển. Hắn hiểu được đạo sĩ khoai y ân cửu, thật có chút người giết không được. Có nhiều chỗ càng là ngàn bạn đi không được a. Gấp đến độ nhanh cào chọc một má hoàng bao. Cuối cùng thở dài một tiếng, bước ra bước chân. Thành thị một mảnh vắng vẻ. Trong đêm đêm sống mơ mơ màng màng son phấn bờ sông, bây giờ cũng là tiếng hoan hô giải rác, đèn đuốc hiếm hơi. Nếu là ngây thơ phàm nhân, không rõ nội tình, ước chừng chỉ cảm thấy thành thị tiêu điều tịch mịch phải gọi người ác hàn. Nhưng tại quỷ loại trong mắt, lại rõ ràng thấy bầy quỷ làm tại các phường thần từ bên trong không kiêng nể gì cả nhấc lên quần quần ác khí. Hộ pháp thần nhóm hoặc cao theo chùa xem giám thị nhân gian, hoặc tại trên đường phố không gào thét mà qua đại chiến thần uy. Song phương không liên quan tới nhau mà mơ hồ rằng có, lại kinh hại đến trong thành ba thành cư dân không dám hơi có tin tức. Cũng may, thành thị phía dưới có giống mạng nhện lan tràn cống ngầm kinh ngầm, bọn chúng liên thông thành thị mỗi một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bọn chúng đương nhiên mười phần nguy hiểm, sinh sôi lấy rất nhiều âm u cố sự, cũng ẩn giấu tiền đường thành bên trong lớn nhất kinh khủng. Nhưng Hoàng Vĩ hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này cống rãnh, ít ra đa số như lòng bàn tay. Hắn cẩn thận vòng qua thần tử chỗ, tránh đi thần tướng ánh mắt, tới thành đông một tòa đại trạch trước. Tòa nhà này gọi là Tích Thiện Đường, là người người môi giới đầu lĩnh Lưu Xảo Bà hang ổ tại tấp đất tấp vàng tiền đường thành bên trong chiếm diện tích khá rộng, tường ngoài tu được càng cao lớn dày đặc. Cao cao dường như xúc lều hàng rào, bên trong trốn không thoát, bên ngoài dòm không tiến. Dây đặc thấu không ra một chút thanh âm, ngăn cách trong tường bên ngoài, dường như hai thế giới. Có chuyện tốt người sừng, mỗi năm tháng 8 đầu thủy triều nghịch tuân ra, tới tràn phường thị, cua hỏng Tích Thiện Đường từ ngoài, trên tường đã nứt ra một cái khe nhỏ khe hở. Có ăn mày không biết lợi hại, dựa vào chân tường mượn dưới mái hiên kích thước chi địa qua đêm. Vẹn vẹn một đêm, kia ăn mày liền mắc bị điên, gặp người liền nói, kia tưởng cao hạp khóa lại chính là U Minh địa phủ, khe hở lộ ra ngoài đều là chết mọi người kêu rên. Đêm nào sau, biến mất không còn tăm tích. Hoàng Vĩ có cắp tại chân tường trong bóng tối cẩn thận xê dịch, không dám hất ra bước chân, lại không dám trèo lên đầu tường, chỉ sợ tổ chức quỷ thần chú mục. Tích Thiện Đường thành không phải U Minh địa phủ, lại thật có một cái khe nhỏ. Hắn lách qua đại môn, tới chỗ kia khe hở trước. Sắp đến đầu, lại chủ trừ thật sự. Lưu Xảo Bà cũng không phải đơn giản người người môi giới, mà là năng lượng rộng cùng nam dương, trở thành quỷ vương ngồi lên tân khách loại người hung ác. Sao huyết không phải địa ngục, làm sao không hơn hẳn địa ngục đâu? Hắn sợ thật sự, cái đuôi đều kẹp ở cái rắm trong khe run, nếu không phải đã là người chết, chỉ sợ tâm can đều muốn nhảy ra lồng ngực miệng. Thú hổ, đạo trưởng thật ở bên trong a? Có lẽ chỉ là bản thân suy nghĩ lung tung. Hoàng Vĩ đưa lỗ tai nghe xong lại nghe, cứ việc trong khe hở hoàn toàn tĩnh mịch. Mèo hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Mấy cái mèo con tại đầu tường hoặc ngồi hoặc nằm, rủ xuống cái đuôi, ánh mắt yếu ớt, dường như tại ghét bỏ hắn vì sao luôn luôn bà mẹ. Hoàng Vĩ sụp đổ mặt, đem đầu đỉnh qua, hóa thành hơi khói, dùng sức vừa chui. Ban đầu cực hẹp, mới thông quỷ, phục chui hai thước có thừa. Đã qua tiết sương giáng, nhiệt độ không khí dần dần thấp, không muốn tưởng cao bên trong lại so bên ngoài khí lạnh hơn sương mù càng nặng. Hoàng Vĩ mới đem đầu đưa qua đến, không khỏi một cái giật mình, trông thấy đằng trước mấy bước lại là một bức tường cao, bản thân ngay tại một đầu bên trong dũng đạo, quanh mình cơ hồ không có qua đầu chính là sâu tích sương mù, mà ở bên cạnh là một đôi gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Toàn thân hoàng mao chợt lập. Hoàng Vĩ lúc này sợ đến muốn chạy trốn, có thể đơn độc một cái đầu như thế nào dùng lực, không có chờ kêu rên, thân thể đã toàn bộ trượt vào đường hành lang. Kết thúc. Hắn hoảng sợ xem, lại cảm giác không đúng. Người kia lại đối động tác của hắn không có phản ứng chút nào. Định thần xem xét, ở đâu là người, chỉ là một quả lẻ loi trơ trọi đầu lâu mà thôi. Đầu lâu. Hoàng Vĩ khuôn mặt kém chút chợt nhìn, hắn thật là quỷ, thấy rất nhiều người chết, cũng dùng đủ loại lệ giống dọa qua không ít người, nhưng lá gan của hắn xưa nay không tính lớn. Nhất là vào lúc này, nhất là ở chỗ này. Hoàng Vĩ bốn chân cùng sử dụng hoảng hốt lui lại, lưng đụng vào kia tường, đầu lại đập tới một loại nào đó so sánh lẫn nhau mềm mại chi vật, vô ý thức ghé mắt nhìn lại, một đôi giày thêu nhẹ nhàng dán sát vào gương mặt. Cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu. Một cái dung mạo thanh tú nữ tử cao cao dán sát vào mặt tường, một đoạn muộn quế xuyên mắt thấu sọ đưa nàng đinh ở trên tường, mũi chân hơi rung nhẹ, huyết dịch tự quế nhánh chảy xuôi, đem cạn hoàng quế tử nhiễm đến đỏ tươi ướt át. Hắn sợ đến há mồm muốn hô, lại chợt tỉnh ngộ, gắt gao bịt miệng lại, bối rối đứng dậy, lảo đảo mười mấy bước, chợt bị trượt chân, ngã vào đỉnh viện. Bị đau chi thân nhìn lại, thấy trên thềm đá bày biện một bộ y phục, giày, khố, áo, bào, khăn, đều đủ, nhưng tứ chi dai không xẹp, duy áo bào còn trong túi, cổ áo, ống tay áo có hắc khí từng sợi tiết ra. Hoàng Vĩ một nhiên đứng dậy, nhìn quanh đỉnh viện. Đỉnh viện thật sâu, sương sương mù đắp lên, hoa quế rải rác, ánh trăng vượt qua tường cao đột nhiên. Trừ cái đó ra, duy thân thể tàn phế xuyên vào vũng máu, kia là người bị giết chết lưu lại thi thể. Chỉ gây chi tản mát hắc khí, kia là quỷ bị giết chết lưu lại dư khí. Bọn chúng trải rộng các nơi, gọi Hoàng Vĩ răng không được run lên, không có tồn tại chạy như điên, có thể cơ hồ mỗi hơn 10 bước. Người chết, ma quỷ, người chết. Không chỗ ở lấy các loại dáng vẻ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn như cũ chăm chú che miệng lại, kỳ thật hắn đều có thể lên tiếng kêu to, cao cao tường viện hoàn toàn chính xác có đặc thù cấu tạo, đầy đủ ngăn cách hắn la lên. Mà tường cao bên trong, đã không ai có thể nghe thấy được. Thẳng đến tới một gian đại đường phòng trước, hắn mới thoáng định thần, nghĩ đến tình cảnh này, chẳng lẽ không nên nhất sợ hãi, không chính là mình à? Hắn không khỏi mắng câu nương, cũng không dám thật lên tiếng. Co đầu rụt cổ nhìn trộm, trước mắt nhà chính phòng cửa đóng kín, mặc dù nghe không đến tiếng vang, đã thấy lấy cửa phòng song xa bên trên lộ ra ánh sáng sáng tỏ. Nghe nói, những ngày gần đây, Lưu Xảo Bà một mực tại quán rượu đặt hàng đại lượng rượu ngon món ngon. Chắc hẳn trong phòng lại là thịnh yến một trận. Thuần thuần mùi rượu cùng nồng đậm mùi thịt không được thấu cửa sổ tập kích người. Cùng chảy ra khe cửa rạn rào máu tươi. Hoàng Vĩ tay trên cửa ngừng hồi lâu, cuối cùng không có dũng khí đẩy ra, nhìn bốn phía vài lần, sau đó xuyên qua hành lang, thông qua cửa, dường như đã từng tới nơi đây đồng dạng, lục lọi tiến vào tiến thiết viện, trực tiếp đi vào phòng chính. Nơi hẻo lánh chất đống một chút tạp vật, trừ ngoài ra, chỉ một cái an trí trên mặt đất cửa sắt lớn. Trên cửa khóa cửa đã bị gỡ xuống, Hoàng Vĩ phí sức mở cửa sắt ra. Phía sau cửa, bậc thang nghiêng về xâm nhập u ám địa quật. Quỷ bản thân có thể trong bóng tối thấy vật, nhưng trong động hắc ám phảng phất có thực chất, mang theo nồng đậm để cho người bất an băng lãnh. Hoàng Vĩ không thể không treo lên bó đuốc, không khỏi hỏa diễm đốt bị thương hồn phách, lại gỡ xuống bên hông hồ lô, đây là hắn mặt dày mày dạn theo vạn niên công chỗ lấy được bảo bối, có thể theo quỷ loại hư thực biến hóa, mà trong hồ lô hoại rượu càng là thần dị, có thể che chở cô hồn dã quỷ không nhận dương thế chỗ khiển trách. Uống một ngụm, hơi ấm doanh thân. Hoàng Vĩ cẩn thận đi vào, xâm nhập hơn 60 bước, đến chỗ tiếp theo phòng. Bốn phía hàng hóa lộn xộn, ánh lửa bất tình thảm, cũng chiếu không chân thực biên giới. Chỉ có thể nghe không khí mốc meo, cũng xen lẫn huyết tối, lại tĩnh mịch đến nỗi ngay cả trùng âm thanh cũng không. Thắt, thắt. Hắn dẫm lên tiếng bước chân của mình chậm rãi hướng phía trước. Tới sảnh cuối cùng, nơi này nằm ngang một đầu sông ngầm. Đường sông chỉnh tề, xây có gạch đá, hẳn là nhân công mở. Nước sông không phải là nước chảy, mục nát tích bất động, nước biết như dầu nhiều mủ. Sông ngầm bên trên buộc lên một đầu thuyền nhỏ, buồng nhỏ trên tàu cao cao chất đống hàng hóa, bị vải dầu chặt chẽ che lại. Hoàng Vĩ nhịn không được hít sâu, liền bị mùi thối sặc đến liên tục ho khan, vội vàng lại rót miệng ngoài rượu, làm yên lòng một vách, cẩn thận thì hơn trước, chậm rãi để lộ vải dầu. Sau đó như bị sét đánh, thi thể, một bộ lại một cỗ thi thể, đã lạnh như băng, lại như cũ hoàn hảo, chưa cứng ngắc thi thể, như là hàng hóa, đầu đối đầu, chân đối chân, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trong khoang thuyền. Bay ở phía trên nhất một bộ nhất là nhìn quen mắt, hắn ban ngày mới từ biệt vợ con, hào ngôn muốn đi Nam Dương dạy đến một phần gia nghiệp, trong đêm đã bị xếp chồng chất trên thuyền, hai mắt chống chân đối với Hoàng Vĩ, nằm đấm phải co lại ngực, lộ ra một góc dây vàng. Hắn còn mang theo tấm kia phủ bình an. Hoàng Vĩ ngây người nguyên địa, trên mặt hình như có giật mình, hình như có phẫn nộ, hình như có hoảng sợ, hình như có nghi hoặc, nhưng đang ảm đạm đi ánh lửa hạ, tấm kia mặt lông thần sắc đến tột cùng như thế nào, thực sự không phân rõ được. Chỉ ở một lăng một lúc lâu sau, đưa tay muốn vì nam nhân đóng lại hai mắt. Chợt, sau lưng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chương 66, thoát thân, 1, chương 66, thoát thân, 1, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hoàng Vĩ kinh hai muốn chết, hoảng hốt xem. Nói, đạo trưởng, nỗi lòng thay đổi rất nhanh nhường hắn hai chân mềm dường như mị sợi, suýt nữa không có ngã vào bên cạnh thối trong nước, một trương mặt lông nhi nửa khóc nửa cười, chỉ vào đường sông sâu thẳm chỗ. Còn không phải sợ ngài giết đến hương khởi, sông không nên sông địa phương. Lý Trường An theo ám bên trong đi ra đến, một thân huyết khí, thăm dò nhìn Hoàng Vĩ chỉ, đường sông thẳng tắp không được vào trong kéo dài, động vật sâu không thấy đáy, một loại cổ quái mà âm hàn hắc ám dường như hủ nê trầm tích trong đó. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền có loại bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ nhúc nhích mà ra đem người nuốt hết ảo giác. Ta lại không đốc. Kia động vật tràn ngập ra nồng đậm âm tà chi khí, tản ra khí tức nguy hiểm kích thích Lý Trường An trực giác tại trong đầu thét lên. Hắn làm việc mặc dù tùy hứng, nhưng cũng không lộ mãng tới không làm chuẩn bị liền hướng trong nguy hiểm này. Ngươi ngược chưa nói tới đốc, có thể. Cái này. Hoàng Vĩ hai mắt đống nhiên trừng thẳng, lắp bắp chỉ vào đạo sĩ bên hông. Kề hắn mới giật mình, đạo sĩ trên lưng lại treo một cái đầu người. Bần thỉu, hai điểm xích mi đứng đấy, kiệt lực há mồm muốn cắn xé Hoàng Vĩ ngón tay, đạo sĩ không để ý, không sao. Chết hẳn, một chút dư lệ không tiêu tan mà thôi. Người kia đầu cắn ngón tay không đến, đem một ngụm nát răng ở trong miệng không được cắn mải, kéo kẹt nghe được Hoàng Vĩ cái đôi sù lông. Hắn nói năng lộn xộn. Nhưng, cái này, lại là ai? Là cái gì sứ giả tới? Ta cũng không nhận ra. Đạo sĩ khoát tay không nói, thời gian cấp bách, nói nhảm sau đó lại nói. Hắn nhảy lên thuyền nhỏ, kéo ra một cô thi thể, chào hỏi Hoàng Vĩ đến xem. Lại chết một cái. Lại giết một cái. Hoàng Vĩ bĩu la hét lại gần, hắn thực sự muốn không xảy ra chuyện gì so thấy một quả quỷ sứ đầu khiến cho người cấp bách. Có thể làm đạo sĩ chống ra người chết mí mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Người chết ánh mắt bên trên che một tầng mật đế, tại bó đuốc hạ có chút phản quang. Thứ gì? Sắt. Đạo sĩ trả lời. Hắn lại chợt vỗ người chết não bên cạnh, hơi hơi rung động, trong hai lại rơi ra một đoàn sáp cái chốt. Thi thể quanh thân khổng khiếu đều có sắp phong. Đạo sĩ mở ra người chết hàm răng, đột nhiên lấy tay sâu đi vào, không có chờ Hoàng Vĩ kinh ngạc lên tiếng, đã túm ra người chết hồn phách, vứt cho Hoàng Vĩ. Quả nhiên, người chết thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, đều là bị độc chết, lại dùng sắc phong bế không thiếu, là vì vây cuốn vong hồn không rời thi thể. Mới tử chi hồn ngây thơ như lúc sơ sinh anh hải, hốt hoảng, đầy đất là phiêu, Hoàng Vĩ luống cuống tay chân đem hắn níu lại, cả kinh nói, là sao như thế? Không biết được. Lý Trường An mang tới một trụ dài hương, nhóm lửa đầu nhang, hà hơi đem thuốc lá thổi nhập mới quỷ khẩu mũi, mới quỷ tựa như hài đồng nghe khúc hát dù, chậm rãi an định lại. Nhưng trung quy không phải công việc tốt. Chúng ta quê nhà một trận, tổng không tốt ngồi nhìn bọn hắn hồn phách rơi vào ác quỷ trong tay. Lý Trường An chào hỏi Hoàng Vĩ, đang muốn cùng một chỗ độc thủ, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Bình tĩnh lắng nghe. Tới. Cái gì tới? Hoàng Vĩ sững sờ không rõ ràng cho lắm, vừa còn muốn hỏi, có thể sau một khắc. Hắn nghe thấy được. Sâu dưới lòng đất lúc đầu tĩnh mịch tí mắng, nhưng lúc này hiểu bên trong lại chuyển đến trận trận chó sủa. Không, không giống chó sủa, càng giống là người kéo xé cổ họng kiệt lực bắt chước chó sủa, giống người mà không phải người, dường như chó không phải chó, lại có ma lực kỳ dị. Có thể xuyên biệt chứng ngại, có thể vượt qua không gian, có thể rõ ràng cảm nhận được xa cuối chân trời, lại vẫn cứ rõ ràng đến dường như gần ở bên thai tinh tế mài răng, dường như tại thấp tố. Tới, chúng ta tìm tới ngươi. Hoàng Vĩ khuôn mặt đau thương, âm thanh run rẩy. Chóc hồn sứ giả. Lý Trường An im lặng cúi đầu, lại kéo ra một tên quỷ mới. Ta tối nay tới đây, bản bất quá là sự tình cảm giác kỳ quặc, tới tìm hiểu ngọn ngành. Đại gia hỏa đều là hàng xóm láng giềng, thường ngày nói không chừng còn chiếu cố qua chúng ta chuyện làm ăn, tổng không tốt chẳng quan tâm. Thật không nghĩ vào ban ngày vẫn còn sống. Trong đêm liền để cho người chết, thịt heo như thế xếp chồng chất làm một đống. Tiền đường nơi này cổ quái, thiên hai, nhân họa, ác nhân, ác quỷ quả thực khó phân, để cho người sát tâm khó nhịn. Hoàng Vĩ run rẩy đều nhanh duy trì không được hình thể, muốn làm trận tán làm một chùm hơi khói, hai tay tại trong thi thể quấy đến quấy đi, cũng không biết được là muốn lôi lưu vong hồn, vẫn là phải đem bản thân giấu vào đi. Trên mặt đất đông nhiên chó tiếng nổ lớn, sủa loạn, gầm nhẹ, nhọn gao từng tiếng thấu xuống dưới đất, chó nhóm đã phát hiện tích tiện đường biến thành lò sát sinh, đang kêu gọi nhau tập hợp mà tới. Ngay sau đó, lại nghe cắn xe âm thanh, kia là ác quyển tại tranh ăn tàn thi. Lại nghe đến tiếng ai mình, kia là chủ nhân tại thúc giục chó săn nhóm, gọi chớ có tham ăn, mau mau truy tìm ẩn nút con mồi. Tòa nhà này tu được cũng trách, tường lại cao lại dày, một vòng phủ lấy một vòng, một tiếng động nhỏ cũng thấu không đi ra, ngày xưa không biết được bưng kín nhiều ít bẩn thỉu, hôm nay lại tiện nghi ta. Giết người cũng không phải giết con thỏ, cắt cổ, kiểu gì cũng sẽ chi chi vài tiếng. Nếu không phải tầng tầng tường cao, không thông báo náo ra nhiều động tĩnh lớn. Hoàng Vĩ tốt xấu có thể ổn định hình thể, chỉ là tay chân vẫn mềm nhũn, luôn luôn bắt không được bị chó âm thanh cả kinh tán loạn mới quỷ. Một cái chó săn tìm được tiểu viện, có thể nghe trong cổ họng nó hô hô âm thanh càng ngày càng gần, có thể nghe nó mùi âm thanh tại địa đạo cửa vào lặp đi lặp lại tìm tòi. Rất nhanh, cái này tìm tòi âm thanh biến mất, lại không phải nó rời đi, mà là ngao ô nó cao giọng hét dài, quanh mình nhóm chó hưởng. Ta tìm tới người sứ giả này thời điểm, nó cùng kia Lưu xảo bà ngay tại trên tiệc rượu ăn người, không sai, kia bà tử cũng ăn người. Từng cái ăn đến hôn say, ta liền giả bộ nô bộc, giả bộ đưa rượu, ngồi vào vị trí một đao đâm xuyên qua cái này ác quỷ cổ, vết đao nhất chuyển, liền hái được đầu của nó. Mặc nó thần thông như thế nào, cũng không có cơ hội xuất ra. Buồn cười gây sứ giả, bày ra quá đại trận thế, cũng không tăng bao nhiêu cảnh giác. Đại khái là xem quen rồi ôn tuần cừu non, quên dê cũng là mọc ra sừng. Lý Trường An kéo ra cuối cùng một cái mới quỷ, cười hỏi Hoàng Vĩ, hoàn hồn sao? Hắn vốn không thích dài dòng, xé nhiều như vậy nói nhảm, bất quá là muốn giúp Hoàng Vĩ vững vàng tâm thần. Đáng tiếc Hoàng Vĩ hoàn toàn lãng phí đạo sĩ khổ tâm, hắn ngược lại hét dầm lên. Đạo trưởng, chó, chó. Tại thang đá chỗ, mấy cái gầy cao trắng bệnh thân hình nhảy vào sảnh, chó đồng dạng nắm sấp lấy, trong cổ họng phát ra chút đục gào hét. Lý Trường An cũng chỉ làm quyết. Tật. Chu Tước Vũ Trương Chi phủ ứng thanh dài lệ, lửa nóng hừng hực thoáng chốc cấp đi tất cả dưỡng khí, ngọn lửa phun ra nuốt vào, chiếu khắp sảnh, chó săn tại kêu rên bên trong ngã ra thềm đá từng cái hóa thành than cốc. Hoàng Vĩ lại càng thêm hoảng sợ. Chó săn chết, săn đuổi liền sẽ kết thúc. Không. Cái này mang ý nghĩa thợ săn sắp tới. Tới, tới. Hoàng Vĩ hoang mang lo sợ, trên mặt không tự giác lại trồi lên định nọt láo cá cười đến, đạo trưởng có cái gì thoát thân biện pháp, chớ lại trì hoãn, mau mau xuất ra à. Đạo sĩ một mực khí định thần nhàn, nghĩ đến sớm có tính toán trước. Vốn là có. Không ngờ, Lý Trường An chỉ hướng một đám ngây thơ mới quỷ, bây giờ lại không. Dứt lời, bỏ xuống trận mắt hốc mồm Hoàng Vĩ, phối hợp cầm lấy chiêu hồn hương bốn phía dạ bước. Mới quỷ môn đi theo hương khí tập tên đi theo, hồn phách lay động phiêu đãng, phản phất tại ánh lửa chiếu sáng dưới mặt đất nhẹ nhàng nhảy múa. Cầm. Lý Trường An trở về đưa qua chiêu hồn hương. Hoàng Vĩ ngơ ngác tiếp nhận. Ba. Đột ngột một bàn tay phiến ở trên mặt. Đạo sĩ trịnh trọng hỏi, thanh tỉnh a? Hoàng Vĩ ngốc ngốc che mặt, mắt thấy đạo sĩ lại giơ lên bàn tay, tranh thủ thời gian ra sức gật đầu. Đạo sĩ tay rơi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khoác lên áo tơi, ôm lấy trường kiếm, bình tĩnh nhắc nhở, chờ bần đạo đi lên dẫn ra ác quỷ, Hoàng huynh lại tùy thời mang theo đám láng giềng ra ngoài. Trong thành đường phố cống rãnh, không có so ngươi quen thuộc hơn hắn dừng một chút, như thực sự không tốt. Lý Trường An đưa qua một chi ra ống, ngươi dùng riêng huyền câu thoát thân, liền muốn khởi hành. Hoàng Vĩ cái này mới thức tỉnh. Đạo trưởng, đi không được. Hắn đưa tay gắt gao níu lại đạo sĩ áo tơi, miệng bên trong vừa vội lại nhanh, kia cho hồn sứ giả nhất là xảo trá, như bị nó cuốn lên, tùy tiện thoát khỏi không được. Phụ cận Lý Phường quỷ sứ cũng tất nhiên nghe tiếng mà tới. Ngươi bản lĩnh lại như thế nào cao cường, một mình lại sao địch nó hung. Lý Trường An cười bố bố lạnh buốt thân kiếm. Ta tự có biện pháp, đơn giản giết ra một đường máu mà thôi. Đạo trưởng. Hoàng Vĩ thần sắc biến hóa giây lát, chợt cắn răng, chỉ hướng đường sông, còn có một con đường sống. Tĩnh mịch trong sảnh bỗng nhiên sủa tiếng nổ lớn, chó nhóm dẫm lên tàn lửa chen chúc mà tới. Bọn chúng chạy đến sông ngầm trước, hướng về phía chỗ sâu sâu thảm địa còn sủa loạn không thôi, lại không một chỉ dám thoáng tiến lên. Sơ qua. Một cái cao lớn lạ thường thon gầy nam nhân khuất thân bước xuống thềm đá chui vào sảnh, hắn hất lên thật dài đấu đồng đen, toàn thân chỉ lộ ra một khuôn mặt, lại so xương khô còn muốn trắng bệnh. Nga nhĩ. Trong bóng tối sáng lên bao quanh lân hỏa, rõ ràng trong sảnh ngoại trừ chó nhóm, trắng bệnh nam nhân cùng một chút tạp vật bên ngoài ngoài ra không vật gì khác, hết lần này tới lần khác ánh lửa tại vách tường cùng trần nhà bên trên không duyên cơ chiếu ra một cái cự đại cái bóng, hất lên giáp trụ, im ắng đứng vững. Sau đó, xí vũ nào tóc gầm thanh tràn ngập dưới mặt đất, thấy lông vũ trạng bao quanh bóng xám nhao nhao mà xuống như tuyết chống chất, đầy đất xám tuyết bên trong chậm rãi đi ra một vị trang phục lộng lẫy diễm lệ nữ tử. Ba đầu đại quỷ im ắng đứng im sơ qua, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào đường sông bùn ben. Nơi đó trống rỗng, vận chuyển thi thể thuyền nhỏ đã không thấy tăm hơi. Chương 66, thoát thân 2, chương 66, thoát thân 2, tiếng chó sủa bên trong quỷ hỏa thảm thảm, âm khí tràn ngập, quỷ sứ nhóm dường như hoàn thành một loại nào đó bí ẩn giao lưu. Trong hồn sứ giả chợt tự áo choàng hạ dò ra gầy cao cánh tay, cầm roi ra, hướng băn khoăn không tiến lên chó nhóm húc đầu nện xuống. Chó săn nhóm bị quất đến đầy đất lan loạn, kêu rên kêu thảm không thôi. Quỷ sứ cũng không dừng tay, quất ngược lại càng thêm khốc liệt. Thẳng đến chó săn nhóm chịu đựng kịch liệt đau nhức, học chó phát ra ồ ồ gào thét. Hắn mới bằng lòng dừng tay, roi ra chỉ hướng đường sông chỗ sâu. Chó nhóm không dám chần chờ, nhảy vào mục nát nước, truy tìm đi vào. Ta tới qua tích thiệt đường, cũng đi qua đầu này sông ngầm. Khi đó, ta còn là chóp hồn sứ giả thủ hạ chó săn, theo hắn giết chết một đám không tuân quy củ thuật sĩ. Thuật sĩ đầu lĩnh vu thuật cổ quái, chết chưa tới một canh giờ, thi thể đã mơ hồ thì biến. Người bình thường quỷ không chế trụ nổi nó, cho nên chóp hồn sứ giả mới tự mình áp giải, ta cũng theo lần thứ nhất xuống đến đầu này sông ngầm. Ta càng nhớ kỹ, kia đoạn thời gian mưa to không ngớt, mấy tháng không có một ngày tạnh, tựa như hải triều đổi biện pháp chút vào nhân gian. Có lẽ là nước mưa cua nát địa khí, hoặc là liền nguyện không thấy ánh mặt trời loạn đông dương. Làm một ngày, bên trong quái vật không kiểm soát. Chóp hồn sứ giả mặt dường như con rối, ta lại hiểu được nó là quen yêu tra tấn con mồi, nghe người ta kêu rên tạp trùng. Làm bọn quái vật hòa với nước bẩn cùng nhau vọt tới lúc, ta lần thứ nhất nhìn thấy nó vẻ mặt bối rối, dường như con chó, cũng đôi một mình chạy trốn. May mà, quái vật tan sạch những thuật sĩ thi thể hồn phách, được hài lòng, ta giấu dưới đáy nước nước bùn bên trong, may mắn trốn được tính mệnh, cũng từ đây thoát ly ác quỷ trường khống. Lý Trường An ngạc nhiên nói, quái vật gì có thể khiến cho một cái quỷ sứ chạy trối chết? Hoàng Vĩ trầm mặc sơ qua, mang theo thật sâu ý sợ hãi, phun ra cái trước kia. Hắc ám cùng yên tĩnh sẽ cho người ảo giác, giống như thuyền nhỏ không phải trôi dưới đất chật hẹp đường sông, mà là tung bay ở hắc ám vô biên trên biển, bất kể như thế nào cố gắng chống thuyền, phía trước vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Như thế phi công, lâu, hắc ám liền sẽ từ từ đè ép tới, kéo lấy, dắt lấy, muốn đem người vùi sâu vào sâu thẳm im mắng trong biển. Tốt ở đầu thuyền an trí lấy một ngọn đèn dầu, dầu thắp có chút kỳ diệu, thiêu đốt lên tràn ra hương thơm nào ngạt, ánh lửa ảm đạm, lại đủ để đốt mở hắc ám, có chút chiếu ra con đường phía trước. Lúc trước thời gian cấp bách, cũng là ra ngoài tín nhiệm, Lý Trường An cũng không hỏi nhiều, liền quả quyết khai thác hành động. Dưới mắt Hoàng Vĩ tinh tế nói đến nguyên do, đáp án ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Tiên đường thành bên trong, còn có đồ vật gì có thể khiến cho quỷ thần sợ như xà hạt đâu? Quỷ chi sợ đang còn nhân chi sợ quỷ, a đường thủy cuối cùng chính là xào huyệt. Không sai. Lý Trường An nắm chặt thuyền cán, nhịn không được nhìn chăm chú phía trước hắc ám, chiếu sáng không kịp chỗ, dường như cất giấu thứ gì tại no ngoe muốn động. Xảy ra tổ a. Quật Lung thành cũng kiêng kỵ hung lệ, bình thường sẽ không, có thể Hoàng Vĩ lắc đầu, không biết được. Cách tổ vẫn còn rất xa, cũng không biết được. Nói cách khác, Hoàng Vĩ vạch cái này đường sống, càng tiếp tục hướng phía trước thì càng nguy hiểm. Có thể thuyền nhỏ lại không thể dừng lại, bởi vì Lý Trường An nhìn lại bắt nguồn, tiếng chó sủa âm thanh tiếp cận, làm cái thứ nhất chó săn ánh mắt trồi lên mục nát nước. Rất nhanh, toàn bộ chó nhóm tự hắc ám trong lòng sông chen chúc mà ra. Bọn chúng hoặc nhảy lên buồng nhỏ trên tàu, hoặc vòng quanh mạn thuyền, cao gào lấy, gầm nhẹ, lẫn nhau liếm láp, lẫn nhau ngửi nghe, lẫn nhau cắn xé tranh đoạt lấy tán lạc hà nói thi thể. Nước động bị quấy đến càng thêm đục ngầu, nhiều năm mục nát tích dưới hôi thối bắt đầu ở chật trội trong động vật bốc lên tràn ngập. Thẳng đến chó nhóm chủ nhân, chó hồn sứ giả, nó gầy cao đến lạ thường, có thể cung cấp đi thuyền động vật đối với nó vẫn là thấp bé, không thể không còn xuống dài thân thể, lưng rán động vật trượt tầm ướt đỉnh chót, kéo lấy cấp đầy thối nước dài áo choàng, chậm rãi đến. Nó trong tay roi ra rút vang không khí. Ba. Chó săn nhao nhao nước nở nhảy xuống nước, tản ra không dám lên tiếng. Giữa sân rốt cục tạm đến yên tĩnh. Kia chó hồn sứ giả duỗi ra cánh tay dài chống đỡ hai bên vách tường, trắng bệch khuôn mặt rủ xuống, cơ hồ dán thuyền nhỏ, dán mặt nước, dán thi thể, một tấc đảo qua. Nơi này là sông ngầm một chỗ chống ngoặt, thuyền nhỏ một đầu đẩy lên vách tường, một đầu hãm sâu trong nước, ngọn đèn còn tại, ánh sáng nhạt mông mông, chiếu vào tản mát ngâm tại nước bẩn bên trong thi thể. Quỷ sứ khuôn mặt không có chút biến hóa, giữa ngực bụng lại vang lên trầm thấp chống chân âm thanh. Nó đang cười. Nó dường như nhìn thấy tình cảnh như vậy, hoảng hốt chạy bừa con mồi tự ném từ địa, tại âm hàn đoán khí ngưng tụ thành hắc ám hướng dẫn hạ, hoảng sợ mắc cả thuyền, sau lưng chó săn từng bước tới gần, trong lúc hốt hoảng bỏ thuyền chạy trốn. Chó săn nhóm cảm nhận được chủ nhân hưng phấn, tại hắc ám lý ngang thủ trưởng tê. Chó hồn sứ giả nhấc lên ngọn đèn, roi ra một chỉ. Chó săn chu lên giành trước. Săn đuổi tiếp tục tiến hành. Chó âm thanh xa dần. Nga nhĩ. Nơi nào đó tĩnh mịch mặt nước chợt rầm rầm toát ra nổi bóng. Mục nát nước đầm đặc, bong bóng lại cũng tụ không tiêu tan. Càng tụ càng lớn. Rốt cục. Ba. Nổ ra một chiếc hoa lệ xe ngựa. Xe ngựa lay động một hồi, phốc đem chen làm một đoàn Hoàng Vĩ cùng Lý Trường An phun ra. Huyền câu vốn là vu sư là câu nhiếp tiểu hài nhi hồn phách sở tác, cứng rắn tắc hạ hai cái trưởng thành quỷ quả thực miễn cưỡng chút. Lý Trường An ngã nước vào bên trong, bay nhảy một hồi, thật vất vả đem tay chân cho bài chính, không để ý tới toàn thân hôi thối, cẩn thận lấy ra chiêu hồn hương. Đốt lên, đặt ở nào đó bộ thi thể miệng mũi trước. Sơ qua. Đông nhiên nhấc lên, liền dường như câu cá đồng dạng, hồn phách dọc theo hơi khói thoát thi mà ra. Như thế như vậy, đem mới quỷ từng cái câu ra. Ác quỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Hắn vội vàng thu hồi huyền câu, động tác mau mau. Không nhiều thúc dụng. Tìm tới rồi. Hoàng Vĩ từ ô thủy bên trong nhảy ra, toàn thân treo đầy bùn nhão lại không được khoa tay múa chân. Xuất khẩu ngay ở chỗ này. Khi đó, ta mặc dù may mắn trốn được tính mệnh, nhưng ngăn ở sông ngầm bên trong, trước là ma xảo, sau là hang hổ, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ sợ cùng bùn cùng hủ. Mất hết can đảm lúc, ta đột nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một tiên cổ tịch. Tiên đường bản giang hải trốn cũ, thủy tuyên mặc hổ, tiền triều một vị nào đó thái thú cảm giác sâu sắc cư dân lấy nước không dễ, ở trong thành các phường mở sáu giếng, lấy địa huyệt dẫn tây hồ chi thủy cung cấp thành nội. Nhưng về sau, sáu giếng lâu năm thiếu tu sửa, thủy đạo hư chán, cho nên vứt bỏ, dòng nước ngầm cũng thành thoát nước tiết úng lụt đông đảo cống rãnh một bộ phận, là trên phố quên lãng. Ta cẩn thận so với đối phương vị, phát hiện một đoạn này bị ác quỷ chiếm cứ đường sông liền là năm đó sáu giếng một bộ phận. Về sau, ta tại bùn nhão bên trong không biết được lục lọi bao lâu, trời không tuyệt được người, rốt cuộc tìm được hứ chắn cung cấp nước miệng. Hoàng Vĩ nói tới cung cấp nước miệng chôn sâu ở đáy sông nước bùn bên trong, chỉ có chuồng chó lớn nhỏ, nếu không phải trước đó biết được, lại trải qua kiên nhẫn loại bỏ, là muôn vàn khó khăn phát hiện. Lý Trường An xua đuổi lấy mới quỷ tiến vào cung cấp nước miệng, bắt đầu là nát như hủ nê, đằng sau là mềm mại bùn, lại là khô cứng miếng đất, cuối cùng đã tới một chỗ thoáng rộng rãi dưới mặt đất thạch thất. Thạch thất có thể cung cấp Lý Trường An miễn cưỡng khuất thân đứng thẳng, một đầu liên tiếp sung ẩm, một đầu khai thông tây hồ, hai đầu đều ứ chết, trong phòng còn tính cô giáo. Nơi hẻo lánh chất đống một bộ loài chó thi hải. Nhìn kỹ, xương cốt bên trên trải rộng dấu răng. Tại tiên đường làm quỷ thật thật cổ quái, hồn khí một sợi, lại còn sẽ đói bụng. Hoàng Vĩ cười cười, không muốn nói chuyện nhiều, chỉ vào quanh mình bán được túi sách. Trên sách còn nhớ, địa huyệt nhỏ hẹp, thường nhân khó mà hoạt động, cho nên lúc đó nhiều trường tập trong thành quỷ lồn đến nạo vét thủy đạo, mặc dù như thế, khó tránh khỏi nguy hiểm, lực dịch có nhiều chết đuối, cho nên thành nội bên ngoài thấp bé nam tử trốn tận, về sau thậm chí không thể không thúc đẩy hài đồng. Cái này gian thạch thất chính là vì lao dịch người nghỉ chân thiết lập, nhìn hắn chỉ vào vách đá một góc, cấp trên có cái nho nhỏ bàn thờ đá, thờ phụng một bức tượng thần. Cái kia chính là năm đó lực dịch nhóm là cầu bình an cung phụng thành hoàng gia. Đạo sĩ đi lên tường tận xem xét, tượng thần mặt thú thân người. Đây rõ ràng là Tôn Long Vương. Nghe nói năm đó Long Vương gia chính là thành hoàng gia. Hồ Tây Tử tiếp nước nguyện hòa thuận vui vẻ, sương mù miểu miểu. Theo trước kia, tổng không thiếu thừa dịp lúc ban đêm chèo thuyền du ngoạn, đối nguyện tẩm rượu văn nhân nhã khách. Có thể bây giờ, quật lung thành uy khinh người ở giữa, các nhà trong đêm sâu đóng cửa hộ, không dám làm sơ cao giọng, chỉ sợ đưa tới quỷ thần. Lớn như vậy mặt hồ nhất thời duy thấy khói sóng tự vượn. Nhưng cái này đang thuận tiện Lý Trường An một nhóm, hành tung không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hoàng Vĩ dẫn đầu lên mở, hắn phồng má rút, quay đầu một trận khoa tay. Thẳng đến Lý Trường An xách theo hai cái mới quỷ lên mở, hướng hắn gật đầu. Hắn như chút được cái nặng, đội vàng há mồm phun ra chiêu hồn hương, thân lấy đầu lưỡi tốt dừng lại hà hơi, luồn cuống tay chân móc ra hồ lô, rồi lên một miệng lớn. Ngã ngồi trên mặt đất, mở ra tứ chi, đối với Lao Thiên hắc hắc cười ngây ngô. Lý Trường An cầm qua hồ lô, cho đông lạnh đến run lẩy bẩy mới quỷ môn lần lượt dội lên một ngụm, lúc này mới đem còn lại hoại rượu cẩn thận rót vào miệng bên trong, nhìn qua mênh mông khói sóng, thật dài phun ra một ngụm hàn khí. Nghỉ ngơi sơ qua, nhặt lên tàn hương, tính cả hồ lô, cùng một chỗ trả lại Hoàng Vĩ. Phi Lai Sơn bên trên đều là lệ quỷ, mấy cái này mới quỷ ngây thơ, không thích hợp lên núi, vẫn là phó thác cho Hoa ông cho thỏa đáng. Ngươi cẩn thận chút, chớ bị người bên ngoài nhìn thấy. Dứt lời, quay người muốn đi. Hoàng Vĩ ngạc nhiên, đạo trưởng, ngươi lại muốn đi đâu? Đạo sĩ cũng không quay đầu lại không vào đêm sắc, đi làm hiểu thủ án. Chương 67, gợn sóng, 1, 1, 1, chương 67, gợn sóng, 1, 1, 1, trung thu về sau, biển sương ngủ ngày nhiều. Hôm nay chuông sớm đều gõ lấy hết, tiền đường vẫn ham sâu trong sương ngủ, lộ ra ngoài cửa thành chờ vào thành uốn lượn đội ngũ, dường như chìm ở chọc trong nước sắp chết rắn, nửa chết nửa sống hướng trước xây dịch. Như vậy chậm chạp, không phải bởi vì đêm qua bạo động, mà là kể từ hôm nay, tiền đường thành lần đầu tiên thu hồi thuế cửa thành. Pháp Vương lập miếu là hạ thành cùng tham khảo hoạt động lớn, nha môn tự không ngoại lệ, làm sao khố phòng chống chân chỉ ở con chuột, sao là ngân lượng. Các lao gia hợp lại kế, tiền đường biển lớn, thương khách như lưu, chi bằng thêm trinh một đạo thuế cửa thành, chỉ trinh xe ngựa cùng thương nhân, không phá người nghèo chất béo, há không vẹn toàn đôi bên. Các lao gia chỉ quản đòi tiền, có thể trên lệnh chuyển tới cửa thành lại đầu này, lại là một phen khác quan cảnh. Những cái này xe ngựa tương liên phú thương, quỷ hiểu được phía sau là cái nào tôn đại phật, há lại cho tiểu lại tùy ý đưa tay. Đành phải nhanh nhẹn ứng biến. Người trong bao tổng mang theo vật a, như thế nào chứng minh không phải mua bán thương phẩm? Người đến giao nộp tiền. Người trong túi luôn có bảng thân tiền bạc a, như thế nào chứng minh không phải mua bán tiền vốn? Người đến giao nộp tiền. Coi như đã không có gì kiện, cũng không tiền bạc, ngươi người tiến vào thành, như thế nào cam đoan không đi trên chợ buôn bán? Người đến giao nộp tiền. Nói tóm lại, ngươi đến giao nộp tiền. Như thế đối xử như nhau trước cửa há có thể không chậm. Một cái lao ông đẩy hồi lâu, mắt nhìn đến trước cửa, chợt thấy trên đầu rớt át hình như có mưa nhỏ nhỏ xuống, tiến lên một bước liền có thể vào thành cổng to vò bên trong tránh mưa, có thể quanh mình đầy áp người, không thể động đậy, càng thêm mồ hôi khí nóng bức, hồi thối bức người. Hắn chịu không nổi phương muốn chửi mẹ. Bên cạnh một lao hầu nhìn hắn một cái, run lên sơ qua, lại hét dầm lên. Đội ngũ nhao nhao tụ đến ánh mắt. Lập tức, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Đám người hoa tản ra, tại lúc đầu chen chúc trước cửa thành đưa ra một mảnh lớn đất trống, giữ lại đến lao ông mở mịt lập tại nguyên chỗ. Nước mưa dọc theo cái trán chảy đến quẹ mắt, đâm vào ánh mắt làm đau. Lao ông giơ tay gạt một cái, đầy trường huyết hồng. Lần này người đạt được minh bạch, vừa rồi người được chỗ nào chỉ là mồ hôi bẩn, rõ ràng vẫn là một cỗ mùi hôi. Sắc mặt hắn một thoáng thanh, a chỗ mai phục nôn khan. Mấy tướng dạ dày lật ra hết hầu, lại nôn không thể nôn. Lao ông một cái giật mình, rung động nhìn lên trên. Lúc đó, trời sáng choang, cháy mở sương mù, lộ ra chôn ở trong sương mù đồ vật. Kia là một quả treo cao tại đầu tường đầu lâu, râu tóc loạn như khoác tê dại, xích mi đứng đấy, răng nanh bên ngoài trì, nhìn đến không phải người, nên quang một úp, da thịt phát ra bao quanh bọt máu dần dần tăng dã, chạy tràn mục nát nước dọc theo tường thành lâm ly mà xuống. Phía dưới mấy cái huyết hồng chữ lớn, phần lớn bị mục nát nước mơ hồ, chỉ ba chữ nhi rõ ràng đến trước mắt. Hiểu thủ án. Một trận bạo động đột ngột đến. Binh hoang mã loạn công phu, một cái trung niên hán tử chào hỏi đồng bạn, thừa cơ trốn thuế vào thành. Hắn chăm chú dắt lấy liên tiếp không cam lòng quay đầu người trẻ tuổi, ngoài miệng mắng lấy, ngốc lớn mật, bị điên rồi. Chúng ta là cái gì náo nhiệt đều có thể nhìn. Còn phải đúng á, đúng á. Có lẽ là nghe quen nhắc tới, người trẻ tuổi giành nói, đến nuôi sống gia đình đi. Trung niên họ Hàn Châu, đi 6, ngang hàng gọi hắn lục lang, tiểu bối gọi hắn lục thúc, ngày thường không cao không thấp, không mập không ốm, có thể đôi lông mày khỏe mắt đều hướng hạ sụp đổ, thấy người nào cũng là một bộ khổ tướng. Câu thiền ngoài miệng của hắn chính là nuôi sống gia đình cũng người nếu như nói, một lòng nuôi sống gia đình, cái khác nhàn sự tổng thể không lẫn vào. Mới tới tiền đường lưu dân quen yêu bái hương nhập xã, hắn không lẫn vào. Phú quý phường thường thường cử hành tế điện hưởng thần tế quỷ, hắn không lẫn vào. Trước đó vài ngày, mọi người đồng tâm hiệp lực cho hoa ông tu kho lúa, hắn cũng không lẫn vào. Duy chỉ có trận kia đại hỏa, hắn không có cách nào không lẫn vào, thế lửa quét sạch, đem hắn nhà tốt lều đốt sạch. Láng giềng bên trong thầm nghĩ báo ứng không ít, thật là muốn nhắc lên hắn, các loại lời đàm tiếu bên trong, lại ít có không thêm một câu, hắn tử kia thật là có năng lực. Hắn là năm trước theo Hà Nam đạo chạy nạn tới, đoạn đường này gian nguy làm khó ngoại nhân nói cũng, trong đó kia toàn gia chết hết, thê ly tử tán, để lại tàn tật bệnh căn đều nhiều vô số kể. Có thể hắn chẳng những bản thân toàn cần toàn đuôi nhảy nhót tương mừng, càng ngay tiếp theo lão mẫu thê tử nhi nữ một nhà bảy thanh người tất cả đều hảo hảo sinh dẫn tới tiền đường. Hắn một không có quyền thế, hai không có dũng lực, ba không cường tông đại tộc che chở, cử động lần này có thể xưng kỳ tích, thường có người nghe ngóng hắn có gì bí quyết, hắn tổng bày ra khổ tướng, cười nói, bất quá là nuôi sống gia đình. Cuối cùng không người biết được, hoặc bởi vì bản lĩnh kia, hắn mang theo mấy cái đồng hương, sớm trong thành tìm được một phần sinh kế. Giàu có dấu hiệu là đại lượng rất rưởi. Đừng nhìn tiền đường các nhà các hộ trước cửa ngăn nắp xinh đẹp, có thể tiến vào sau ngõ hẻm, phần lớn là mấy vật chất cao như núi, số khí hư thiên. Thần linh vui khiết, tự khó chứa nhẫn. Thật là mướn người thanh lý, lại đứng trước một quả khó xử. Các nơi bài ô cống lộ thiên tổng liên tiếp chỗ càng sâu kinh ngầm, thanh lý ô bế tuy tốt, nhưng nếu vô ý va chạm dưới mặt đất quỷ thần, kết cục không nói cũng hiểu. Chuyện lâm vào lưỡng nan, tự nhiên xin giúp đỡ thần linh. Từ thành hoàng miếu ra mặt, tại phối hạ mới đưa mười mấy quỷ thần, gọi là an huế quỷ chuyên vì tuần thần mở đường, thanh lý trong thành ô huế. Nhưng đến trước này tư dù sao cũng là quỷ thần, lại sao có thể lo liệu tiện nghiệp. Thế là, an huế quỷ môn lại hàng hạ thần thông, riêng phần mình báo mộng đưa tới tín đồ, phần lớn là ngoài thành lưu dân, đến khơi thông cống rãnh, thanh lý bên bận. Nưu Lục Lang chính là tín đồ một trong. Hoặc nói, đây cũng là hắn không muốn lẫn vào nhàn sự nguyên do một trong. Nưu Lục cùng đồng hương phụ trách khu vực tại Xuân Phường Hà cuối cùng một vùng. Thật dài một đầu trách hạng bị mấy nhà quán rượu, ký quán, đồ bày dùng chung. Đuổi tới vị trí lúc, huế vật đã ngăn chặn cống lộ tiền, nước bẩn tràn ra cửa ngõ, xông ra rất nhiều tràng dầu, nước bẩn, cành khô lá vụn, đồ ăn cặn bã cùng phù mạn. Con rồi tới trước một bước, ong long cùng nhà người. May mắn thời tiết dần lạnh, nếu không thì càng kiêm mùi thối chưng người. Mấy cái phụ cận người ta tại chửi ầm lên, ngại nước bẩn ô uế mặt đường. Chương 67, gợn sóng, 1, 1, 2, chương 67, gợn sóng, 1, 1, 2, Nưu Lục không dám sặc âm thanh, liên tục cười làm lành, giải thích ở cửa thành chậm trễ, không có nghỉ khẩu khí, chào hỏi đồng hương mang theo ra hòa sự tình đi chân trần trôi tiến vào ngõ nhỏ. Bên trong rác rưởi càng là chất cao như núi, chỉ cần dùng cái xẻng xẻng tới trong thùng, từng thùng lấy ra đi, cái xẻng đủ không đến, đến tiến vào trong khe dùng tay móc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, triển khai chiến trận, mấy đầu cái xẻng xuống dưới, thối trong nước lật ra thật nhiều đồ ăn, cua trướng bánh một nô, lẫn vào bùn nhão cơm cháo, khối lớn thịt bò, toàn bộ cá chép, thậm chí xem ra liền quý giá bánh ngọt. Không cần hỏi, nhất định là nhà ai quán rượu kỹ quán hôm qua vóc chiêu đãi quý khách. Dù là hòa với thối nước, cũng gọi mấy cái nghèo ha ha nuốt lên nước bọt. Phi, phi, con lừa nhập. Chửi rủa chính là đồng hương bên trong trẻ tuổi nhất, gọi là hách nhân, hắn nước bọt nuốt gấp, nuốt lấy con rồi, nhiều đồ tốt, tận trả đạt. Sao? Thèm rồi. Đồng hương trêu chọc, giặt giặt, cố gắng có thể ăn. Đi, đi, đi. Hách nhân tức giận phất tay đuổi đuổi rồi cùng cho đùa. Tiểu tử ngươi còn ghét bỏ bên trên rồi. Hách nhân chưa nói tới ghét bỏ, chạy nạn trên đường, vì mạng sống cái gì chưa ăn qua. Có thể những này đồ ăn lăn lộn nước bẩn, hôm nay rơi xuống bụng, đến mai liền phải tươi sống kéo chết, chỗ nào là người sống có thể tiêu thụ. Thật như thèm luôn uống, cùng nó nhớ thương cái này, không bằng trông cậy vào đông gia phạm vào bị điên, cho mỗi ngày tạm mặt mô mô bên trong thêm chút chất béo. Hách nhân đem cái xẻng hướng trong nước vẫy động một cái, giả bộ vứt cho đồng hương. Đến, trước cho ngươi đỡ thèm. Cho đua ở giữa. Sau ngõ hẻm một nhà kỹ quán cửa sau tư lạc mở ra, lách mình đi ra người thiếu niên, trên mặt thoa phấn, tô lại lông mày, tay xách tủ phân. An phân lão. Hắn hô câu, ngoài miệng toát toát hai tiếng, dương thùng một rồi. Đớp tức đến. Lập tức lại lách mình trở về, giữ lại đến cửa phòng chưa quan. Mọi người không kịp trốn tránh, tung vé một thân cứ đái, đều cha mẹ lao tử chửi loạn. Hách nhân tuổi trẻ, giận, muốn xông cửa đi vào thi triển quyền cước. Nưu Lục hiểu đến kịch liệt, mau đem hắn ngăn chặn. Hắn tuy là quy công, cũng là người địa phương, tội gì cùng hắn đưa khí, chúng ta còn phải nuôi sống gia đình. Hách nhân cơn giận còn chưa tan. Nuôi sống gia đình. Sợ là nuôi không thành lại ngại. Kia quy công không có rời đi, từ trong cửa dò ra cái đầu. Pháp vương ra ra bốn phía lấy tiền, ta sau con mắt bị bệnh lên ra hai lượng máu, đều phải đưa trước một hai. Dường như các ngươi cái loại này ăn quỷ thần cơm, có thể trốn được thoát. Còn muốn nuôi sống gia đình. Không nếu sớm sớm bán đi Nam Dương A. Lần này Nưu Lục cũng mắng lên lương. Người tuy là người địa phương, lại là quy công, có rất tốt thần khí. Hắn cầm lên cái sẻng làm bộ muốn nện. Kia quy công đóng cửa một cái, ném ra ngoài một chuỗi bén nhọn cười to. Tiếng cười dường như cây gai nhi nằm ngang ở mọi người trong lòng. Nhịn đến tan tầm, đi cung phụng ăn huế quỷ miếu tử kết toán tiền công. Nhiệm vụ bọn họ nắm nhất, tan tầm cũng chế nhất, vừa vặn gặp được mấy cái nhân viên tạp vụ theo miếu tử đi ra, từng cái trên mặt dầu dĩ không vui. Nưu Lục trong lòng hơi hồi hộp một chút, giữ chặt nhân viên tạp vụ ngay tại hỏi thăm. Liền nghe trong miếu náo ra tốt động tĩnh lớn, cuống quýt đi vào, thấy hách nhân buông tay nâng đem đồng bạc, lồng ngực chập trùng, mặt đỏ bừng lên. Ăn ngủ tiền ngũ văn, công cụ trừ hao mòn ngũ văn, cung cấp miếu tiền hương hỏa ngũ văn, giao cho quỷ đầu bảo đảm tiền ngũ văn, ngươi rút rằng tiền 20 văn. Công việc này ngày cho 55 văn, giữ lại cho là 15 văn. Có thể trong tay hắn rõ ràng chỉ có 10 cái tiền đồng. Tính được rất tinh tường. Không ai nói cho ngươi a. Đối diện hai to mặt lớn là mọi người đông ra, cũng là miếu tử miếu chủ, hắn ôm lấy tay bảng, khắp khuôn mặt là giễu cợt, pháp vương là miếu, người người có phần. Cấp trên có phân phó, theo mỗi ngày tiền công bên trong lại rút ngũ văn. Hách nhân càng thêm tức giận, tiền công theo thường lệ chỉ hoãn nửa tháng cấp cho, cái này hôm nay phân phó như thế nào chụp tới 15 ngày trước tiền công. Ai ngờ, ra ra muốn từ ngày nào chụp, liền từ ngày nào chụp. Người coi miếu không kiên nhẫn, vung lên rồi. Thoáng nhìn hách nhân tay nắm chặt đồng tiền mấy phải đổ máu, suy cười một tiếng. Sao? Muốn theo ra ra đùa nghịch vượn. Hắn đem đầu đưa tới hách nhân trước mặt, đập hai lần mặt béo. Đến, đến, đủ loại hướng chỗ này đến. Hách nhân đỏ cả với mắt, như lục đội vàng tiền đến, liền đẩy mang mắng đem người trẻ tuổi đuổi ra ngoài, bản thân Hoa Cúc cũng dường như tại khổ trên mặt chất lên điệp được cười. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ, ta thay hắn chịu tội. Người coi miếu lưu luyến không buông tha. Không hiểu chuyện. Ta xem là lang tâm cậu phế, muốn lật trời đấy. Như lục cưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, ăn nói khép nép nói tận lời hữu ích. Nếu không phải là tâm ta thiện, xem ai chịu thu lưu các ngươi. Như lục lại liên tục thở dài, thật dài không người. Tuyệt đối đừng quên bản thân là cái thứ gì. Hán đội vàng nằm xuống, trung điệp dập đầu. Như thế như vậy, thật vất vả ứng phó, riêng phần mình kết tiền công. Như lục lúc về đến nhà, sắp trời đem mộ. Thê tử nhi nữ đã trông mong chờ đã lâu. Hắn không có vội vã chào hỏi người nhà, trước từ trong ngực cẩn thận lấy ra hai cái bao vải, một sạch sẽ chút, một cái bẩn chút lại chảy ra chút dầu hoa. Cao cao nhấc lên, hướng về bốn phía biểu hiện ra một phen. Cũng không phải khoe khoang. Thật sự là hắn bản thân tuy dài lấy một trương cổ mặt, nhi nữ lại ngày thường đoan chính, xưa nay luôn có chút phủ lãng thiếu niên tới trêu chọc, đại hỏa về sau, tới càng gần, động tác ngôn ngữ cũng càng thêm rõ ràng. May mà chung quanh đồng hương tụ cư, liên hệ tin tức, lại có hạt y địa bang đàn áp, bọn hắn ngược lại không dám dùng sức mạnh. Thằng đến canh giữ ở phụ cận tay ăn chơi mắng rồi đi, Nưu Lục mới lỏng ra khẩu khí. Hắn đem sạch sẽ bao vải mở ra, bên trong là hai cái tạp mặt bánh nô cùng một chút khối vụn mảnh vỡ. Hoàn chỉnh, là chính hắn tiết kiệm. Nhỏ vụn, là các đồng hương theo miệng bên trong móc đi ra tiền hắn. Thê tử cẩn thận tiếp nhận, muốn bắt đi thêm rau dại, hạt cỏ luộc thành cháo. Hai tử thèm ăn mắt sắc, đưa tay đi đủ vải bẩn bao. Nưu Lục một bàn tay đẩy ra tay nhỏ, nên ngang tới trước phòng, theo phế tích bên trên một lần nữa dựng lên ổ nhỏ đều, đem lão nương đuổi ra ngoài, bản thân thẳng tiến đi, đem cửa đóng chặt được. Ai nha một tiếng, thư thư phục phục mở ra hai chân, túp lều không lớn không nhỏ, vừa vặn dường như cố quan tài dung người. Không bao lâu, quan tài ngoại chuyện đến hoan thanh thiếu ngữ, là cháo nấu xong. Bọn nhỏ tại ăn như hổ đói. Thê tử thấp giọng trách móc. Lão nương dùng lọt gió miệng phàn nàn, tới tiền đường, thời gian còn không bằng trên đường tốt hơn, trên đường thường thường còn có thể ăn thịt khô đấy. Lúc này sắc trời rơi tận, ngày đêm im ắng luân chuyển. Chương 67, gợn sóng, 1, 2, 1, chương 67, gợn sóng, 1, 2, 1, túp lều dường như trong quan tài, Nưu Lục treo đầy khổ tướng gương mặt dần dần khô cạn, dần dần hôi bại, rất nhanh thành một quả khô cạn người chết đầu, nguyên bản coi như cường tráng thân thể, tứ chi trên thân thể huyết nhục cấp tốc biến mất, lộ ra chuẩn bị bạch cốt, sạch sẽ dường như dùng dao tinh tế cắt lấy hết. Hắn mở ra vải bẩn bao, bên trong là lặp đi lặp lại giặt qua cũng khó đi phân túi thịt đồ ăn. Cái mùi góp đi, thật sâu một ngụm, cấp đi đồ ăn lưu lại tinh khí. Hắn nghiêng thai ngay bên ngoài người nhà vui cười, nhẹ nhàng thở dài trong bóng đêm nhỏ bé không thể nhận ra. Ai, đến nuôi sống gia đình đi. Đây chính là hắn bí quyết. Hắn đã sớm là một cái quỷ rồi. Hai đóa hoa nở. Tiên đường người bàn rượu chưa từng tịch liêu, mặc dù chiều cường khó tính đã cách trở hải ngoại kỳ văn, quỷ thần uy trọng trầm mặc âm dương chuyện lạ, nhưng giỏi về người phát hiện nhóm lại từ văn thủ phường đào ra thứ nhất tốt nhất để tài nói chuyện. Người đương thời trêu tức, xưng là hiếu tử giữ lại ra. Nói là một hộ họ Nguyễn quan lại nhân gia, lão gia chủ từng vì một phương đại quan, chí sĩ sau tránh cư tiền đường, tại văn thủ phường mua lại đại trạch an trí người nhà. Ngày nào, Nguyễn Lao Thái công đột phát bệnh bộ phát nặng, nằm trên giường chờ chết, con cái của hắn nhóm không đành lòng lao phụ rời đi, đem hết biện pháp muốn theo Diêm Vương trong tay cướp người, cho lão thái công kéo dài tính mạng. Đầu tiên là, buông xuống tư thái, đem hết ra mặt, mời làm việc các lộ danh ý đi, không phân trung ngoại, bất luận hoa gì, trước thầy thuốc quát tay nói khó trị, sau thầy thuốc liền trọng kim mời lên cửa. Sau đó, mua lấy hết trên chợ nhân sâm, đem canh sâm làm nước cho lão thái công sâu mệnh, lao nhân bệnh nặng không có nuốt năng lực, dùng ống dẫn đâm vào yết hầu, tiếp cái phếu rót vào. Lại là, cầu đến bảo dược thoa ngoài ra toàn thân tăng thêm dương khí, nhưng lão nhân ra tùng thịt chỉ cho nên thuốc lực giảm đi, liền dùng lửa nóng dựng lên hũ lớn, nấu chín đến lao thái công làn da óng ánh hồng nhuận, tay vừa bấm có thể xuất thủy nhi đến. Cuối cùng, phần này hiếu tâm tỉnh động một vị thần y liễu, đại danh Diệp Vô Ưu, am hiểu nhất ngân châm đâm huyệt. Thần y mang theo 365 mai trên ngân châm cửa, đem hết châm pháp đâm khắp cả lao thái công quanh thân đại huyệt, mạnh mẽ đem lão nhân lại diên 7 ngày tính mệnh, đổi được lao thái công toàn thân lỗ kim không có một chỗ tốt ra. Thần y không đành lòng, chư vị một mảnh thuần hiếu thế nhân đều biết, nhưng người số tuổi thọ tự có thiên định, một mực cưỡng cầu bất quá là hư hao tiền tài, lại tăng thêm bệnh nhân thống khổ, không bằng thuận theo tự nhiên. Người thân hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ Diệp Vô Ưu là bọn hắn có thể mời đến tốt nhất đại phu, đành phải từ lao đại ra mặt, đem thần y mời đến chỗ hẻo lánh, quanh co nói ra tình hình thực tế. Thì ra Quỷ Vương lập miếu cần một nhóm chất lượng tốt tín đồ trang trí bề ngoài, Nguyễn Quá Công danh đầu tốt, theo hầu cạn, bị quật lung thành chỉ mặt gọi tên Triệu là tọa hạ người phục vụ. Một thân là cái tính tình cố chấp lão nho sinh, há cam làm ác quỷ chỗ lớn. Nhất thời không cam lòng, uống rượu độc. Lần này có thể bội muốn chết Nguyễn gia một đám nhi nữ. Lão thái công là chết một lần chi, nhưng cũng gây quật lung thành mặt mũi, ác quỷ thần, há không cho hậu nhân lưu lại tai họa a. Cho nên Nguyễn lão thái công ngàn vạn đến sống. Danh ý nghe xong, phẩy tay áo bỏ đi. Làm tiên lão đầu liền lưu loát tắt thở, màn đêm buông xuống Nguyễn gia liền náo lên quỷ. Có nô bộc phát cuồng ngẫu đả chủ nhân, có phụ nữ trẻ em bị quỷ ảnh sợ kinh rơi vào hồ nước, có gió lạnh nhấc lên hắc khí trận trận lật tung mái nhà. Một đêm dày vò. Ngày thứ hai thật sớm, Nguyễn gia lão tiểu hoàng sợ vô phương ứng đối lúc, có cái pháp sư đến nhà. Hắn nói, lão thái công hồn phách mặc dù đi, không sai bởi vì nhi nữ một phen cố gắng, thể xác lại một mạch vẫn còn tồn tại. Đêm qua động tĩnh chính là vô chủ nhục thân dẫn tới mấy cái ác quỷ tranh đoạt duyên cớ. Hắn có bí pháp, có thể khu trục tà quỷ, khiến người chết hoàn dương. Nguyễn gia nhi nữ rất tán thành, cũng đem pháp sư đổi ra ngoài, lần trước giao huấn bọn hắn còn nhớ rõ đấy, vội vàng chuẩn bị trọng lễ, hướng văn thủ chữa xin giúp đỡ. Xuống núi tới vẫn là lần trước mặt phấn hòa thượng tinh thần. So hòa thượng tới sớm hơn chính là tả hữu láng giềng, giữ vững thích hợp khoảng cách, đem Nguyễn gia đại môn vây quanh 2-3 tầng, bán hạt dưa, bán ngựa chát, bán thuốc uống. Xuyên thẳng qua ở giữa, vô cùng náo nhiệt. Cứ như vậy vạn chúng chú mục hạ, tinh thần hòa thượng ôm theo làn gió thơm trận trận, bày lên tăng bảo nhẹ nhàng, dáng vẻ hào sảng mở đất tiến vào Nguyễn phủ đại môn. Nghe được một tiếng trách móc, hai tiếng rêu cợt, ba tiếng a nha. Một đầu rõ ràng heo bay qua đầu tường. Ba. Vạn chúng nhìn chừng chừng, ngã ở đường cái ở giữa. Vây xem đoàn người cẩn thận nhìn lên, trắng bóc không phải cởi quọng lông heo, mà là bị rút quần áo hòa thượng. Hòa thượng thất điên bắt đảo đứng lên, hơi giật mình một hồi, không che đằng trước, cũng không cản đằng sau, chỉ che lại mặt, chạy chối chết, giữ lại đến một đoàn cười vang. Dừng này, không tính chuyện lạ. Đánh chỗ này về sau, Nguyễn gia lại đến văn thủ chùa, tính thật đã bế quan không gặp khách lạ, lại mời cái khác đại sư ra tay, còn nói tăng nhân bổn phận là niệm kinh tham thiền, trừ ta trị quỷ quả thật ngoại đạo, thí chủ vẫn là đi tìm đạo sĩ A. Nguyễn gia quay đầu đi tìm đạo xem, đạo quán lại nói, tiền đường quy củ từ trước đến nay là các phường sự tỉnh tại trong phường giải quyết, bọn hắn không tiện vi phạm, liền trọng kim cầu một hai đạo phụ lục, cũng là không cho phép. May mà, Nguyễn gia tại tiền đường cũng làm quen mấy nhân vật, có người chỉ điểm bọn hắn, thủ quy củ là chuyện tốt, có thể bây giờ quỷ sứ thần tử đều đứng ở văn thủ phường, tình thế thay đổi, quy củ chẳng lẽ sẽ không thay đổi à? Trong nhà người ác quỷ dám trêu chọc chùa xem cao tăng, há lại bình thường tà ma? Mà pháp sư kia có thể một ngụm điểm phá, há lại sẽ là bình thường ra pháp sư? Các ngươi nha là một lòng cầu thần, lại bái sai miếu. Nguyễn gia giật mình, nhiều mặt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được vị pháp sư kia. Quả nhiên, người pháp sư này chủ tế thần linh chính là Thập Phương Uy Đức Pháp Vương. Người pháp sư này rộng lượng, cũng không vì lúc trước khập khiễng khó xử Nguyễn gia, nhưng nói thẳng, trừ tà hoàn dương phương pháp không phải là bình thường tiểu thuật, chỉ cần hao tổn bốn lớn phí lớn tinh lực. Muốn đi phương pháp này, cần trai giới 3 ngày sau, cùng lao thái công đồng loạt khóa nhập mật thất. Trong phòng không thể gặp sát trời, cũng không thể thấy ánh lửa, không thể dính nhân khí, càng không thể dính quỷ khí, như thế tắc pháp 7 ngày mới có thể khiến người chết tô sinh. Sau đó chỉ cần thiết kéo dài tính mạng đèn bảy ngọn, nhưng tế bắt đầu 49 ngày, khả năng hoàn toàn công thành. Chứ này, còn có 3 cái cọc. Chương 67, gợn sóng, 1, 2, 2, chương 67, gợn sóng, 1, 2, 2, đầu tiên là muốn chuẩn bị giấy áo, người giấy, hàng mã, giấy xe cũng hương đến nguyên bảo, đều muốn dùng tốt nhất. Cái này một cọc là vì tiêu mất ác quỷ lệ khí. Nguyễn gia một ngụm đáp ứng. Lại là trong 7 ngày này, trước trạch hậu viện mỗi ngày giờ ngọ đều phải lui người sống, cũng bày xuống 49 tấm bàn tiệc, đều muốn dùng tiền đường tốt nhất tiểu lâu bên trong rượu ngon nhất đồ ăn, lại tại mỗi một cái trên bàn tiệc, phải dùng hoàng kim làm giấy, bạch ngân làm mặc, mang lên tân khách danh thiếp. Cái này một cọc là vì chuẩn bị các lộ quỷ thần. Nguyễn gia thương lượng vài câu, giống nhau đáp ứng. Cuối cùng cần chuẩn bị đưa vàng tỏi, nén bạc, đồng tiền một số, trọng yếu nhất là đến dâng lên một cái kỳ chân trọng bảo, bởi vì phương pháp này là mượn pháp vương thần uy cùng từ bi, cái này một cọc là vì con thần. Nguyễn gia mọi người nhìn nhau một hồi, la hét tầm ý chỉ chốc lát, vẫn là đáp ứng. Mấy ngày trai giới sau, Nguyễn gia dùng vải vàng cùng lá bùa bố trí tốt mật thất, đem lão thái công giữ một đám giấy đâm, minh khí đưa vào trong đó, chờ pháp sư trở ra, lấy khóa sắt phong kín đại môn. Cũng chuẩn bị tốt tiến hội, các phòng lui về các viện, người người đóng chặt cửa sổ, nín thở ngưng thần. Qua nửa canh giờ, ưa cát tại giờ ngọ, Nguyễn gia đám người chợt nghe trong đình viện có tiếng xe ngựa, hàn huyên âm thanh, hô bằng dẫn bạn âm thanh, đàm tiếu âm thanh, mời rượu âm thanh. Như thế lo sợ chịu qua buổi chiều, tiếng vang nhất thời câu diệt. Đám người rung động đi ra, thấy 49 tấm bản tiệc bên trên danh thiếp đều đã không thấy, thịt rượu cũng bị ăn tận. Hỏi bên ngoài chờ đợi người hầu cùng tham gia náo nhiệt phương dân, đều nói không thấy có người xuất nhập, cũng không nghe bất kỳ động tĩnh. Nguyễn gia tử là đối pháp sư khâm phục, đối bố trí càng thêm đệ bụng, cũng lấy ra còn thần bảo vật, một chương tử cùng trong ngự tứ kim điêu ngân vẽ ngọc bụi tử 1000 công cất bất dưỡng. Rốt cục, 7 ngày qua đi, nắng sớm đẩy ra mật thất cửa phòng, pháp sư viện lao nhân run rẩy đi ra mật thất. Lao thái công, sống. Dương này vẫn không tính chuyện lạ. Nguyễn gia quái sự cũng không yên tĩnh. Lao thái công hoàn dương về sau, khi thì thanh tỉnh, khi thì ngu dại, khi thì táo bạo, tựa như đổi lớp bài lót, nhất là tại mỗi ngày hướng lúc người nhà liên hoan, khẩu vị của hắn lớn đến lạ thường, thế nào cũng ăn không đủ, mười mấy người cơm canh toàn tiến vào hắn một người bụng. Người nhà sợ hãi hắn ăn phá dạ dày, đành phải đổi liên hoan là ăn riêng. Nhưng lại tại màn đêm buông xuống, tuần tra ban đêm gia đình thấy bảo phòng cửa phòng mở rộng, bên trong có bóng người chớp động, cho là có tặc, hô to phía dưới, chủ nhà dẫn một đám nô bộc vào, đèn lồng vừa chiếu, đúng là Nguyễn Lao Thái Công. Bao phòng một mảnh hỗn độn bên trong, hắn ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn nhai ăn thịt tươi gạo sống, bụng trướng đã như hồ, đồ ăn toát ra cổ họng, cũng không ngừng miệng, một bên nôn mửa, một bên ướt. Nguyễn gia đám người vội vàng đi lên ngăn cản, lại bị nổi cơn điên Lao Thái Công trái lại đả thương mấy người. Sau đó, Nguyễn gia liền hàng đêm khóa gấp bảo phòng, cũng phái trán buộc trông coi. Không có yên tĩnh mấy ngày, ngày nào sáng sớm, con rể tỉnh lại lại giật mình bản thân ngủ ở chân giường bên cạnh, lên xem xét, thấy Lao Thái Công trần trùng trục nằm ở trên giường. Các phòng nhi nữ tính cả con rể đều không có lộ ra. Lao Thái Công là Nguyễn gia kình thiên trụ, thanh danh của hắn không có, Nguyễn gia như thế nào tại tiền đường đặt chân. Các phòng nhi nữ đành phải hàng đêm khóa gấp cửa sổ, đi ngủ cũng phải một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng từ này lên, Lao Thái Công liền thường thường trong phủ bồi hồi, nhất thời mắng triều đình bất nhân, nhất thời mắng tử tôn bất tài, thậm chí dùng các loại âu ngôn huế ngữ kẹp trên phố nhàn nát lời đồn đại đến vũ nhục tiền đường chỗ xem. Nhi nữ sợ hãi, lao quá đi công cán thân danh môn sống an nhàn sung sướng, chỗ nào có được mấy cái này đầu đường từ địa phương vụn vặt cố sự. Nguyễn gia lại tìm được pháp sư, cố nói quái giống, quên qua lòng vòng hỏi thăm, Hoàn Dương lúc hẳn là triệu sai hồn. Pháp sư một mực phủ nhận, nói Lao Thái Công hồn phách từng rơi vào u minh, thể xác lại làm ác quỷ chỗ theo, Hoàn Dương sau, thần trí khó tránh khỏi là quỷ khí chỗ loạn. Nguyễn gia lại hỏi, nhưng có y pháp. Pháp sư lặng lẽ im lặng. Nguyễn gia sớm không chịu nổi khổ sở, trước khi đến có đóng cửa thương thảo, kỳ thật sớm có so đo, thử thăm dò hỏi thăm, lần trước Hoàn Dương sự tình, Nguyễn gia đã đối pháp vương biểu thị thuận theo, làm không đến lại gây quật lung thành hiểu lầm. Mà hiếu thuận hiếu thuận, hiếu chi tại thuận, hậu nhân đã hiểu tai họa, có thể như vậy trôi chảy lão nhân ý nguyện đâu. Đương nhiên, pháp sư vẫn lắc đầu. Lão thái công thể xác bên trong dược lực tích tụ, tinh nguyên kiên cố khó hủ, lại trải qua bí thuật sâu hơn hồn cùng thịt liên hệ, bây giờ, cho dù triệt hồi mệnh đèn, tàn pháp thuật, cũng sẽ chỉ là không người không quỷ một bộ sống tiêu thi. Trừ phi, người thân mang cái này trừ phi rơi xuống rơi trở về nhà, đóng chặt từ đường lại là một đêm nói chuyện. Ngày kế tiếp, đích tôn lão đại lật ra lão thái công còn lại nửa bộ độc dược, khôi phục trong nhà buổi sáng liên hoan truyền thống, cũng nhường đầu bếp chuẩn bị tốt nhất lớn cả bàn thịt rượu. Bữa ăn ngồi lên, con cháu nhóm không có một cái động đũa, các thức tâm tư, các loại ánh mắt, yên lặng nhìn lão thái công ăn như hổ đói. Một bàn lớn đồ ăn ăn tận, lão thái công chợt trong cổ họng khanh khách co âm thanh, lập tức chỗ mai phục nôn ra máu. Con cháu nhóm không có bối rối, cũng không gọi đại phu, chỉ đem lão thái công nâng về phòng ngủ, đóng chặt cửa sổ, trông coi kia khanh khách âm thanh theo sáng sớm tới hoàng hôn. Có thể ngày thứ hai, lại là buổi sáng liên hoan giờ, lão thái công bạch như mặt, dường như trang giấy phiến nổi lên bàn ăn, vẫn là ăn như hổ đói, giữ lại đến từng đôi kinh ngạc ánh mắt. Màn đêm buông xuống, nhị phòng vợ chồng lặng lẽ mở cửa phòng ra, lúc đó bóng đêm thật sâu, trong phủ tính đến hiếm lạ, hai người bọn họ hành lang lối đi nhỏ tiến vào Lao Thái Công gian phòng. Trên giường, Lao Thái Công ngủ say say sưa. Trước giường, nhị phòng vợ chồng chủ trừ không chừng. Chợt, cửa sổ độc vang lên rất nhỏ cào âm thanh, hai vợ chồng kinh hoàng nhìn lại, cửa sổ đẩy ra một tia khe hở, trong khe hở vây quanh thật nhiều ánh mắt. Ánh mắt thúc giục hai vợ chồng, thúc giục bọn hắn dùng dậy mền tơ che Lao Thái Công mặt, Lao Thái Công ngay tức khắc bừng tỉnh, dãy rủa đến kịch liệt, Lao nhị cắn răng một cái gọi thê tử thân thể để lên đi bưng chặt, bản thân đưa ra tay bấm ở lão nhân gầy còn cổ. Chỉ sợ hắn thể xác ngoan cố. Dùng sức, thẳng đến soạt một tiếng. Dưới chân không có động tĩnh. Lao nhị hung dữ quay đầu, cửa sổ trong khe hở ánh mắt bối rối tán đi. Lại là sáng sớm, lại là liên hoan, Nguyễn gia người hoảng hốt ngồi vây quanh. Lúc này, cổng có nô bộ kinh hô, lại thấy Lao Thái Công rũ cụp lấy cổ, lung lay vây vây vào cửa ngồi xuống. Lấy một loại kỳ quái dáng vẻ ăn như hổ đói, lưu lại từng đôi ánh mắt hoảng sợ. Chương 67, gợn sóng 2-1-1, chương 67, gợn sóng 2-1-1, nhi nữ cực sợ, có thể tên đã trên dây làm sao không phát, nhưng lại muốn người độc thủ, lại từng cái từ chối không chịu, cái loại này việc ngầm sự tình cũng không tốt giao cho người bên ngoài, cái lộ đoán trách một hồi, rốt cục nhớ tới bọn hắn còn có một cái không được thừa nhận người trong nhà. Nguyễn Thập Thất đứng tại Lao Quá Công môn trước, đêm dài sâu mệt lạnh lùng, mông mông sương sương mù mê mẩn bên trong cũng không yên tĩnh, tinh tế khó xem xét khe khẽ âm thanh tiềm ẩn ở giữa, giống nhau lúc trước sân nhỏ nháo quỷ tình hình, nhưng Nguyễn Thập Thất hiểu được, kia tuyệt không phải là quỷ. Hắn rút ra trong ngực bản đao, vượt qua cánh cửa, sau một lát, hắn rung động đụng ra cửa, trong tay đao máu me đồng địa. Ngày kế tiếp, làm Lao Thái Công vẫn như cũ xuất hiện tại trước bàn ăn lúc, Nguyễn gia người thân không gây quá nhiều kinh ngạc, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thập Thất, lần thứ nhất hắn đạt được lên bản tư cách, cho là hắn hôm qua dạ lâm dồn lui co lại. Nhưng khi Lão Thái Công ăn như hổ đói bụng phi tốc béo phì, chống ra quần áo, cũng mở ra sự thật. Hắn cái bụng dường như trương vải rách bị lưỡi dao hoạch đến nát bét, thô thô nhấm nuốt đồ ăn theo chỗ thủng lâm ly mà xuống. Lão Thái Công như cũng không chết. Cũng may, Nguyễn gia kết bạn vị kia người địa phương là có năng lực, hắn không biết từ nơi nào được trong đó tường tình, lại đưa ra chủ ý đi quật lung thành phương pháp quả thật không sai. Bất quá, muốn cho không chết sống, tất nhiên là tìm pháp sư Hoàn Dương. Nhưng muốn để không có sống đủ chết, không nên đi tìm sát thần câu hồn hiệu sát ta. Nguyễn gia người bừng tỉnh hiểu ra, bận bịu hoảng đi tìm cung phụng sát thần vũ sư, đem từ đầu đến cuối cắt may nói ra. Vũ sư nói thẳng có làm, Lão Thái Công bị phen này dày vò, lệ khí tất nhiên viễn siêu bình thường người chết, cho dù nhất thời câu dẫn hồn phách, cũng khó tránh khỏi sẽ về nhà quậy phá, trừ phi. Nguyễn gia người cực sợ trừ phi, nhưng vẫn là đến phối hợp đáp lời trừ phi như thế nào. Vũ sư nói, trừ phi Lão Thái Công bằng lòng trở thành pháp vương tọa hạ người phục vụ, mượn pháp vương thần uy trấn áp hung oan. Nguyễn gia mọi người khó xử, Bây giờ Lao Thái Công nửa người nửa quỷ thần trí điên cuồng, như thế nào khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, Vu sư lại nói việc này dễ dàng, Lao Thái Công đã thần trí không rõ, có thể từ thân thuộc thay nhận lời, chỉ cần đại đa số người thần ký kết khế sách, đè xuống thủ ấn liền có thể. Nguyễn Gia Hiếu tử nhóm đại hỉ, nhao nhao ký tên đồng ý, chỉ sợ hiệu lực không đủ, thậm chí kéo lên Nguyễn Thập Thất. Từ xưa đến nay đều là cha mẹ bán nhi nữ, mà hôm nay nữ môn liên hợp lại như thế nào bán không được cha mẹ đâu. Vu sư nghiệp vụ thuần thục, động tác rất nhanh. Nguyễn Gia người động tác lại càng nhanh. Chân trước đưa sát, chân sau liền thua chiêng gõ trống kéo quan tài đi ngoài thành an táng. Đội ngũ ra thành ba mươi lúc, nhấc quan tài Nguyễn Thập Thất quay đầu nhìn quanh, trên đầu thành đầu lâu sớm bị gỡ xuống, vết máu lại xuyên vào tường bên trong, lau không đi, giữ lại đến khối lớn hạt ban hết sức đáng chú ý. Phương có chút suy nghĩ, thân thể chợt lảo đảo, lại là đằng trước có người lạc hụt, mang sai lệch toàn bộ đội ngũ. Quan tài bởi vậy ngã lật, nắp quan tài thông suốt mở. Bên trong lại không có vật gì. Hiếu tử hiền tôn nhóm đội vàng thu thập xong quan tài, không người có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không kinh ngạc, cốt bởi Vu sư sớm có nói, Lão Thái Công chết được đội vàng, Trần Duyên chưa hết, lại thêm là Pháp Vương người phục vụ, nhưng phải dương thế quan thứ, tha cho hắn tiết khánh về nhà thăm người thân, giữ lại đến thể xác ở nhà thuận tiện lại tự thiên luân. Nguyễn Gia người vội vã hạ táng, là lo sự tình lặp đi lặp lại, mượn đưa sát hạ táng quá trình, lấy quỷ thần thư xác nhận, cho Lão Thái Công sinh tử định tính. Đưa sát, chôn thổ. Kể từ đó, chết sống, sống chết Nguyễn Lão Thái Công liền hoàn toàn đều chết hết rồi. Các biểu một nhánh. Một trận mưa lớn đột ngột đến thăm tiền đường, đường phố một chút đầy, cũng một chút rỗng. Ngược nổi bật lên Tịnh Hòa lâu bên trong càng thêm náo nhiệt. Nhạc sĩ, ký tử y y nha nha biểu diễn lấy lưu hành một thời khúc mắt. Chân chạy hòa kế, rót rượu phụ nhân lanh lợi tới lui. Tân khách ngồi đầy, từng cái quần áo thể diện, ra tay xa xỉ. Nhưng nếu nhìn cẩn thận chút, ở đây tân khách không khỏi là thanh niên trai tráng hán tử, kinh bị rõ ràng riêng phần mình bao đoàn uống rượu đùa nghịch vui. Rượu hàm thai nóng lúc, ngẫu nhiên tạ lộ ra dưới quần áo hình xăm, thỉnh thoảng toát ra ác hình ác cùng nhau. Khúc Định Xuân ghé qua ở giữa, căm hận, kiên kỵ, kính nể, đủ loại ánh mắt ùn ùn kéo đến, hắn một mực không để ý. Chỉ xử lấy gậy chống kéo lấy tàn chân, từng bước đăng lên thang lầu, xuyên qua phi tiểu, tới tối cao tốt nhất cùng chữ nhã gian trước. Trong gian phòng trang nhã, một trương đại trên cái bàn tròn sớm đã chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm, ngồi vây quanh lấy mười mấy tân khách, quần áo càng là lộng lẫy giản cứu, có thể từng cái quan chi, đầu đao quỷ thạch gan ruột quỷ chết đói sáu nhét phượng sổ. Lại đều là các phường thị có danh tiếng lưu manh đầu lĩnh, trong đó không thiếu kết có huyết cửu đối thủ một mất một còn, dưới mắt lại hòa hòa khí khí ngồi ở cùng một cái bàn trên mặt. Giang hồ không luôn luôn chém chém giết giết, cũng có ngồi xuống lúc nói chuyện. Thịnh Hòa lâu chính là chỗ nói chuyện. Hôm nay chính là lúc nói chuyện. Khúc Định Xuân sử ngoặt muốn trước cửa hai cái hán tử lại dựng lên cánh tay. Khúc lớn hẳn là quên quý củ. Trong môn nói chuyện chính là nhét vượng sồ người nếu như hảo, xấu đến đáng sợ. Hán nghiêng một đôi mắt tam giác nhìn thấy Khúc Định Xuân trên tay quả trượng, Thịnh Hòa lâu là chỗ nói chuyện, cái nào hứa ngươi mang ra hỏa tiền đến? Thẳng tắp đương. Ngoài cửa Khúc Định Xuân không có ngôn ngữ, trong môn đầu đao quỷ nhìn không được vỗ bàn đứng dậy, miệng đầy đánh rắm. Kia là quả trượng. Quả trượng thế nào? Quả trượng liền đánh không chết người. Một đầu cây vậy cũng có thể dọa phá ngươi xấu gan. Đầu đao quỷ cơ lấy một cây gặm sạch dê xương, cái này chơi gần đây cũng giết không ít người, cho ngươi cái này xấu chim cầm lấy đi phòng thân. Làm bộ muốn ném. Có thể nhét phượng sồ cười khẩy, ngươi dám ở Thịnh Hòa lâu độc thủ. Đầu đao quỷ một ngụm nộ khí ngay tức khắc sặc tại ngực, trong tay dê xương ném cũng không phải, thả cũng không cam chịu. Lưu Minh Đệ. Khúc Định Xuân gọi hắn lại. Gật đầu. Đa tạ. Đem trong tay gậy chống nhét vào cổng lâu la trong ngực, ánh mắt nặng nề đâm vào trong phòng. Bàn rượu người chủ sự vị trí bên trên, một thân thuộc tú cầm bảo như thạch so lúc trước phúc hậu không ít. Dường như nghỉ ngơi mới tỉnh. Khúc lớn tới rồi. Trên mặt hắn cười lên trùng trùng điệp điệp thịt, nhanh mau mời ngồi. Khúc Định Xuân im lặng ngồi vào vị trí. Cửa phòng tại sau lưng chậm chậm quan bế. Lâu bên ngoài nghiêng ngó hẻm. Chương 67, gợn sóng, 2, 1, 2, chương 67, gợn sóng, 2, 1, 2, hai cái hỏa kế buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở thủ đoạn dưới mái hiên. Nói là hỏa kế, lại đều cao lớn và bỡ, mặt mũi quái đản, chào hỏi khách cửa, sợ là không cần ẩn cận, chỉ dùng quyền cước. Mưa to một mảnh trắng xóa, trong ngõ nhỏ, chợt thấy một người cao mang theo mũ rộng đánh sách theo hai thùng gỗ. Đội vàng đội mưa mà đến. Hai hỏa kế tiến lên cả lại. Xin lỗi, hôm nay tha thứ không đại khách. Nhìn rõ ràng. Người cao ngóc lên cổ, mũ rộng bành hạ lộ ra một khuôn mặt ngựa, là nhà ngươi gia gia Long Đảo. Nha, là Long Nhị gia. Hỏa kế ngoài miệng cung kính, dưới chân lại không nhường nửa bước, lúc trước nhìn nhà ngươi đại gia lên lầu, bên người không có cái bóng của ngươi. Các huynh đệ còn tưởng rằng ngươi mất sủng, bị người đỉnh đấy. Tận đánh rắm. Ta đi Trương gia cửa hàng muốn hai thùng bánh bao cho các huynh đệ đếm thử mặt nhạt, nhường mưa cho chỉ hoãn rồi. Chớ lại đánh rắm, quá mưa lớn. Hắn nói, liền muốn tiến lâu. Có thể hai cái hỏa kế không những không có nhượng, còn nhấc lên cánh tay. Cười nói, nhị gia hiểu được, hôm nay không thể so với thường ngày, vào cửa đều phải điều tra. Chó nhập. Long Đào không thể tin, ta lúc nào cũng tại nhà ngươi đánh bạc, không biết được làm bao nhiêu hồi ân khách. Ngươi người này không phụ một tay cũng được, cũng phải đến cả ta. Long Nhị gia, cấp trên có phân phó, ngươi thứ lỗi thì. Thứ lỗi lao nương ngươi. Thịnh Hòa lâu mở mấy chục năm, cái nào dám ở mọi người nói chuyện thời điểm náo sự. Không sợ, nửa tòa thành hảo hán đồng loạt đánh hắn a. Ngươi người này cho là ta Long Đào phát điên. Long Nhị, đây là quy củ. Tốt, tốt, tốt. Long Đào tấm kia mặt ngựa bên trên một đôi dài nhỏ mắt buốc lên mảng lớn tròng trắng mắt. Đem hai thùng gỗ hướng hỏa kế dưới chân giẫm một cái, lục soát. Thứ ngươi lục soát. Nhu Mô gần đây tiếp nhận Thịnh Hòa lâu, các vị thúc bá huynh đệ không lấy ta thâm niên và uy tín nâng cạn, vội vàng mời, lại đều đáp ứng lời mời mà tới, Nhu Mô người khắc sâu trong lòng. Quản sự khách khí. Châu quản sự là chúng vọng sở quy. Một phiên khách bộ sau, Nhu Thạch nâng chén tiếp tục nói, Nhu Mô may mắn tiếp vào Thiền Kim Tiếp, tiến lên được Pháp Vương ưu ái, chịu ban thưởng ghế ngồi hạ người phục vụ. Đến minh hạnh đặc biệt này, thường nghi ngờ lo thẹn, chỉ sợ không thể báo đáp Pháp Vương ân sủng. Chúng ta nghề cùng Bật Lung Thành liên quan rất sâu, phàm có chỗ đến, tất có cung phụng, có thể nói thiệt tin. Bây giờ Pháp Vương muốn ở nhân gian lập miếu, tiền đường các ngành các nghề tụ tập hưởng ứng, chúng ta lại há có thể tình nguyện người sau. Chỗ ngồi ở giữa lại là một hồi phụ họa. Có thể thình lình. Cửa phòng đều đóng chặt thực, còn sẽ cái gì hư đầu ba não lời xa giao. Vẫn là đầu đao quỷ hắn ôm lấy tay bàn, rất là không kiên nhẫn. Cá ăn tôm ba ba ăn cá, đạo lý ở chỗ này, không ai có hai lời. Hôm nay đến vì cái gì, ở đây cái nào trong lòng không có số. Ngưu Thạch, Châu quản sự. Muốn bao nhiêu tiền, cứ việc nói rõ. Ngay thẳng lời nói đâm thủng cảnh tượng hòa khí. Ngưu Thạch cũng không giận. Lưu Minh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cười đến càng thêm hiền lành. Phán quan sứ giả Câu trưởng thuế ruộng, ta cùng lão nhân gia ông ta thương lượng qua, không khỏi khoản phức tạp, không còn khác lập danh mục, chỉ ở các nhà mỗi tháng cung phụng bên trong nhiều hơn hắn giơ lên một ngón tay. 10 lượng. Đầu đao quỷ nhíu mày cười lạnh. Chuyện hoang đường về ngươi nhân tình trên giường đi phát. Nhét phượng sồ mỉa mai một câu, cũng là suy đoán, cho là 100 lượng. Có thể vừa ra khỏi miệng, liền có người phá. Nhà ngươi địa bàn giàu đến chảy mỡ, nhà ta lại nước dùng quá nước, như thế số lượng không khỏi bất công. Chiếu ta nhìn, cho là một thành. Trên đế bởi vậy la hét ầm ĩ lên, náo trong chốc lát, lại nghĩ tới cảm kích đang ở trước mắt, vận bịu đem lời đầu chuyển hướng Nưu Thạch. Quản sự chớ có lại thừa nước đục thả câu. Nưu Thạch cười đáp ứng, mở miệng lại như cũ vòng quanh. Nưu Mỗ cũng là theo mặt đường bên trên pha trộn đi ra, hiểu được mọi người không dễ. Tung đến tiền tài, trên dưới chuẩn bị, còn phải gấp lấy thủ hạ các minh đệ miệng. Một phen thành thật với nhau lại gọi trong bữa tiệc mọi người ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ không ổn. Ta nhiều phiên bái yết phán quan, ngàn cầu vạn mời mới con số này hắn 10 phần thành cần. Thêm gấp đôi. Hỏa kế lấy ra thùng gỗ bên trên cái nắp, lại để lộ một tầng vải trắng. Lớn đồng nóng hôi hổi dâng lên. Bột mì, dầu trơn, hương hành, hương liệu mùi vị điều hòa chậm chậm tản ra. Trong thùng chính là bánh bao, đương nhiên là bánh bao, trắng bóc nguyên một đám điểm chu sa linh lung tiểu xảo dày đặc chất lên, chẳng lẽ còn có thể là đao. Thành Như Long đào lời nói, cái này liên quan đầu, dám ở Thịnh Hòa lâu sinh sự, không khác hướng về phía tham dự hội nghị lớn lưu manh nhóm trên mặt nổ nước miếng, tài giá triệu tập minh đệ, vài phút đưa ngươi đổi tận giết tuyệt. Lúc này nay, đường quản lớn bao nhiêu hỏa khí, đều phải bản thân chịu đựng. Hỏa kế này nghiêng dò xét mắt bình tĩnh mặt ngựa Long Đào, a cười một tiếng, đưa tay lau một thanh nước mũi, tại đế giày nhi cọ sát, liền cái này tay bẩn tại bánh bao trong thùng lung tung lay, cũng không sợ bỏng, nắm tay quấy đến càng sâu. Ai? Bất thình lình, tại mềm hồ hồ bánh bao bên trong sở lấy vật ứng, không chỉ một cái. Nhấp nhấp, nhét có phần gấp, dùng sức vừa gậy. Bang một tiếng, trong tay lạnh lòng lánh, thình lình một thanh hiệu cổ tay đao. Giang giác, rất nhỏ giòn vang. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy đồng bạn đã nằm ngã xuống đất, mặt xoay tới phía sau. Gần như đồng thời, Long Đào gầy cao khuôn mặt một chút chiếm cứ ánh mắt, thần sắc lạnh lùng không thấy một tia nhân vị nhì, một tay bưng kín hỏa kế chưa kịp ra miệng gầm thét, một tay đoạt lấy hiểu cổ tay đao. Phốc phốc, hỏa kế chỉ cảm thấy dưới xương sườn mắt lạnh, bản thân tựa như thành bạch nước túi, toàn thân khí lực đều theo một chút tia ý lạnh nhanh chóng biến mất, vô lực thân thể bị Long Đào nâng chậm rãi ngã xuống đất. Hắn trợn mắt trừng trừng, dường như có lời nói. Long Đào rút lui mở tay, đưa lỗ tai đi qua. Quỷ Văn Long, hỏa kế miệng bên trong bốc lên bọt máu, ta nhập ngươi tiếng lũ lo, khí tức đã hết. Mưa to vẫn như cũ ủ ủ che khuất bầu trời, chỉ chớp mắt, dưới mái hiên cũng chỉ thừa một người sống. Long Đào để lộ ven đường cống danh tiến đá, đem hai bộ thi thể cũng bản thân dính máu quần áo đều ném đi đi vào, cống danh bên trong chọc nước của quận, thi thể nháy mắt không thấy. Chuyển về phiến đá. Long Đào ngồi xổm ở dưới mái hiên, ta lấy thân trên, liền nước mưa, cẩn thận dọn dẹp hai tay cùng trên đao vết máu. Cây đao giấu về trong thùng, khép lại vải trắng cùng nắp thùng, nhấc lên thùng gỗ. Lần này, lại không người ngăn cản. Tại hắn vượt qua cửa một sát, sau lưng của hắn đâm đầy lương đại quỷ hình xăm, tại cơ bắp động tác ở giữa, mặt mũi bệ nghệ muôn sống, dường như kích động. Thêm gấp đôi. Hẳn là nói đùa. Lần một lần hai có thể sử dụng tích xúc góp một góp, nhưng nếu thành lệ cũ chương 67, gọn sóng, 2, 2, 1, chương 67, gọn sóng, 2, 2, 1, từng cái chiếm đường phố bây giờ lại tại gọi nghèo. Chúng ta cái nào không phải tiền qua tay như cát, tóm đến nhiều, lưu lại thiếu. Đều cung phụng, trong nhà ăn cái gì? Thủ hạ huynh đệ ăn cái gì? Xuân tài. Nhiều rút chút tiền sâu chính là ngốc trứng. Tiền sâu tự có hạn ngạch, là muốn thêm liền có thể thêm. Không có can đảm. Sợ rồi. Sợ ngươi có mệnh muốn, mất mạng cầm. Đầu đường hảo hán nhao nhao lên ra đến, cùng trên phố bát phụ cũng không cái gì khác nhau, nước bọt bay thẳng, đầu ngón tay loạn run, họ hét tầm ý dường như một đám con vịt ngộ nhập nhà gian. Đồng nhiên. Ba. Một cái chén sứ đập nát trên mặt đất, nước trả văng khắp nơi. Đang ngồi hảo hán nhao nhao ngạc nhiên xem ra, Nhu Thạch lại chỉ dùng khăn chậm rãi lau trên tay nước đọng, nhẹ nhàng nói, Khúc Đại Lang vì sao không nói một lời. Khúc Định Xuân tự ngồi vào vị trí đến, một mực không nói một lời dường như con rối, dưới mắt Nhu Thạch hỏi, hắn rốt cục có phản ứng. Đang ngồi tất cả lưu manh đầu lĩnh bên trong, chính là hai người này thế lực lớn nhất, Nhu Thạch nhiều tiền, Khúc Định Xuân tên trọng, đồng thời hai người mâu thuẫn cũng sâu nhất. Trận chúng một cái thu vào Mỹ, tầm 10 ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. Khúc Định Xuân không có đội vã nói chuyện, hắn quan sát tỉ mỉ lấy đang ngồi mỗi một khuôn mặt, khiêu khích, trốn tránh, thấp thỏm, thân mật. Thần sắc không đồng nhất, nhưng trước ngôn ngữ thần thái sớm có thể nhìn ra, trong bọn họ đa số cùng Kiêm Nhu Thạch trước đó đã có chỗ ăn ý liền như chính mình. Khúc Định Xuân ánh mắt đón lấy Nhu Thạch. Ở đây rất nhiều bằng hữu đi theo ngươi Châu quản sự nói chuyện, khúc nào đó nói cùng không nói thì có ích lợi gì. Nhu Thạch cười nói, Nhu Mỗ làm việc nặng nhất công bằng, người người nói ra, quyết định, cũng miễn cho sau đó lặp đi lặp lại, khúc lớn cứ việc nói. Lật một phen. Khúc Định Xuân lắc đầu, không phải số lượng nhỏ. Phụ thần từ trước đến nay chỉ sợ ít chế ít. Lại Nhu Mỗ mang coi là tiền đường tận đến thế gian phồn hoa, phun ra nuốt vào thiên hạ bằng bạc, chúng ta trông coi kim bát bát, lại nếu không lấy hai lượng cơm. Tại sao? Hắn thả chậm ngữ tốc, chữ nện xuống đến. Đến tiền thiếu là bởi vì lấy phân nhiều người. Đầu đường pha trộn toàn bằng một điều là mệnh. Khúc Định Xuân thần sắc không hiểu, tiền là cầm máu đổi lấy. Khúc Đại Lang, Khúc Đại Đoàn đầu. Nưu Thạch liên tục vỗ tay, ngữ khí rất là tận tình khuyên bảo, lúc này không giống ngày xưa rồi. Thịnh Hòa lâu nói là lời nói chỗ ngồi, chúng ta hôm nay đem sự tình quyết định, ra môn này, cầm được ra là thiệt tin, không bỏ ra nổi, cũng tự có quỷ thần tới cửa nói rõ lý lẽ. Làm gì ngươi ta há miệng ngậm miệng chém chém giết giết, đổ máu ha không tăng thêm suối quẩy. Châu xã thủ giỏi tính toán. Ngày ấy hai ta cắt thịt nhắm rượu, ngươi phỉ ta gầy, đấu hung ác xuống tới, ngươi thường, ta quẻ. Bây giờ lại muốn lập lại chiêu cũ a? Khúc lớn nói gì vậy? Nưu Thạch cười dường như đinh trên mặt, vinh hoa phú quý, phơi thây đầu đường, xưa nay đều bằng bản sự. Muốn không có bản sự đâu? Không có bản sự ngươi mở cái gì đường khẩu? Hương thuần rượu ngon, là lướt sáo trúc, vòng eo mảnh khảnh nữ tử cùng tiêu đến chính hồng lò than, mưa to ngăn cách Thịnh Hòa lâu, nhưng cũng ép không được lâu bên trong hôn say cùng vui mừng. Một mảnh ấm áp dễ chịu, say khướt bên trong, hai cái thùng gỗ lặng yên không một tiếng động tại các ngõ ngách, từng cái hán tử ở giữa lưu truyền. Long Đào không nhiều hơn chú mục, tìm cái vị trí, châm chén liệt ỉu, nhìn qua sân khấu kịch thật lâu xuất thần. Trên sân khấu diễn gần đây tiền đường tự mình nhất lưu hành một thời khúc mắt. Sở dĩ là tự mình, cốt bởi cái này khúc mắt tên là báo đoán hận biến văn giảng chính là một cái tự xưng báo đoán hận hiệp khách quét dọn chiếm cứ Trường An thành nội hoang vắng Lý Phường làm hại một phương yêu ma cô sự, mở đầu thứ nhất thì liền bắt đầu tại một gian quỷ trạch. Chỉ cần không si không ngốc liền hiểu được cái này cái gọi là báo đoán hận biến văn lớp vải lót là cái gì, không ở ngoài đổi cái tên đầu, đổi cái địa phương, giảng nguyên bản cố sự. Che lấp lấp ngược lại cổ vũ lưu hành, nhất là ở đằng kia cái đầu sáng loáng treo ở đầu tường về sau. Các nhà quán rượu trà tứ câu lan không có quy tắc này, biến văn khách nhân đều không yêu cửa. Nhưng nếu có quy tắc này, bảo đảm bị người báo cáo, lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Chỉ có mấy nhà đại tử lâu dám đóng lại cửa trình diễn khúc mắt, chuyện làm ăn cũng bởi vậy náo nhiệt không ít. Có mắt nóng nói thầm, nói khiển người nhìn chằm chằm báo cáo chính là cái này mấy nhà quán rượu. Nhìn một cái, tại tiên đường cái này khắp nơi quy củ địa phương, cầm quy củ đè người khắp nơi đều là, có thể các hiện thần thông mong muốn nhảy ra quy củ giống nhau khắp nơi đều là. Trên này, một khúc hát thôi, yêu mà chết. Dưới này, hai cái bảo nghĩa đoàn huynh đệ theo đại môn phương hướng tiến đến, dựa ở cửa ra, khẽ bước cằm. Long Đào giơ lên trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Lặng lẽ nhìn cái này cả sảnh đường ấm áp dễ chịu, say thước, làm ở mỹ dọn. Rút ra dấu dưới bản hiệu cổ tay đao. Trên lầu, bầu không khí ngưng như băng nặng như sắt. Nưu Thạch tự rót tự uống, dường như đã tính trước. Khúc Định Xuân chôn lấy mặt, thấy không rõ thần sắc, giống tại tích góp cái gì. Lâu bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào, lộ ra tự dưới lầu truyền đến hát hí khúc âm thanh càng u miểu, có thể chỉ những thứ này hứa u miểu rơi vào trên ghế như ngồi bàn trông những người khác trong hai, lại là phá lệ địa thứ hai. Chuyện gì chim khang, hát một lần lại một lần, không biết được phạm vào kỵ hủy a. Một cái tên hiệu vết đao vực lưu manh đầu lĩnh trợn bố đũa, dọn đứng dậy. Hán câu nói mơ hồ, tựa như ngậm lấy một ngụm nước. Ta đi gọi dưới lầu thay đổi một khúc, miễn cho ngại tự hứng. Giả vờ giả vịt đi hướng cổng. Mắng rồi lấy cửa. Xoẹt nhưng thấy một chương dán ở ngoài cửa giấy vàng tùy theo vỡ ra, phiêu nhiên rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, dưới lầu một mực yếu ớt nhưng xưa nay rõ ràng có thể nghe đủ loại tiệc rượu vui chơi âm thanh im bặt mà dừng. Ê a hiệp khách cố sự không thấy, thay vào đó là kêu thảm, là kêu rên, là chém giết. Ngoài cửa một cỗ thi thể máu chảy chưa lạnh, bên cạnh đao thủ lần theo động tĩnh quay đầu, đang cùng vết đao vực đụng đối mặt. Song phương ngắn ngủi khẽ giật mình, đồng thời động tác. Đao thủ xách đao vào tới, cùng thân đâm đâm. Vết đao vực phản ứng cấp tốc về sau nhảy một cái, há mồm lẽ lưỡi, đầu lưỡi đỏ thấu sương sáng, lưỡi trên mặt hình xăm dễ thấy. A, quái dị bật hơi âm thanh nhấc lên một cô gió canh, trong gió xen lẫn vô số vô hình phong đao, âm vang nảy loạn, tại đao thủ quất vào mặt mà qua. Chỉ một sát, lớn đồng huyết vụ phiêu tán rơi rụng, đao thủ dường như trong nháy mắt gặp lăng chỉ, toàn thân máu thịt bé bét, kêu rên ngã xuống đất. Vết đao vực nhìn liếc qua một chút, không có ném đi nhìn lần thứ hai, trong lòng chỉ một cái ý niệm trong đầu, cái nào một nhà phát điên, dám ở Thịnh Hòa lâu bên trong động thủ. Chương 67, gợn sóng 222, chương 67, gợn sóng 222, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Khúc Định Xuân. Khúc Định Xuân cũng yếu ớt nước mắt. Song phương ánh mắt giao hội một sát, không cần nhiều lời. Khúc Định Xuân đột nhiên bạo khởi, quẹ chân khó nhanh, liền ra sức đem bản thân ném tới. Vết đao vực cũng không cần nghĩ ngợi. A, đao phong lại lên. Mấy cái nằm cạnh gần lưu manh đầu lĩnh chửi ầm lên lộn nhào tránh né, Khúc Định Xuân lại một chút không ngừng, nghiêng người nặng quay hàm, mạnh mẽ xông vào cái này ngàn đao bầm thây, huyết vụ hướng về sau về ra, thân thể lại thẳng tiến không lùi đụng vào vết đao vực trong ngực, hai người cùng nhau ngã lăn xuống đất. Hắn dùng cả tay chân đè xuống vết đao vực dãy rủa. Vết đao vực há miệng lẽ lưỡi, đang muốn thả ra đao phòng, trước mắt một trương máu thịt bè bét khuôn mặt dữ tợn bỗng dưng phóng đại. Phanh, đây là cái chán đụng gãy mũi. Đông, đây là cái hốt nhập vào sàn nhà. Vết đao vực đã bất tỉnh nhân sự. Khúc Định Xuân đột nhiên quay đầu, nửa gương mặt da thịt bên ngoài lật, có thể thấy được bạch cốt. Còn chưa động thủ, trong bữa tiệc một mảnh ngạc nhiên, đầu đao quỷ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn cơ lấy bầu rượu, đập nát lân cận vào đầu. Sau một khắc, số lớn đao thủ chen chúc mà vào, ngoại trừ có chỗ ăn ý tái bút lúc hưởng ứng, đều là vung đao liền chặt, gặp người cũng giết. Về phần trung lập, người chết ta sống, chỗ nào đến trung lập? Chớp mắt, cái này tráng lệ nhã gian thành chém giết, lò sát sinh, tiếng tăm lừng lẫy trên phố hảo hán tay không tấc sát, vội vàng không kịp chuẩn bị bị từng cái chém ngã. Nhưng tiền đường luôn luôn tàng long ngọa hổ, không thiếu năng nhân dị sĩ. Có một gọi là thần công lưu manh đầu lĩnh, mặc dù tuổi trên 50, lại dáng người mạnh mẽ, liên tiếp hiện lên đao thủ đánh giết, bị buộc đến nơi hẻo lánh lúc, đống nhiên đứng vững, hai tay bấm niệm pháp quyết cao quá đỉnh đầu, đồng thời liền đập mạnh ba cước. Hét lớn, sư công giúp ta. Hắn lúc đầu gầy như cây bậy trúc, quần áo lại ăn mặc rộng lớn, hành động khắp nơi hóng mát. Lúc này, thân hình bỗng dưng bành một vòng to, rộng rãi quần áo vừa vặn vừa người, dung thân thành 10 phần trắng hán. Dường như đầu trâu được mạnh mẽ đâm tới hướng ngoài phòng phóng đi. Đối mặt đang tiến tới một cái đao thủ, nhìn thấy thần công, mắt đỏ, cầm đao vừa người đụng vào. Đao cắt quần áo rách, lại chỉ ở thần công lồng ngực vạch ra một đạo dây đỏ, bản thân ngược lại bị đỉnh bay ra ngoài, đập nát cửa phòng. Nhưng mà, thần công bước chân cũng khó tránh khỏi trì trệ, càng nhiều đao thủ nhào lên. Một người ôm hai chân của hắn, hai cái kéo lại cánh tay của hắn, đồng loạt đem hắn hất tung ở mặt đất. Bị đụng bay đao thủ không rên một tiếng đứng lên, cơ lấy bên cạnh lò lửa nhỏ bên trên bình đồng, dùng đao cậy mở thần công mí mắt, đem nước sôi đổ vào sau khi đi. A! Bạch khí hỏa với kêu thảm bốc lên. Thần công bung ra điên kình tránh ra chói buộc, che lấy mắt hoảng sợ đứng dậy. Làm sao kịch liệt đau nhức bên trong thần khí đã tán, không có kịp thời né ra, bị đao thủ nhóm chảy ngược, ba, bốn cây đao nhào lên, chớp mắt đem hắn đâm thành huyết hồ lô. Đại ca! Lại một đại hán toàn thân đẫm máu lảo đảo tiến đến, thấy cảnh này, gầm thét vọt tới, mấy cái đao thủ rút đao muốn nên địch, thần công vẽ lên dư lực trường cánh tay đem bọn hắn ôm, đại hán thuận thế dùng giành được đao đem bọn hắn lung tung chém chết. Đại hán dịu lên thoi thóp thần công, bật điệu hoảng muốn đi, có thể vừa trở lại, đối diện một đầu cánh tay gắt gao giữ lại cổ của hắn, phát lực ở giữa, cánh tay chủ nhân rắn chắc lưng giãn ra, trên lưng đại quỷ hình xăm dường như bởi vì uống no máu tươi mà nhẹ răng cùng thiếu, chính là Long Đạo. Hắn bóp lấy đại hán, bừng bừng mấy bước, xét lực một lần hành động, lại đem trùng điệp nhấn đổ vào trên bàn lớn, trong tay đao chống đỡ đại hán eo, dùng sức đưa tới. Thần cùng tài trợ ta. Đại hán trợn mắt trừng trừng, lưỡi đao mới đâm vào cái bụng, chưa kịp nội tạng liền không được tiến thêm, dường như bị sắc kẹp, đâm không tiến, nhổ không ra. Long Đào dứt khoát buông ra đao, lưu loát cầm lên trên bàn một cây dây xương, sắc nhọn mảnh vỡ chiếu vào đại hán gương mặt, mạnh mẽ đập xuống. Một chút, hai lần. Đại hán miệng bên trong ôi ôi phun huyết thủy, đưa tay đi chụp Long Đào con mắt, Long Đào càng là hung hãn, lại há miệng cắn đại hán ngón tay. Ba lần, bốn phía, huyết châu loạn tung tóe, thịt nhão bay lên. Thằng đến đại hán tay chân mềm mại không có động tĩnh, Long Đào rốt cục dừng tay, phun ra trong miệng loạn chỉ, gấp rút thở phì phò, lau trên mặt vết máu, ngẩng đầu tứ phương. Khúc Định Xuân tìm về chính mình gậy trống, làm búa gõ nát địch nhân chân sau lại gõ nát đầu của bọn hắn. Đầu đao quỷ cùng nhét vượng sồ song song dây dưa trên mặt đất, gắt gao bóp gấp cổ của đối phương. Trong phòng máu chảy đầy đất, lại bị vô số cái chân trà đạp đến như dính trượt, Song Phương liền tại cái này một phòng bên trong, tại cái này đầy đất bùn máu bên trong liều hết tất cả chấm giết. Trung quy là hữu tâm tính vô tâm, thần công nhét vượng sồ. Nguyên một đám đầu đường hảo hán lần lượt bỏ mình, ngoại trừ hành đầu giang hồ không thích hợp quá mập, như thạch gian khó giải quyết hai cái đao thủ, toàn thân thịt thừa đều đang run rẩy, có thể chưa kịp vân bên trên một mạch, liền đối diện bên trên Long Đào hung lệ ánh mắt. Hắn sợ hai cả kinh, lảo đảo lui lại lúc dưới chân giẫm lên mảnh sứ vỡ phiến. Đông, gần 200 cân đập ầm ầm. Có thể không để ý tới hô đau, tại bùn máu chân bóng trên mặt đất bay nhảy mấy lần, miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, kia Long Đào đã xách đao đứng ở trước mắt. Trong lúc bối rối, nhặt lên một cây không biết được chỗ nào tách ra tới cây gậy, lung tung vung đẩy, lại bị Long Đào một thanh nắm lấy. Duy thấy đao giơ lên cao cao, chợt mau mau rơi xuống. Nhị lang, một cái tay luồn vào đến, dừng tay. Khúc Định Xuân thấp a lấy, nắm thật chặt thân đao. Sau đó đẩy ra giết đỏ cả mắt bây giờ thoáng thanh tỉnh huynh đệ, đứng ở Ngưu Thạch trước mặt. Song phương so sánh lẫn nhau giống nhau lúc trước, Khúc Định Xuân lồng ngực còn tại gấp rút chập trùng, trên mặt bị đao phong cào đến đều là thịt não, máu me khắp người, tựa như ác quỷ. Ngưu Thạch mặc dù quần áo ô bế chút, thịt mỡ phấn chấn chút, nhưng nhìn tới như cũ thể diện như nhà giàu bên ngoại. Hai người im lặng đối mặt một hồi. Khúc Định Xuân chậm rãi túi người đem Ngưu Thạch dịu dắt đứng lên theo đang chỗ ngồi, trên tay tươi máu nhuộm đỏ kia thân xinh đẹp tục tê. Xin lỗi, Châu quản sự, để ngươi đổ máu. Khúc lớn muốn giết ta. Dưới chân đã là quỷ vương người phục vụ, ai dám giết ngươi? Ngươi muốn thế nào? Châu quản sự lúc trước lời nói, đối, cũng không đúng. Tiền thiếu, sát thực bởi vì phân nhiều người. Nhưng đường phố trên mặt có đường phố trên mặt cách sống. Tiền, chém giết đã kết thúc, ngã xuống nhiều, đứng đây thiếu, phóng nhãn không có một cái nguyên lành người tốt, người người còn xuống, từng cái đấm máu, thở hào hển dường như xuyên quỷ ảnh đứng bước tại Khúc Định Xuân sau lưng. Chúng ta cầm máu cùng ngươi điểm. Chương 68, nhạc dạo, 1, chương 68, nhạc dạo, 1, mới đầu. Mọi người đối quỷ vương lập miếu không có quá để ý, tiền đường khắp nơi làm miếu, ngày ngày tế thần, đốt thêm một nén nhang, nhiều móc mấy cái hạt bụi cung phụng cũng không có gì ghê gớm. Về phần kia gặp tai họa, toàn ra chết hết, đều là mạo phạm quỷ thần người ngông cuồng cùng vượt qua quy củ ngu xuẩn, đứng đắn tiền đường người há sẽ như thế. Cho dù sợ phiền phức có vạn nhất, không ở ngoài cần bên trên chùa xem bái thần lễ Phật, cũng có thể tăng tiến công đức, không phải chuyện gì xấu. Cao tăng toàn chân nhóm đều nói, gần đây tiền đường mọi người Phật tính tăng nhiều, nói duyên phóng đại, thực là trên dưới trăm năm đến hương hỏa thịnh nhất, phúc duyên sâu nhất thời điểm tốt. Có thể dần dần, tình hình không đúng. Tiền đường người phát hiện, cái này tuổi gạo dầu muối, kim chỉ, thậm chí uống rượu uống trà, câu lan kỹ ngăn, thế nào dạng đều tại tăng giá. Trong nhà giàu có chậm rãi giản áo co lại ăn, chúng vẫn càng là dần dần không thể tiếp tục được nữa. Hỏi một chút lớn cửa hàng nhỏ, đều nói là cung cấp tiền xây miếu nguyên nhân. Tiền đường nhân tình mình, khám phá quỷ kế, bất quá là bọn gian thương mượn cơ hội lên nào ảo giá hàng, như thế nào trách tội quỷ thần. Thí dụ như lũng đoạn thành Nam hàng thị tuần lớn đồ tử, nhà hắn thịt heo đắt năm thành, thịt dê lật ra một phen. Có thể rất nhiều người đều hiểu được, xây miếu tiền rơi vào trên đầu của hắn, một cái cửa hàng vẹn vẹn mấy lượng bạc mà thôi. Quả nhiên là đồ tử, làm thịt heo làm thịt dê, cũng có thể làm thịt người. A, từng cái gian ác không có người tốt. Cũng không hẳn vậy, nhiễm đồ tể liền chưa từng tăng giá. Nhiễm đồ tể chết rồi. Chết? Như thế nào chết? Nói là va chạm sứ giả, một đêm bên trong toàn gia treo ngược rồi, cửa hàng đều để tuần đồ tử cho quần xuống. Nào đó tử quán. Nói chuyện khách uống rượu thổn thức một hồi, lại bàn bạc một phen, phát hiện gần đây chết bất đắc kỳ tử, mất ích, chết cả nhà, chung quanh không già trẻ, toát ra một thân mồ hôi, không còn dám nói tỉ mỉ, quay đầu mắng lên nhà xác người. Ai kêu đoàn người khổ đốn, các ngươi lại chuyện làm ăn thịnh vượng đâu? Thật tình không biết, nhà xác người cũng tê hoan, chịu không ít mắng, chuyện làm ăn không gặp tốt. Tựa như vài ngày trước, nghe nhiễm đồ tệ chết cả nhà, mấy nhà xác hứng thú bừng bừng đi qua, tại nhiễm cửa nhà đoạt đầu rơi máu chảy, có thể vào cửa, trên xà nhà treo dây thừng còn tại, thi thể lại không biết đi đâu rồi. Thuyền nhỏ chạy qua thật dài sáu giếng đường xưa. Đầu thuyền đèn đuốc mờ nhạt, tại chật trội trong bóng tối miêu tả xuất thủy nói cuối cùng một tòa nhỏ bến tàu. Người chèo thuyền không có lên bờ đổ thuyền, càng không dỡ hàng, từng cỗ xếp chồng chất để chỉnh thi thể, mà là gỡ xuống đầu thuyền ngọn đèn, chuyển đi đuôi thuyền, con bến tàu, đem bản thân quận mình tiến chiếu sáng bên trong, không lúc đích. Nga nhĩ, bến tàu chỗ sâu chảy ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Rất nhanh, ánh sáng nhạt theo nửa lưu động trong bóng tối chui ra ngoài, nhảy làm bao quanh xanh lét lân hỏa. Mỗi đoàn lân hỏa hạ là chuẩn bị khô héo xương ống chân cột vào từng khỏa lớn mà dị dạng trên đầu, đầu lại tiếp lấy gầy còm kém xa thân thể. Lại vẫn cử nâng cao phồng lên bụng lớn, mềm như túi nước, túi tới bắt đuổi, đi, loảng xoảng rung động. Như quen thuộc quỷ vương kinh văn, liền hiểu được loại này tiểu quỷ gọi là cốt cự quỷ chính là đối quỷ thần ngôn ngữ bất kính bị bó nhập vật lung thành bị phạt người biến thành, trên đầu chỗ buộc xương ống chân chính là của chính mình xương cốt, về phần dưới đầu gối, nơi này xưa nay không thiếu hải cốt. Bọn chúng vây quanh ở trước thuyền, tiếng nói trách trách người tàn tật nói, lại hoàn thành một loại nào đó giao lưu, lần lượt nhảy lên thuyền, từng cái dưới lưng thi thể. Cuối cùng xuống thuyền, đã đầu thuyền một cước. Thuyền kia phu toàn thân một hồi, bận bịu hoảng nhảy lên, gơ lấy sào cũng không quay đầu lại, chống lên không thuyền rời đi. Cốt cự quỷ nhóm thì cõng lên thi thể, xuyên qua bến tàu đường hầm, đến chỗ sâu một tòa dưới mặt đất phòng. Vài gốc ôm hết hình trụ chống đỡ lấy một mảnh khoáng đạn. Trung quanh cao cao vách tường tạc ra dày đặc hốc tường, sắp xếp chỉnh tề, hốc tường bên trong ngồi đầy tượng thần, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Trong bàn thờ tất có lư hương bên trong nhất định sẽ điểm có ba nén hương. Tinh hồng đầu nhang điểm điểm, dường như còn sống đinh làm tiêu bản đồng đóm, lại như ảm đạm sắp tắt tinh tinh, dưới mảnh đất này chỗ sâu trong bóng tối tụ lại lên ảm đạm quang. Phát họa ra trong sảnh một cái cự đại hình dáng, kia là một bộ trắng bệnh khô lâu, vẹn vẹn xếp bằng ngồi dưới đất, liền chiếm cứ sảnh hơn phân nửa không gian. Cho dù còn lưng thân thể, xương sống lưng vẫn kề sát mái vòm. Nó tức là quỷ vương tọa hạ trưởng khu tiệm tư nuốt ăn tất cả thuật sĩ pháp sư yêu ma tinh quái lệ quỷ giã thần chi khô lâu sứ giả. Cái này đại quỷ lấy tay chộp tới cố mới mẹ thi thể, lột sạch, lật qua lật lại tinh tế dò xét. Kia là cố béo tốt nam thi, ngoại trừ trên cổ vết dây hằn, không còn vết thương của hắn. Kết quả kiểm tra hiển nhiên gọi nó rất là hài lòng, trên dưới hàng không được đóng mở. Ken két tiếng vang quần quần. Nó nặn ra nam răng giòm bị quan, mang tới một cái đinh sắt, tự trong miệng vòm họng cứng đâm vào xương sọ, lại lấy ra kim khâu đem thi thể trên dưới môi cẩn thận khe hở lên. Luân phiên động tác so sánh hình thể, tương phản quá lớn, có thể hết lần này tới lần khác hoàn thành đạt được bên ngoài tinh tế, nhất là khâu lại đường may chi tinh mịn, có thể so với nhất thành thạo nữ công. Xử lý xong, cất đặt một bên. Mấy cái cốt cự quỷ đi lên, cẩn thận nâng lên thi thể. Sành nguyên là 6 trong giếng trụ cột, ngầm hiểu rõ đầu thủy đạo liên thông bát phương. Bọn chúng chui vào một trong số đó. Thủy đạo so sánh sảnh chật chội rất nhiều, giống nhau đục có bàn thờ, cũng bởi vì nhỏ hẹp, cách rất gần, ngược lại đem hình dáng tướng mạo nhìn rõ ràng. Bàn thờ bên trong ngồi ở đâu là cái gì tượng thần? Rõ ràng là từng cỗ thi thể. Tuổi tác, mập gầy, nam nữ không đồng nhất, bảo bọc một thân thêu đầy kinh văn lụa đỏ, cầm gậy gỗ dựng lên, bảy thành ngồi xếp bằng như thần Phật chịu tế bộ dáng. Mấy cái nhỏ quỷ tướng đầu thò vào hốc tượng, hướng đầu nhang thổi hơi. Hòa tinh sáng tỏ, dâng lên thuốc lá, kia hơi khói chất như bạch ngọc, dường như ánh sáng mặt trời dáng mây tại mờ tối có chút phát quang. Đột ngột thẳng mà lên, tại hốc tường đỉnh cho cứ động bước lên, lại mây rủ xuống mà xuống, bao phủ ngồi thi diện mục. Phản phất, lại sinh ra chút thần thánh cảm giác. Tiểu quỷ nhóm liền ngay cả bận bịu lui ra ngoài, đập mấy cái đầu, lại đi xuống một cái hốc tường, như là lặp đi lặp lại. Thằng đến tuổi mười mấy nén hương, dập đầu mười mấy lần đầu, đến phiên hốc tường bên trong ngồi thi gương mặt phá lệ lõm, không biết được là khi còn sống bệnh lao, vẫn là sau khi chết bảo tồn không tốt. Cốt cự quỷ nhóm chiếu nhóm tuổi hơi, hơi khói lay động tứ tán. Một cái cốt cự quỷ khoa tay múa chân kêu to, hơi có nhân luôn. Tản, tản. Bọn hắn liền đồng loạt đem bệnh lao thi đẩy ra ngoài, ba chân bốn cẳng lột lụa đỏ, cho thi thể còn mới cẩn thận mặc vào, lại đem thi thể còn mới đưa lên điện thờ, bày ra ngồi xếp bằng tư thế. Người có trung gian, quỷ cũng không thiếu được dùng mạnh lưới. Con nào đó cốt cự quỷ thừa dịp đồng bạn loay hoay thi thể, thân dài cổ đi hút tản mát hơi khói. Hắn ăn bụng đạt được thần, toàn không có chú ý tới to lớn bạch cốt cánh tay đã luồn vào đường hầm, tại hút thần hồn điên đảo lúc, chợt đem một thanh năm lấy, thét chói tai vang lên bị xách lên trên trời. Dư tiểu quỷ sợ đến chít chít oa oa đầy đất cuốn thành một đoàn, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bên trên bầu trời vang lên kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, cùng với nước lâm ly như mưa xuống, tưới nước tiểu quỷ nhóm run rẩy lưng. Mưa ngừng, bọn chúng mới dám đứng dậy, không có một lát trì hoãn, dọn xong thi thể, phủ chính lư hương, kéo lấy cũ thi rung động lui ra ngoài. Trong đường hầm lại lần nữa lâm vào vắng vẻ u ám, giống nhau mấy trăm năm qua nước động không thay đổi. Nhưng lúc này đây, lại nhiều một điểm nho nhỏ biến hóa, có thêm một cái sâu dưới lòng đất tuyệt không nên có đồ vật. Một con bướm, bất quá lớn chừng bằng móng tay, tiểu xảo đến bén bất động một tia hơi khói. Nó lặng yên nhẹ nhàng mà xuống, bay qua béo tốt mới thần đã rơi vào liền nhau tiền bối điện thờ. Bên trong ngồi ngay thẳng cái trẻ tuổi nam thi, tướng mạo tuấn tú sau khi, đấn mày râu đều có tinh tế quản lý qua vết tích, hữu ý vô ý, bên thai còn châm lấy đóa đỏ hoa cúc. Hồ điệp tại hắn bên tóc mai xoay quanh một hồi, chậm như bay nga, đầu nhập đầu nhang. Đôn đốt tuôn ra một đố lửa, đống nhiên đốt hết. Động tĩnh nhỏ bé không thể nhận ra, không có tác động mở tối bên trong chút gợn sóng, lại đánh thức châm hoa ngồi thi. Hắn hai mắt vẫn đóng chặt, gương mặt lại không được cổ động, tựa như mơ tưởng đem tỉnh, cực lực muốn thở dài ra một ngụm tích khí. Một phen cố gắng, ngoài miệng câu lại sợi tơ chuẩn bị đứt đoạn, khoe miệng, rốt cục chống ra một cái miệng nhỏ. Chương 68, nhạc dạo 2, chương 68, nhạc dạo 2, có thể chui ra ngoài, không phải hò hét, lại là con chuột. Chuột chui ra thi thể, nhảy xuống điện thờ, ria chuột tại lạnh mà ẩm ướt trong không khí run rẩy, dường như phân biệt phương hướng, hướng đường hầm một đầu mà đi. Không có nhảy lên ra vài thước. Trong bóng tối chợt có cái gì ngăn cản. Một chút lục hỏa bỗng nhiên bành trướng, chiếu ra quả dị dạng đầu to, khóe miệng bung lấy nước bọt, hướng chuột túi người đánh tới. Chuột nhếch miệng, nào chi không được. Nhưng trong đường hầm liên tiếp toát ra lục hỏa, cái này đến cái khác cốt cự quỷ chui ra. Vòng dây bên trong, chuột rốt cục bị ấn xuống cái đuôi, lại ra sức thoáng dãy rủa, gây đuôi mà chạy. Nắm lấy chuột đuôi tiểu quỷ, vượt lên trước đem đuôi chuột nhét vào miệng bên trong, tức giận đến đồng bạn oa oa gọi bậy, giẫm lên lưng của nó tiếp tục đuổi đi. Nó đáp ý nhấm ướt, lại tựa như ăn vào cục đá, giữa hàm răng khanh khách rung động, mặt quỷ vo thành một nắm, đầu lưỡi phun một cái, lại phi ra chút mảnh sứ bỡ khối. Đường hầm mờ tối, nhìn không rõ ràng, như lượng đường chút, hứa có thể nhìn thành kia tại bao vây chặn đánh bên trong nhanh nhẹn chạy trốn, căn bản không phải vật sống, mà là chỉ đung tinh lương sứ men xanh chuột. Sứ chuột gây mất cái đuôi, sức sống dường như cũng theo đó dần dần tán, động tác dần dần chậm chạp, thân thể chậm rãi cứng ngắc. Mắt nhìn lấy muốn bị bắt được. Nào tốc trong đường hầm chợt nổi lên vỗ cánh âm thanh, hai con chim nhi đột ngột xuất hiện, tả hữu mang lên sứ chuột nhanh chóng xông vào hắc ám không thấy. Cốt cự quỷ nhóm đuổi không kịp, nha nha cúi đầu dậm chân một hồi, đành phải ở mức trở về. Có thể vừa trở về, bọn chúng kia một gương mặt tuổi khô xương cốt lại đánh lên run, liên quan trên đầu lân hỏa cũng rung động đến sáng tối chập chờn. Chân hoa hán điện thờ trước, nổi một cái hư ảnh. Mặt mày tuấn tú, bên hai chân hoa, lại là chân hoa hán hồn phách. Thần sát trống rỗng, ngơ ngác đồng bền, đối với mình, đối cốt cự quỷ nhóm, thậm chí đối từng sợi hơi khói, hoàn toàn không có phản ứng. Cắn đầy miệng mảnh sứ vỡ tiểu quỷ đi lên, nhẹ nhàng đụng một cái. Kia hồn phách liền như dòng nước vọt lên phù mạn, phim câm phiến vỡ vụn, tại chỗ hồn phi phách tán. Tán rồi, tán rồi. Cái này cốt cự quỷ khoa tay múa chân mơ hồ thét lên. Không thấy sau lưng đồng bạn nhìn nhau vài lần, nhấc tay khẽ bước cùng nhau tiến lên. Một cái bưng kín miệng của nó, một cái nổ xong nó xương bó đuốc, một cái phá vỡ bụng của nó, gạt ra rất nhiều mục nát nước cùng thịt nát khối, sau đó hợp lực đưa nó xoa vào thành một cục, nhét vào thi thể trong miệng, một lần nữa nhóm lửa nén nhang, lại cẩn thận đem đứt gãy sợi tơ từng cái nối liền. Một lát sau, to lớn cô lâu thủ thò vào đường hầm, duy thấy nằm rạp trên mặt đất gầy còm sống lưng. Dường như tất cả như trước, cũng không dị dạng. Bên hồ Tây Tử, giấy chim mang theo gốm chuột sông ra mặt nước lúc, chu sa đã mơ hồ, giấy thân đã lỏng sụp đổ, trong gió phí sức bố cánh, mắt thấy là phải tan ra thành từng mảnh, một cái thon dài hữu lực tay kịp thời xuất hiện nâng nó. Lý Trường An thu hồi chim chóc, theo hoàn toàn trở về từ vật gốm chuột trong bụng lấy ra một đoạn đầu nhang. Đầu ngón tay nghiền nát, mảnh người, một loại thanh linh mà hôn tạp khí tức phụ thượng thần hồn. Đạo sĩ phất tay xua tan. Đây là nguyên lực. Lúc đó, mây đen trùng điệp, ép tới sắc trời ám buồn bực, nhưng cũng tỏ rõ lấy một trận thống thống khoái khoái mưa to sắp tới. Mưa rơi chưa rơi, gió lạnh tới trước, thổi nhăn bình hồ nổi lên liên y địa. Lý Trường An đệ thấp mũ rộng đành, lặng yên rời đi. Đại hỏa cơ hồ đốt rủi tất cả, nhưng ngoan cường mọi người vẫn theo trong phế tích góp nhặt vật liệu, tu sửa bến tàu cùng mấy gian nhà kho. Nhà kho quá ít, không thể hàng tồn, thuyền hàng không yêu dừng lại. Hạt y địa bang liền ra mặt cùng chủ thuyền thương lượng, cam đoan tối nay hạ hàng, đến mai sáng sớm bất quá giữa trưa liền có thể đưa đặt thành nội các nơi, không cần tại nhà kho ngưng lại. Như thế, phú quý phường bến tàu mới thoáng khôi phục chút ngày xưa bận rộn. Hôm nay sắc trời hơi sáng, thiên địa mông mông chưa mở, mọi người sớm tụ tập tại bến tàu, đồng loạt đi hướng thành nội chọn hàng. Sương mù dày thật sự, đội ngũ người phía sau muốn không xong đội, liền phải thời điểm nhìn chằm chằm người trước mặt cái hót. May mắn trong đội ngũ không có đầu trọc, nếu không trần trùng trục chìm vào trong sương mù, chớp mắt liền không nhìn thấy. Hoa ông đi tại đội ngũ trước nhất đầu, hắn thoát khỏi ngày thường khoan bảo đại tụ, đổi lại vải bố áo ngắn, khăn tay khoác lên trên cổ, trên vai đệm lên ba tầng vải dày, chọn một gánh cục gạch. Thanh âm to, hát trên bến tàu phòng giam. Hắn hát một câu, phía sau liền theo hát một câu. Mọi người theo phòng giam dẫm lên bước một chút, theo phòng giam đổi lấy bả vai. Như thế một đường tới chỗ cửa thành, đội ngũ mới dừng lại, chờ vào thành. Lý Trường An một bọn cũng trà trộn trong đó, nhưng chọn không phải cục gạch, mà là thuốc uống. Từ lúc dọn đi Phi Lai Sơn, người mua nhóm liền không chịu tới cửa lấy hàng, tất cả mọi người chỉ tốt lần nữa bước lên bằng gánh, đưa hàng tới cửa. Dưới mắt tụ tại đội ngũ cuối cùng nghỉ ngơi, lau mặt bên trên không biết sương mù vẫn là mồ hôi, xa xa nghe hoa ông trung khí mười phần cùng cửa thành lại có kẻ mà cả, lúc này, nhiều một phần một ly cũng là tốt. Các tu tài không khỏi cảm khái. Hoa ông độ lượng rộng rãi đã cao, lại chịu không người tiện nghiệp, thực có cổ chi hiền giả phong phạm. Hoàng Vĩ lại đùa cười một tiếng, lặng lẽ nói, chuyện này nha, là làm cho người ta nhìn. Các tú tài không vui, lấy hoa ông hy vọng cần gì như thế. Hoàng Vĩ nói, không phải làm cho chúng ta nhìn, là làm cho trong thành kẻ có tiền nhìn. Mọi người nhất thời không hiểu. Trước mắt biện pháp bất quá tạm thích ứng, có thể chống đỡ bao lâu. Trong thành cứu tế móc móc lục soát, lao hán ca eo cứng rắn, không học được thấp kém, đành phải bán một chút ra mặt. Bên kia nói nhảm trò chuyện hứng khởi, đầu này Lý Trường An hai mắt chạy không. Tâm tư đi sớm tới sáu giếng dấu vết, kia sâu thẳm sâu dưới lòng đất. Sớm tại tích thiện đường đêm đó, đạo sĩ đối thâm tàng dưới mặt đất tổ có lớn lao hứng thú, trở ngại lúc ấy tình hình, không có vội vàng mạo hiểm. Nhưng cũng thử thăm dò chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau. Quật Lung Thành cố ý thu thập hoàn chỉnh vô hại thi thể, lại lấy đám này ác quỷ tác phong, người một nhà cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Trung hợp, đạo sĩ tại Lưu Xảo Bà chỗ tìm được mấy cái sứ men xanh vật trang trí, tạo hình xinh đẹp tinh xảo, nương tụ công tượng đại lượng xảo nghĩ cùng tâm lực, như thưởng thức trên dưới trăm năm, có lẽ có thể vật biến thành quái, là thi triển phun hóa chi biến tốt nhất vật dẫn. Hắn cố ý lưu lại mấy cô toàn thây, lấy phun hóa chi biến kẹp dù cho chi phụ phụ nhập sứ men xanh, vùi vào thi thể, châm hoa hắn đang là một cái trong số đó. Đến tiếp sau phát triển không ngoài sở liệu. Lý Trường An cẩn thận nếm thử nhiều ngày, rốt cục dẫn ra thi bên trong sứ chuột thức tỉnh thấy được trong đó một hai. Điện tờ. Nguyện lực. Song thi. Hồn phách. Hắn luôn cảm giác mình đã mơ hồ tìm tòi tới cái gì, nhưng sứ chuột trên thân còn sót lại linh tính truyền lại về đồ vật quá mông lung, trước mắt như ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách một tầng, không thể khám phá. Hắn hận không thể tự mình xâm nhập tìm tòi hư thực. Chỉ là hiểu được thân phận đạo sĩ mấy người luôn luôn đang khuyên hắn. Hoa ông nói, tình thế đã đủ hỏng bét, mọi người đã đủ khổ, chớ có lại nhiều chọn hỗn loạn. Hoàng Vĩ nói, một khi bại lộ, chuyện làm ăn làm sao có thể làm? Không có chuyện làm ăn, mọi người khổ trông mong luân hồi ngân nơi nào đến? Bọn nhỏ ăn mặc ở lại nơi nào đến? Phi Lai Sơn bảy quỷ trông mong chờ lấy cung phụng nơi nào đến? Hàng ngũ muội, tố nữ rất thông minh, đạo sĩ lần thứ nhất đêm không về ngủ lúc đã có suy đoán. Nàng đem đạo sĩ trốn đi huyết y tương rửa sạch sẽ, hao khô, chỉnh tề xếp xong, lặng lẽ đặt ở đạo sĩ trên giường. Lời gì cũng không nói. Trên đời sự tình luôn luôn như thế, giang buộc nhiều, khó tránh khỏi bó tay bó chân, không dám buông tay hành động. Đạo trưởng, đạo trưởng. Liên thanh kêu gọi gọi trở về Lý Trường An bay tán loạn suy tư. Hoàng Vĩ lo lắng dậm chân. Không phải đã nói cố lấy chuyện làm ăn, trước tạm nhẫn lại a. Ngươi tội gì lại đi chiêu chọc giận chúng nó, lại đi hắn trên mặt hoàng mao bị sương mù ướt nhẹp, mềm mặt dán gương mặt, sợ hai giống đầu rơi xuống nước chó, lại đi giết người đâu. Lý Trường An trong lòng nhảy một cái. Hắn thế nào biết ta thi pháp dò xét tổ. Lại vô hình có loại học sinh thời điểm bị lao sư bắt lấy nhìn nhàn thư khẩn trương cảm giác. Không đúng. Đạo sĩ lại nghĩ tới. Ta chưa từng lại đi giết người. Rất nhanh, hắn phát hiện mình không cần tìm người giải thích. Trước cửa thành sớm là hỗn loạn tương mừng, mọi người hoảng sợ nhìn qua đầu tường. Tựa như rất nhiều ngày trước. Húc nhật cháy mở sương mù, hiện ra treo trên thành đầu lâu. Một khỏa lại một khỏa. Tóc mai thai đụng vào nhau, râu tóc giao xoa. Dường như một nhóm lớn đầu người nho treo tại thành trên cửa. Bên cạnh sáu cái chữ bằng máu đầu bút lông sắc bén trước mắt. Kẻ giết người, hiểu thủ án. Chương 69, Thủy Triều, 1, 1, chương 69, Thủy Triều, 1, 1, từ lúc này chuối nho treo lên đầu thành. Tiền đường trên phố ngõ hẻm mặt hình như có biến hóa vi diệu nào đó. Thật là muốn hỏi cho ra nhẽ. Hoặc bởi vì thân ở Lư Sơn, tiền đường đám người ngược lại nói không ra nguyên cớ, chỉ có thể mơ hồ nói tiếng, lúc này cùng trở về khác biệt. Đương nhiên khác biệt. Trước hai lần trước, kia hiểu thủ án thí dụ như chuyển kỳ cố sự bên trong hiệp. Cung đồ, ban đêm xông vào môn hộ, độc lấy đầu lâu mà đi. Nhưng lúc này đây, kia mạn bên trên đầu một cái quấn lấy một cái. Chạy Nam Dương buôn bán heo tử ngựa chủ thuyền, thủ hạ trông coi hơn trăm ăn mày đoạn cái đầu, thiện trị quỷ bệnh vu sư mẫu lai. Đây đều là tiền đường có danh tiếng nhân vật, lại trong một đêm, hết thảy bị người hái đi đầu, lặng yên không một tiếng động treo ở đầu tường. Lúc trước, tiền đường đám người chỉ đem hiểu thủ án cho là bên người một cọc chuyện lạ. Hiếu kỳ, hắn là ai? Bây giờ, sợ nên hỏi, bọn họ là ai? Nhất định là sang sông Cường Long. Trách hạng bên trong, hách nhân cơ cái sẻng, nói chắc như đinh đóng cột. Người địa phương dường như nuôi nốt heo dê, phì thì phì đã, lấy ở đâu đảm lượng cắn người? Nưu Lục gặp hắn đem không ý miệng, trên mặt không vui, lại muốn gian dạy. Hách nhân bội nói, Lục thúc, trong thành ngoài thành người người đều đang nói, không gặp có cái gì chuyện xấu, chúng ta bằng cái gì nói không chừng. Bằng chúng ta là người bên ngoài. Nưu Lục lời nói thâm thiế. Đối người ta mà nói, chuyện tốt chuyện xấu, không bằng vô sự. Hắn lại muốn giảng một phen nuôi sống gia đình đạo lý, đã thấy cửa ngõ toát ra một thai to mặt lớn. Lại là Đông gia. Hắn hàng ngày ăn uống no đủ sau, suốt ngày tại các nơi đi dạo, nhưng thấy thủ hạ người có dừng lại nghỉ khẩu khí hoặc tụ tại một đoàn, liền như bây giờ. sướng kỹ sinh ra bẩn thỉu hàng không bằng heo chó đổ lười biếng cứu cứu mặt trời mọc tạp trùng. Cha mẹ lao tử một trận chửi loạn. Mọi người không dám lên tiếng, chờ hắn mắng mệt mỏi, Nưu Lục Đê Mi thuận nhãn đi qua nói tiếng Đông gia hải cổ. Đông gia hừ chít chít hai tiếng, phân phó, hôm nay ta muốn chiêu đãi quý khách, mấy người các ngươi sớm đi tan tầm, cho ta dọn dẹp sân nhỏ. Nào dám nói không? Chờ hắn bóng lưng đi xa, khách nhân ngậm tại yết hầu nửa ngày lao đảm mới xì đi ra. Cậu vật, suốt ngày sạch sai xử chúng ta. Cái này đi dạo kỹ viện còn phải đưa tiền đấy, chúng ta lại không bằng kỹ nữa a. Bọn hắn ăn còn lại, chúng ta có lẽ cũng có thể lăn lộn chút chất béo. Nưu Lục ca đuổi thật sự không đắc lực, mà thôi, cũng tất cả đều là chuyện xấu. Chuyện tốt chuyện xấu. Khách nhân hoạt học hoạt dụng, không bằng vô sự. Người ở dưới mái hiên, lại có thể thế nào đâu. Đành phải bỏ mạng đẩy nhanh tốc độ, 5 canh giờ công việc 4 canh giờ làm xong, sớm đi Đông gia tòa nhà cũng là ăn uế miếu ứng trên lệnh. Đông gia còn tại bên ngoài đốc công, trong nhà chỉ hắn bà nương Hải Nhi. Kia bà nương liền đem Hải Tử nhốt vào trong phòng, đem Nưu Lục mấy cái sai khiến đến xoay quanh. Một hồi, thu thập sân nhỏ, không thể thấy một cây cỏ dại. Một hồi, quét dọn lồng gà, không thể nghe một chút phân mùi vị. Một hồi, thanh lý nóc nhà, ngói khe hở không thể giữ lại một mảnh lá rụng. Như thế bận rộn tới ngày hợp thời điểm, mọi người đang lo lắng bỏ lỡ các cổng, liền xa xa trông thấy Đông gia dẫn quý khách trở về. Kia bà nương mau đem trong nội viện duy nhất còn lại mấy thứ bẩn thỉu, Nưu Lục mấy cái đuổi tiến trúc lều, miễn cho dơ bẩn quý khách ánh mắt, thu thập khuôn mặt tươi cười rửa cửa đón khách. Đông gia vợ chồng đại khách tân cần, trợ phu ôn chuyện câu câu ngọt dường như mật, thê tử mời rượu từng tiếng nhu như tơ, nhưng bất đắc dĩ, khách quý thái độ lại xa cách thật sự. Có một tiếng không có một tiếng đáp lời. Nâng ly cạn chén bất quá hai vòng. Nói đến chính sự, các ngươi tiểu miếu hương hỏa mặc dù hiếm, ngày thường cũng phải lên tâm thu lấy, mỗi tháng nộp lên trên càng phải kịp thời, sứ giả đầu kia sốt ruột lấy dùng. Đông gia, là tháng này xây miếu tiền số lượng là đối, thời gian cũng đã một chút, tháng sau ngàn vạn chú ý, nên sớm không nên chậm trễ. Ấy. Hiểu thù quán kia tặc phỉ gần đây làm hại rất cháy mạnh, sát hại rất nhiều lương thiện. Pháp vương từ bi, khiến trên mặt đất chư vị sứ giả xuất quỷ tốt hộ vệ Lý Phượng. Không khỏi lãnh đạm quỷ thần ân tình, các nhà đến lại cung cấp một khoản trị phỉ tiền. Duy. A. Đông gia ngạc nhiên, tiếng bận kêu to. Cái này, trong thành này thu trừ mấy tiền, ngoài thành bán phân chủ tiền, phần lớn nộp lên trên, tiểu nhân chỗ nào lại móc đến tiền đến. Xuân tài. Quý khách trách móc, cần ngươi xuất tiền. Thủ hạ ngươi cái này rất nhiều công nhân, mỗi người mỗi ngày tiền công bên trong rút ra 2-3 văn, há không dư xài. Bên kia, Đông gia liên thanh cao kiến. Đầu này, mọi người không khỏi kinh sợ lên tiếng. Quý khách nghe động tĩnh. Thanh âm gì? Đông gia rót rượu cười làm lành. Trong giạc môi ra xúc làm ở Mỹ. Mọi người hận không thể lúc này lao ra chất vấn, có thể cuối cùng sợ ném đi công việc, không còn dám có tiếng vang, từng cái buồn bực tại trúc trong giạc. Thằng đến Đông gia tại bên ngoài kêu gọi. Nưu Lục sợ các đồng hương nhất thời xúc động, để bọn hắn ở lại, bản thân ra ngoài ứng đối. Lúc này, thành nội muộn chung đã lên, tiến hội đã tán, thừa Đông gia một cái trên bàn nhai uống rượu tịt. Nưu Lục mắt liếc bàn tiệc, món ăn phong phú, lại hiển nhiên không vào quý khách pháp nhãn, không núp nhích mấy bữa. Hắn thầm nghĩ không may, nhìn tới đồ ăn thừa là không có trông cậy vào. Đông gia mang theo hôn say, trị phỉ tiền sự tình các ngươi đều nghe. Là. Lời xã giao ta cũng không giật, tiền này a từ chối không xong. Chúng ta đã tại một tòa miếu đốt một nén nhang, thời gian khổ sở, người ta còn phải lẫn nhau thông cảm. Ấy. Nưu Lục ngoài miệng ứng phó, trong lòng nổ lên bản tính. Ngày kết 55 văn, khấu trừ ăn ngủ ngũ văn, công cụ trừ hao mòn ngũ văn, tiền hương hỏa ngũ văn, bảo đảm tiền ngũ văn, răng tiền 20 văn, lại giao nộp xây miếu tiền ngũ văn, vào thành thuế ngũ văn, còn lại ngũ văn. Từ hôm nay lên, lại giao nộp trị phỉ tiền 3 văn, liền dư 2 văn. Còn tốt, tích lũy 10 ngày nửa tháng, cũng có thể cho trong nhà thêm chút nhi thức ăn mặn. Thời gian khổ sở, nhiều hơn nhân loại, chịu đựng qua đoạn này thời đại, cuộc sống về sau sẽ có hy vọng. Các ngươi mỗi ngày tiền công lại rút lục văn. Duy. A. Nưu Lục hãi nhiên. Không phải 3 văn a. Đông nhiên, Đông gia bạch nhãn vẩy một cái, chợt nắm lên ăn thừa xương cốt, một thanh đập Nưu Lục mặt mũi tràn đầy cặn bã, lại lập tức trở mặt rồi. Chết mẹ ngươi Nưu Lục, ta không kiếm tiền. Ta không nuôi sống gia đình. Nưu Lục đâu thèm cái khác, vội vàng đến cơ hồ nói năng lộn xộn, Ngũ văn. Thuế cửa thành còn có ngũ văn a, Đông gia. Ngươi như thế rút tiền, ta còn ngược thiếu một văn đấy. Ngươi ngàn vạn xin thương xót, van cầu dù là thiếu thu một văn. Nếu không tiểu nhân ngay cả cửa thành đều vào không được, như thế nào là ngài chế tác? Lại nói, trong nhà gia sản đều đốt sạch, không làm được sống, vợ con lão mẫu sao có thể sống? A nha. Đông gia a cười nhấc ngang bạch nhãn. Gia gia cho ngươi sinh kế, vẫn còn bóp chết nhà ngươi nhỏ. Hắn say thức lên, cơ lấy trong mâm cắt thịt tiểu đao, cường tự nhét vào Nưu Lục trong tay. Gia gia đã là ác nhân. Hắn giật ra vào áo, tạ ra tim thịt mỡ. Đến. Đủ loại hướng chỗ này đâm. Nưu Lục nào dám động thủ, hắn phủ phù quỳ rạp xuống đất, liều mạng giật đầu, cầu khẩn không ngớt. Đông gia cười nhạo con chi, chờ chịu đủ khấu đầu, mới thi nhiên lại ngồi xuống. Người ta tốt xấu cùng đốt đi một nén nhang, không tốt gọi ngoại nhân nói ta không nhân nghĩa. Nưu Lục nghe xong, chỉ cho là sự tình có cơ hội xoay chuyển, vội vàng đứng dậy, cầm tay áo xóa đi trên mặt nước mắt, lại vội vàng xoa xoa tay, ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười là Đông gia rót rượu. Đông gia bình chân như bại. Pháp vương sứ giả tại phường bên trong thần tử thiết đến vội vàng, nhất thời cũng không thích hợp đang dưới trướng phục thị. Nghe người ta nói, người đôi kia nữ dáng rất đoan chính, vừa vặn có thể đi quỷ sứ tọa hạ làm một đôi đồng đông ra lời nói đột ngột dừng lại, nghi hoặc cúi đầu, nhưng thấy một thanh cắt thịt tiểu đao đâm thật sâu vào bên cạnh sườn. Lại ngẩng đầu. Nưu Lục kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong mắt tơ máu lan tràn. Rút ra tiểu đao, lại muốn đâm. Cầu vật. Đông gia cắn răng quát mắng, chộp liền đoạt lấy tiểu đao, lại một cước đem nó đạp té xuống đất, hầm hầm giơ lên tiểu đao. Chưa kịp rơi xuống, cánh tay bị người kéo lấy. Há miệng la lên, miệng lại bị người che. Lại là các đồng hương theo trúc trong dạ bỏ ra, cùng Đông gia dây dưa làm cùng một chỗ. Lúc này, muộn chuông gõ đi cuối cùng một tiếng, giữa thiên địa mộ quang thu hết. Ngày đêm chuyển đổi, âm dương biến rời. Nưu Lục chậm rãi hóa thành xương khô bộ dáng, các đồng hương cũng nhất nhất hiện ra khô gầy lệ cùng nhau, liên tiếp Đông gia, tại rượu lô lửa than có chút chiếu rọi bên trong, lại cũng không thấy cái bóng. Không sai, Nưu Lục là quỷ, hắn đồng hương là quỷ, Đông gia đồng dạng là quỷ. Chỉ bất quá hắn pha trộn có thành tựu, không chỉ có làm miếu chủ, cũng làm miếu bên trong chịu tế an huế quỷ bản tôn, ban ngày ra vẻ người sống, quang minh chính đại tại dương gian hành động, còn cưới thế tử, thu dưỡng con cái, tiếp tục hương hỏa. Đông gia cổ họng chập trùng, đang nỗ lực tụ chú, trong nội viện tùy theo có chút làn gió thơm chập trùng, kia là hắn tại điều động trong miếu hương hỏa thần lực. Tiểu miếu một chút kia thưa thất hương hỏa phần lớn đều thượng cùng, nhưng lại ít đòi thần lực một khi phát động, cũng không phải mấy cái tại nhân thế đau khổ dễ rủa tiểu quỷ có thể chống cự. Làn gió thơm tiệm thịnh trước mắt, Nưu Lục lom sâu trong hốc mắt tinh hồng lập lòe, chợt chui xuống dưới, răng cắn nhập Đông gia yết hầu. Tụng chú âm thanh thế là liễu lo, lại ra sức kéo một cái, xám đen quỷ khí như máu dâng trào, kích thích phía dưới, các đồng hương hoặc nói quỷ chết đói nhóm, nguyên một đám há miệng chui. Chủ nhà, trong phòng vang lên hắn bà nương thanh âm, sao rồi? Thân thể bị gặm ăn đến không trọn vẹn không chịu nổi Đông gia đã vô pháp đáp lại, tay của hắn bất lực lay lấy Nưu Lục, bờ môi run rẩy, dường như đang cầu khẩn cái gì, có thể đổi lấy, chỉ là mấy đôi theo tiếng nâng lên tinh mắt đỏ. Bóng đêm mê ly, sương mù dần dần dày. Chương 69, thủy triều, 1 2, chương 69, thủy triều, 1 2, bốn phía một mảnh lãnh tĩnh lúc, tiểu miếu bên trong lại mông mông sáng lên ánh đèn. Khóa chặt gian phòng bên trong, tỉnh táo lại Nưu Lục cùng các đồng hương đã huyên hóa về nhân hình, nhưng lúc này trên mặt lại so quỷ cùng nhau còn khó nhìn hơn, bọn hắn sợ hãi nhìn qua trong phòng mấy cố đẫm máu, không thành hình người thi thể, bọn hắn là Đông gia vợ con, về phần Đông gia đã sớm hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nưu Lục trong miệng thì thào. Giết Đông gia tất nhiên hạ giận, có thể hậu quả lại nên như thế nào tiếp nhận? An Huế quỷ công khai là thành hoàng miếu phối thuộc hạ thần, ngầm là quật lung thành vươn vào nhân gian xúc tu. Một chút ác cả hai, sợ là cầu sống không thể muốn chết cũng khó. Đi, đi, đi. Nưu Lục trong phòng đảo quanh, chúng ta cùng đi, đi được càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Đi không được. Hách nhân một ngụm phản bác. Bên ngoài rối loạn, chúng ta mang nhà mang người có thể đi nơi nào? Nưu Lục nghe xong, một thoáng như ôn gà đứng thẳng. Đều bán ta, đều bán ta. Hắn chợt mạnh mẽ phiến từ bản thân cái tát. Chuyện tốt chuyện xấu, chịu đựng chính là, tội gì cùng hắn động thủ, bạn không nên phát cái này bệnh điên, giết Đông gia à. Mọi người giống nhau tâm như nay rối từng cái vô phương ứng đối, hách nhân lại chợt tiến lên một phát bắt được Nưu Lục. Nặng nề nói, ai nói là chúng ta giết hắn? Nưu Lục, a. Cái nào nhìn tận mắt, cái nào chính hay nghe. Lục thúc ngươi là có tiếng nuôi sống gia đình chúng ta nhóm này, ly biệt quê hương gặp chuyện lần nào không phải nhận khí nhượng bộ. Sao là đảm lượng cùng năng lực giết một quỷ thần? Hách nhân hít sâu một hơi. Cho nên, Nguyễn gia người mời đến, mặc dù mượn Lao Thái công tên tuổi làm quen một chút danh lưu hào cường, thật muốn làm cái gì sự tình lúc, khó tránh khỏi tại người địa phương vòng vòng quấn quấn bên trong bốn phía đụng đầu. Nhưng khi Nguyễn Lao Thái công binh ban thưởng pháp vương người phục vụ, tất cả rất là khác biệt. Trước kia bởi không đi đổ bật, tự hành lui tán. Thấy không đến người, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Người khác đàm luận không giới mua bán, Nguyễn gia người có thể nói một chút. Người bên ngoài làm không tốt chuyện làm ăn, Nguyễn gia người có thể làm thành. Dương mắt nhìn lên, tứ phía đều là khuôn mặt tươi cười. Nhướng mày, bắt phương rỗi tới biệt thủ. Nhưng đi ra cửa, cái nào không coi trọng mấy phần. Không ân cần đối đãi. Thí dụ như, lần này, Nguyễn gia đã xuất ra tặc, trộm trong phủ đồ vật bên ngoài bán đồ bán tháo, lại bị hiệu cầm đồ nhìn thấu, tại chỗ giam, liên quan tang vật cùng nhau trả lại Nguyễn gia. Là đêm, Nguyễn phủ từ đường. Ánh nến mờ nhạt, chiếu vào trên đài liệt tổ liệt tông thần vị từng dãy sâm sâm mà đứng. Các phòng lang quân nương tử riêng phần mình ngồi hai bên trong âm u, lạnh lùng vây quanh quỷ sát tại đường dưới Nguyễn Thập Tam. Đích tôn Nguyễn Diên đỉnh ngữ khí thất vọng, 13, ngươi nguyên bản bất quá là trong nhà man nô, nhớ tới huyết mạch tình nghĩa, phá lệ đưa ngươi xếp vào giá phả. Ta chờ đợi ngươi không tệ, tại sao muốn làm ăn trộm? Sai người trà rõ ràng. Nhị phòng nói tiếp, thanh âm sắc nhọn, hắn bị nên triều phường một mang sướng mê đến thần hồn điên đảo, buồn cười kia sướng, kỹ lớn tuổi đến có thể làm mẹ hắn. A, quả nhiên là tiện chủng. Tam phòng lạnh lùng tuyên bố, ta Nguyễn thị gì chờ người ta, không thể giữ lại hắn làm bẩn thanh danh, phải về nhà đi thôi. Ngắn ngủi vài câu, đã là Nguyễn Thập Tam chú tốt kết cục, đuổi ra thành đi, chuyển chết khé ránh. Có thể lúc này, Nguyễn Thập Tam chợt ngóc đầu lên đến, trên mặt không kinh không giận, phản mà tất cả đều làm điểm ai. Gia phả, án trộm, không có danh tiếng, không lạc thật chỗ, làm sao không làm tặng. Chư bị lao ra bất quá chê ta 13 trướng mắt, sử dụng hết muốn ném mà thôi. Buồn cười không phải ta, là các vị đang ngồi ở đây. Đại họa lâm đầu càng không tự biết, còn đang trêu đùa việc ngầm mánh khóe. Lời này vừa nói ra, các phòng tựa như trong đêm hù dọa chó đồng dạng, nhao nhao quát mắng. Nguyễn Thập Tam vưu tự giễu cợt, còn đem cái eo đều đứng thẳng lên. Các vị lao ra nghe qua một cái cố sự a. Tiền đường thành Nam Hưng Thiện Vương có một hà gia, buôn bán trên biển khởi thế, một đời đột nhiên giàu. Trong nhà có một con trai độc nhất, gọi là Hà Sĩ, thiên tính phóng đãng, tính tình quái đản, quen yêu chuyển kỳ cố sự, lấy hiệp khách tự cho mình là. Cha sau khi chết, không người quản thúc, nói chuyện hành động càng thêm vô kỵ. Ngày nào, Du Xuân ăn uống tiệc rượu. Tiệc xong, bằng băng tán đi, độc hắn hứng thú đi chơi chưa hết, bồi hồi ở giữa ngộ nhập rừng hoang, thấy một khô lâu nằm bất động đùi cỏ bên trong. Hắn nhất thời thói cũ nảy mầm, thừa dịp men say đem khô lâu đỡ dậy. Một bên uống rượu, một bên giải khai đai lưng chìm nhập khô lâu trong miệng. Ta uống rượu, ngươi ăn nước tiểu, rượu nhập ta miệng, nước tiểu nhập ngươi miệng, ngươi ta cũng coi như trùng phó một điến. Khoái chăng, này đến chưa hết hứng không bỏ qua. Hà Sĩ cười to hí hỏi. Tận hứng không? Tận hứng không? Khô lâu đột ngột đáp lại. Chưa hết hứng, chưa hết hứng. Hà Sĩ hoảng hốt, lông tóc bẩy tích, hoảng hốt mà chạy. Trở về nhà về sau, dần dần hoảng hốt, ngày ngày gọi người hầu đưa tịch. Không thấy tân khách, lại làm cùng người đối ẩm trạng. Không có chuẩn bị rượu, hết lần này tới lần khác trong chén uống chi không hết. Luôn luôn lặp đi lặp lại hỏi thăm, tận hứng không? Tận hứng không? Như là bất quá nguyệt tuần, Hà Sĩ đã hình tiêu mạnh rẻ, lông tóc sâm sâm. Người nhà nghi là tà ma, bận điệu mời pháp sư tới cửa. Pháp sư kia một cái liền nhìn ra đến tận cùng. Chính là kia khô lâu quái phá, mà trong chén chỗ uống không phải rượu, lại là Hà Sĩ của chính mình tinh huyết. Nhưng cái này tà ma là phi lai sơn xuống tới lệ quỷ, pháp sư bất lực hàng phục. Muốn đưa thần linh giúp đỡ, lại được cho biết kia lệ quỷ đã trước một bước thượng cáo thành hoàng miếu, cô nói làm nhục sự tình. Hà Sĩ sai lầm trước đây, pháp sư bất lực, trước khi đi quên bảo Hà gia, giữa tháng, Hà Sĩ bỏ mình thì thôi, nếu không chết, nhất định là lệ quỷ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, muốn liên lụy người nhà. Quả nhiên, Hà Sĩ lay lắt mấy tháng, trong lúc đó, người nhà từng cái chết bệnh. Trước khi chết, đều máu khô thịt bại, giống như khô lâu. Hà phủ bởi vậy cũng thành tiền đường nổi danh nhất quỷ trạch. Nhưng cái này cố sự là giả, hoặc nói, một phần là giả. Nguyễn Thập Tam buồn bã nói, cố sự dưới đấy còn có thứ nhất cố sự. Pháp sư cũng không phải là bất lực. Hắn đưa ra một cái biện pháp, lấy quỷ chế quỷ. Hắn khai đàn làm phép, đem Hà Sĩ dẫn tiến nhập Quật Lung thành, kính dâng thể sát tinh thần, bái quỷ vương thành tọa hạ người phục vụ. Lệ quỷ e ngại quỷ vương uy nghiêm, bởi vậy tán đi không còn quấy phá. Nhưng Hà Sĩ cuối cùng tinh huyết hao tổn quá nhiều, sau đó không lâu cũng chết bệnh giường. Hà gia từ đây bình tĩnh, hoặc nói thiếu một lang thang gia chủ, có thêm một cái tiện nghi chỗ dựa, gia thế ngược lại hưng thịnh rất nhiều. Thẳng đến mấy tháng sau nào đó thiên, Hà gia muốn cầm cố nơi nào đó cửa hàng quay vòng chuyện làm ăn, lại bị có mồi cáo chi. Hà Sĩ đã bái nhập Quật Lung thành, theo quỷ thần quy củ. Hắn tại dương gian tất cả cũng nên cùng nhau thuộc về quỷ thần, không được quỷ thần cho phép, làm ăn này hắn không dám làm. Tin tức vừa ra, các nhà chủ thuyền, chủ hàng, trưởng quỹ, thương hội nhau nhau tới cửa tắc nợ, Hà gia chuyện làm ăn trải quá lớn, gia sản nhất thời không cách nào cầm cố, lấy ở đâu tiền mặt câu sổ sách. Cuối cùng toàn gia lên heo thử thuyền, bán đi Nam Dương gắn nợ. Hà phủ cũng bởi vậy bị người sống chỗ vứt bỏ thành quỷ trạch. Người thật lớn gan chó. Nguyễn Diên Đình vội vã đứng dậy, giật xuống ôn nhu diện mục, giơ chân giận mắng, vì thoát tội, lại hồ ngôn loạn ngữ bố trí quỷ thần. Cái khác các phòng nhau nhau đáp lời, nói Quật Lung thành như ham Nguyễn gia tài sản, sớm liền phải đắc thủ vân vân. Một mảnh khó xử đục mạ bên trong. Nguyễn Thập Tam đột nhiên đứng lên, thẳng tắp đỉnh hướng Nguyễn Diên Đình trước mặt, cả kinh hắn ngã về chỗ ngồi. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh miệt, cười đối chỉ tay. Đại lao ra. Nguyễn Thập Tam hỏi lại, nghe nói ngươi tranh đến mỹ nhân nhà bùi, tại Khang Lạc phường trọng kim mua lại trạch viện kim ốc tàng tiểu. Lại trở lại. Nhị lao ra, nghe nói ngươi phải thừa dịp lấy hải vật tắc, khiển trách món tiền khổng lồ nhập lương hành tham gia cổ phần muốn thao tác giá lương thực. Lại quay đầu. Tam tiểu thư, đều nói ngươi tại bờ bên kia mua một mảnh ruộng dâu, muốn toàn bộ xúc đổi trồng cây đào, thuận tiện xuân thu thưởng ngoạn. Hán đảo mắt quanh mình thần sắc lấp lóe, người nhà buồn bã nói: "Chư vị lao gia tiểu thư, tồn tại các nhà tiền trang thậm chí tăng phúc miếu bên trong tiền tài đều lãnh đến không sai biệt làm a." Trong đường mắng chửi nhất thời lắng lại, nhưng vẫn có người không chịu tin tưởng, nói hiệu nói vượng: "Ngươi biên cái này cố sự chưa từng nghe thấy. Nguyễn Thập Tam, ác quỷ muốn che đậy ngươi thái mắt, người bên ngoài ai dám gặm âm thanh? Các ngươi bên người những cái này cùng ác quỷ hố giới một mạch hồ bằng cầu hữu. Bọn hắn không dám, ngươi kia lão sướng phụ liền dám." Nàng tuổi già sắp suy lại nhiễm bệnh thối như nát cá, không chừng khi nào chết đói đầu đường, một khoản trọng kim ở trước mắt, nàng làm sao không dám. Đầy phong ngậm miệng. Hai mặt nhìn nhau, người người vừa sợ vừa giận vừa nghi. Nguyễn Thập Tam nói tiếp, ta tinh tế nghe nàng nói, bộ này xem như ác quỷ, du côn cùng vu sư lão cho xiếc, trước kia dùng một năm nửa năm lửa nhỏ mạnh chịu, gắng đạt tới chú đáo, không phạm quy cự. Tới trên đầu chúng ta, biến như thế bội vàng, một là Quật Lung thành thúc tiền thúc phải gấp, hai là kia hiểu thủ án động tĩnh nguyên nào lớn. Các vị cũng đừng nghĩ đến như lúc trước bo bo giữ mình, muốn gì cứ lấy, không có tiền tài. Suy nghĩ một chút chúng ta đến tiền đường trên đường thấy đường ngược, trên sông thấy nằm, suy nghĩ một chút Hà gia là kết cục gì. Từ đường bên trong đã có người mặt như màu đất, nhưng càng có người còn ôm may mắn. Chúng ta Nguyễn gia chờ Pháp Vương luôn luôn kính cẩn nghe theo, ngươi nói, bất quá là lời nói của một bên. Nguyễn Thập Tam không có lại điểm ai. Là thật là giả. Hắn đứng tại thần đài trước trong vầng sáng, dường như bên trong, hắn mới là nơi đây người chủ sự. Thử một lần liền biết. Qua đi mấy ngày, Nguyễn gia trong ngoài bình tĩnh, chỉ nhiều mấy cái cọc nhàn tản việc vật đánh. Chương 69, Thủy Triều, 2. Một, chương 69, Thủy Triều, 2, 1, đầu tiên là Nguyễn Lao đại trộm nuôi ngoại thất bị Lao Thê phát hiện, trong nhà đổ giàn cây nho, chỉ đành chịu phân phát kiểu Nga, bán ra kim ốc. Kỳ quái là, tiền đường rõ ràng trạch viện hút hàng, hắn mấy lần hạ giá, lại không người hỏi thăm. Lại là Nguyễn Lao nhị tính cực tư động, định đem lương hành bốn cổ phần đổi thành thành hiện ngân, ngược dòng lưu mà lên, đi Di Lăng kiến trà. Tiền đường giang biển giao hội, cột buồm như mây, hắn lại sững sờ tìm không ra thích hợp thuyền hàng. Lại là Nguyễn Tam Nương bởi vì dưới gối không còn, dự định đem gia sản ném hiến cho chùa miếu, đổi lấy tương lai có thể ở trong chùa an độ lúc tuổi già. Lúc đầu, hòa thượng vui vô cùng, một lời đáp ứng. Cũng không có hai ngày, liền đổi ý tứ, nói Nguyễn Tam Nương trần duyên chưa hết vân vân. Nguyễn Thái Công sinh tiền cây già gặp xuân, mới cưới một cô tiểu thiếp. Kia tiểu nương tử khuôn mặt xinh xắn, vòng eo mềm mại, lão thái công còn sống lúc yêu thích không buông tay, sau khi chết cũng lúc nào cũng hồi hồn cùng nàng lại nối tiếp cá nước chi tình. Mới đầu, tiểu nương tử là thấp hỏng, dứt bỏ xác người có khác, đơn giản trong lời đồn nam nhân sau khi chết, huyết dịch trầm tích kia việc không tiêu tan, để cho người như thế nào tiêu thụ. Cũng may hoàn hồn lại mấy chuyến, nàng thấp thỏm liền rơi xuống. Cái này đêm, lão thái công lại trở về cái ấy, tiểu nương tử liền phối hợp với biểu diễn một hồi, chợt nhìn bên ngoài, hoa dung thất sắc. Lão thái công phát hiện dị dạng, hào hứng lại giảm, ấm ức tùy theo nhìn lại, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng thấy cửa phòng nửa mở, trong khe cửa đám lấy thật nhiều ánh mắt. Chó nói, chính là công chân tưởng cũng dám loạn nghe. Hắn nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường, đạp mở cửa phòng, đang muốn mắng to. Đã thấy lấy Nguyễn gia các phòng thâm trầm tụ ở ngoài cửa, thần sắc bên trong hoàn toàn không có ngày thường thấy cung kính. Ngữ khí tạm thời biến mềm. Các ngươi lời nói chưa hết. Một cái tuổi trẻ hán tử nhanh chân đi lên, cao cao nâng tay lên bên trong bọc lấy giấy vàng chạm canh các côn, không nói hai lời, thúc đầu đem hắn nện lại mặt bên trong. Còn lại Nguyễn gia người cũng cấm thanh bất ngữ, lấy ra dấu ở phía sau ra hỏa, đi theo cùng nhau trên bảo. Từ đường bên trong ánh đèn mở nhạt, Nguyễn gia người phân loại đứng tại của chính mình vị trí bên trên, gió lạnh xông vào đến lay động bức đèn ánh nến, ánh đèn ánh nến liền tại các trên mặt người sáng tắt dao động. Bọn hắn không rên một tiếng, trầm mặc đến dường như trên đài tổ tiên bài vị, lặng lặng đối với trong đường ở giữa một cái quan tài. Trong quan tài cũng không chỉ có lão thái công. Phương mới động thủ lúc, không khỏi kêu thảm kinh động người bên ngoài, Nguyễn gia đầu người trước đảo nát thái công cổ họng miệng lưỡi, thật không nghĩ, loạn côn đánh một hồi, thái công lại như bùm dần dần biến hình, cuối cùng thay đổi thân hình cùng bộ dáng, tinh tế nhìn, lại là cái kia tác pháp chiêu hồn vũ sư. Nguyễn gia đại nhân kinh, bốn phía điều tra, lại từ trong quan tài tìm tới lão thái công di thể, thừa dịp huyết khí, lại đem lão thái công thi thể đào nát, tránh khỏi lại có đồ vật gì mượn xác hoàn hồn. Kết thúc, đem hai đoàn thịt não đều để vào quan tài, mang tới từ đường. Nhưng mà, làm nhiệt huyết lui ra đại não, hiện thực theo sát xuất hiện trong lòng. Cái này một cái là quỷ vương đích thân chọn người phục vụ, một cái là quật lung thành phối dưới vu sư, đánh giết bọn hắn dễ dàng, nhưng lại ứng đối ra sao quỷ thần tức giận. Về sau, sợ là thân bán Nam Dương đều thành yêu cầu xa vời. Nếu không phải Nguyễn Thập Tam tiểu tử kia khuyến khích, Nguyễn gia mọi người ánh mắt phiêu hốt, chậm rãi đều rơi vào Nguyễn Thập Tam trên thân. Nguyễn Thập Tam đương nhiên hiểu được bản thân đám này huynh đệ tỷ muội tính tình. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, ai nói là chúng ta giết hắn đâu? Hắn đem thần sắc giấu ở mở tối bên trong. Tiền đường ai không biết được, chúng ta Nguyễn gia sự tình đích thân đến hiếu, sự tình thần thành tâm thành ý, quật lung thành nhưng có chỗ cầu, ta Nguyễn gia đều cạn kiệt tất cả, như thế nào lại đại nghịch bất đạo, hủy hoại tổ tiên thi cốt, lại ổ giết pháp sư đâu? Cho nên, tiền đường hướng đông có khối vách đá, ven bờ cao ngất, dưới đáy đá ngầm đá lởm chởm càng thêm hải lưu chảy xiết, người rất xuống đi, ngã tại đá ngầm chia năm xẻ bảy, sóng biển một quyển lá song vô tung ảnh. Người xưa kể lại, người mà chết ở trong biển, hồn phách liền thành thiên khách, lại vô thượng bờ trở về nhà thời điểm. Cho nên mảnh này biển sườn núi liền trở thành một ít người bị mất tích tốt nhất nơi trốn. Tam đưa ra, ngươi chớ có đoán ta. Làm chúng ta một chuyến này, theo sai người, dẫm lầm đường, liền nên làm chết không có chỗ chôn. Nhà ngươi nhị gia ở đâu? Nói ra, ta thả ngươi vợ con một đầu sinh lộ. Khúc Định Xuân, ngươi sướng phụ xót xuống nát ai. Ngươi cho rằng ngươi phá hư quy củ, bản thân có thể rơi kết cục tốt. Gia gia làm vị cũng chờ lấy châu quản sự đem ngươi người này đánh vào quật lung thành, ngày ngày lột ra róc xương. Cánh mặn gió biển tội phận, Khúc Định Xuân kéo lấy bị ngũ hoa lớn buộc nam nhân búi tóc, đem hắn treo tại nhai ngạn vùng ven. Lao hổ đói gấp, làm sao quản đến miệng thịt, là xài lang, vẫn là cứu non. Quật lung thành chỉ cần tiền, đem các ngươi quét, ta liền có tiền, cũng chỉ thừa ta có thể cho tiền. Nam nhân xỉ miệng huyết thủy. Lúc này, đại lang, đại lang. Xa xa một người hầu chạy tới, hô to, tìm được tên kia. Khúc Định Xuân nghe vậy buông ra búi tóc, nam nhân mắng rơi xuống bách núi, có thể đảo mắt sóng biển phun ra nuốt vào, không thấy âm thanh. Ở đâu? Người hầu thần sắc cổ quái. Đầu tường. Khúc Định Xuân đứng lặng tại dưới cổng thành, kinh ngạc nhìn qua đầu tường hồi lâu. Thằng đến sai người nhóm khoan thai tới chậm, ba chân bốn cẳng gỡ xuống đầu người xuyên, phóng đi vết máu. Hắn mới tại đồng bạn ủng hộ bên trong trở về thành, màn đêm buông xuống ngay tại Xuân Phường Hà Bao xuống một gian lớn sương quán, triệu tập tàn mát các phường nhìn chàng tử các huynh đệ cùng nhau đến đùa nghịch vui. Tại các nhà quán rượu mua rượu ngon đồ ăn, lại mời khắp cả lân cận hoa khôi, nếu có không theo, liền vũ lực bức bách, gần đây bảo nghĩa đoàn uy phong phong đại, phong nguyệt người ta đành phải khuất phục, ngày sau lại tính toán. Thường ngày, Khúc Định Xuân cũng không tham hưởng sắc đẹp, tối nay lại độc chiếm hai cái bộ ngực nhất trong túi, khuôn mặt nhất vũ mị nữ tử, trêu đến Long Nhị đến tranh giành tình nhân, hai con ma men theo đường tiện xé rách đến sân vườn, cuối cùng vẫn là Khúc Định Xuân bằng vào tiểu lượng hơn một chút, ôm mỹ nhân về. Mấy ngày liền hoang đường. Ngày nào, trời tờ mờ sáng, Khúc Định Xuân sớm theo son phấn chồng bên trong đứng lên, run run rẩy rẩy, hổ lang chi dược dùng đến quá ác, chân đạp đất bên trên hơn hàng đông. Lúc tung dùng đêm qua tàn tỉnh rượu tỉnh tinh thần, không có kinh động bất luận kẻ nào. Một mình ra cửa đi, một đường xuyên đường phố qua phường, tới dấu ở tạp ngõ hẻm chỗ sâu một gian tòa nhà trước. Tòa nhà này trong môn bên ngoài trông coi rất nhiều hán tử khỏe mạnh, vừa mới thấy Khúc Định Xuân cái này người thọ, lại từng cái buôn tẩu la lên, như gặp đại địch. Cốt bởi, tòa nhà trên cửa chính treo lấy ba chữ, Trung Thắng xã nơi này chính là đối thủ một mất một còn Ngưu Thạch hang ổ đi nói cho Ngưu Thạch. Khúc lớn ở đây. Cách cửa phòng tại sau lưng nội vàng đóng chặt. Bị vứt trên mặt đất Khúc Định Xuân nỗ lực chống đỡ đứng người dậy. Có một cái mắt, hắn cho là mình bị ném vào hầm chứa đá, quanh mình nhiệt độ thấp đến cổ quái, dường như một chút theo giữa mùa thu bước vào ngày đông giá rét, nhưng bây giờ nhìn lên, lại chỉ là ở giữa bình thường sương phòng. Duy chỉ có cửa sổ hạp khóa phá lệ chặt chẽ, giữ lại một cánh cửa sổ hé mở, xót xuống một chỉ sắt trời. Dựa vào này một ít sáng ngời, Khúc Định Xuân mới nhìn thanh kia theo ngồi công đường xử án bên trên, trong phòng duy hai người, lần trước gặp hắn còn to mọng nở nàng, dưới mắt bất quá nửa tháng đã gương mặt lõm, nếu không phải song phương tranh đấu nhiều năm, mới có thể lẫn nhau xác nhận cho cốt, chỗ nào có thể nhận ra, người này đúng là Ngưu Thạch. Ngưu Thạch trước người đưa có bàn thấp, trên bàn có nửa phiến cừu non, phối hợp các quái sinh ăn say xương ngon lành, không để ý đường hạ Khúc Định Xuân một cái. Khúc Định Xuân chưa phát giác lãnh đạm, đã là bên thắng, khuôn mặt đáng ghét chút cũng không sao. Hắn cố gắng ngồi thẳng chút, từ từ nói, ngựa chủ thuyền, đoạn cái đầu, hứa hành thủ. Mấy cái này phủ lên thành lâu đầu, có ít người, nếu không phải ngươi ta cái loại này tại đầu đường pha trộn nhiều năm, chỗ nào hiểu đến bọn hắn âm thầm đều đang vì quật lung thành làm việc. Cái này không phải một hai ngoại lai hung bạo có thể làm thành. Trước kia, không phải là không có sang sông Cường Long, không phải là không có quỷ thần chết, nhưng bây giờ này trôi đầu người lại là đầu một lần. Tiên đường sắp biến thiên, nghĩ đến từ đây, quật lung thành không chỉ có đòi tiền, càng phải lấy mạng. Đường đi của ta không thông. Ngưu Thạch, ngươi hoàn toàn thắng. Hắn tự giễu cười một tiếng, lại nói: Châu quản sự tuy được quật lung thành ưu ái, nhưng pháp vương dưới trướng vẫn còn có cái triều nghĩa tín. Ngươi muốn cùng La Chấn Quang tranh chấp, bằng thủ hạ ngươi chút nhân mã này xa xa không đủ. Các minh đệ của ta đều là đầu đường pha trộn nhiều năm hảo hán, biết quy củ, hiểu tình lý, như thu phục nhất định là một sự giúp đỡ lớn, chỉ có điều, độc một mình ta vướng bận mà thôi. Dứt lời, Khúc Định Xuân đem cái eo thẳng tắp, lại sâu sắc nằm bài xuống. Khúc nào đó hôm nay đến mặc cho xử trí, chỉ cầu quản sự cho ta bảo nghĩa đoàn minh đệ một đầu sinh lộ. Mở tối âm lãnh gian phòng bên trong, đáp lại hắn, chỉ có két két nhấm nuốt âm thanh. Một quả dê ánh mắt tại Ngưu Thạch giữa hàm răng trằn trọc, nước văng khắp nơi. Khúc Định Xuân chợt có chút buồn nôn. Từ lúc bị lệ quỷ bức bách đấu hung ác sau, hắn nghe thịt dê mùi vị liền phạm buồn nôn. Ngưu Thạch lại vẫn có thể sinh ăn thịt dê, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái này có lẽ lại là hắn thắng qua chỗ của mình á, hắn cười đắc ý quản sự nếu không tin. Chợt theo trong ống giày hiểu ra một cây truy thủ, chống đỡ ở ngực. Không làm hai lời, dứt khoát một đâm. Không muốn. Chỉ thiêu phá một chút da thịt, không tiến thêm tốc nào nữa. Không phải là hắn lâm trận sợ chết, mà là giờ này phút này, thân thể của mình như bị thứ gì kéo chặt lấy, không thể động đậy. Chương 69, thủy triều 22, chương 69, thủy triều 22, muốn kinh hô, liền miệng lưỡi cũng bị gấp chói, không được lên tiếng. Công đường. Như Thạch tướng ăn càng thêm thô lỗ, hắn lung tung nói róc khối tiếp theo dê sườn, nhét vào miệng bên trong liền một hồi nguyên lành tan xé. Phòng trong không khí càng âm lãnh mấy phần. Các kít rõ ràng không rõ, kia phiến duy vừa mở ra cửa sổ lại đang chậm rãi tự hành quan bế. Rốt cục, một điểm cuối cùng ánh nắng biến mất. Khúc Định Xuân chợt ngửi được một cỗ cổ quái nước mùi tanh, không ngừng bình thường tanh chát chát, còn kẹp lấy một cỗ cực kỳ dày đặc mùi hôi, lờ mờ nhường hắn nhớ lại thời niên thiếu tại bụi cỏ lau bên trong chơi đùa phát hiện xác chết trôi, dường như lâu cua trong nước màn đầu, bành lớn mấy lần, nhan sắc tái nhợt đến phiếm tử, tóc như thủy thảo cuốn lấy hoảng sợ thiếu niên tay chân. Rõ ràng đến, hoảng hốt gần ngay trước mắt. Không, xác thực ở trước mắt. Khúc Định Xuân phóng đại con ngươi chiếu thấy bên trong, một cái cự nhân xem đột ngột xuất hiện, ngồi chồm hổm ở trước người mình, đầu vai của nó chống đỡ lấy xà nhà, đầu bẻ đến thẳng tắp đối với mình. Thật dài đen nhánh tóc con ướt từng chùm quấn lấy toàn thân mình, rắn bò lấy trèo lên miệng mũi chui vào, thậm chí có thể cảm giác được đại cổ ẩm ướt phát tại yết hầu, tại thực quản, tại dạ dày bên trong nuốt ve. Hắn liền nôn mửa cũng làm không được, chỉ có thể hoảng sợ chuyển động ánh mắt. Nhưng lại trông thấy, công đường bàn thấp bên cạnh đứng đấy một cái ác quỷ, tứ chi khô dài như cây gậy trúc, như vậy đầu to bên trên hai mắt ôm lấy trên bàn thịt dê, lại bất đắc dĩ một cái miệng tiểu nhã tây kim. Thấy, ăn không thành. Mỗi khi Ngưu Thạch nuốt một hớp thịt dê, hắn cũng giống như cùng nhau được tư vị, khoa tay múa chân đến xương cốt run lên. Ngưu Thạch sau lưng còn nổi lơ lửng một cái lệ quỷ, toàn thân bao phủ tầng thật mỏng lân hỏa, mông lung nhìn thấy một trong đó dài tay dài chân bóng người. Cái này lân hỏa quỷ khuất thân tại Ngưu Thạch bên hai, song phương dường như tại nói gì đó. Có thể một cái quỷ âm thanh khàn giọng mà mịt mờ, một cái mồm miệng bởi vì nhấm nuốt mà mơ hồ, đều nghe không rõ. Khúc Định Xuân kiềm chế sợ hãi, cố gắng đi nghe, chỉ thỉnh thoảng nghe được. Bảo nghĩa đoàn quả nhiên một thanh hào đao. Các con mới vào nhân gian, đang cần huyết thực. Giết, giết, giữ lại mấy cái làm bề ngoài, còn lại đều giết. Đôi câu vài lời, nghe được Khúc Định Xuân tâm điểm chìm xuống. Lúc này, run run, cửa phòng chụp vang. Sau đó, sắc trời chiếu vào giữa phòng. Quỷ âm thanh quỷ ảnh thoáng chốc không thấy, Khúc Định Xuân trọng được tự do, dường như liền không khí cũng ấm áp mấy phần, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, nhưng này ướt súng xúc cảm như cũng rõ ràng lưu lại tại thể nội, nhường hắn nhất thời chỉ lo đến chỗ mai phục nôn mửa. Sau lưng vang lên Trung Thắng xã lâu la khẩn trương bẩm báo, người này vừa rồi len lén lẻn vào đường bên trong, bị các minh đệ gặp được, tốt một phen đánh lẫn nhau mới bắt giữ, cầm tại quản sự xử trí. Nói, một cái hán tử phù phù bị vứt trên mặt đất. Hai cánh tay hắn phản trói phía sau, quần áo xé nát, toàn thân máu me nhảy múa không thấy khá ra thịt. Bị thương không nhẹ, lại vẫn quật cường đứng thẳng người dậy, lộn xộn dưới sợi tóc là một trường không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt. Long đảo. Khúc Định Xuân chọn tròn mắt. Cái này nhỏ vương bắt độc tử. đêm qua rượu ngon mỹ nhân liền không có đem hắn ấn chết trên giường a. Phí hết tâm tư cho câu lạc bộ lưu lại chủ tâm cốt, lại bản thân gãy. A, tên khốn nạn này lại còn có mặt hướng ta cười. Khúc Định Xuân giận dữ, có thể làm sao Lâu La bẩm báo kết thúc liền đội vã lui ra, đóng chặt cửa phòng, sắc trời rút đi, canh hôi lần nữa nắm lấy hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Long Đạo thật giống như bị âm không khí lạnh đông cứng băng điêu, một cái cương dừng ở bờ giận, một cái ngưng kết tại quả cường. Lưu Thạch ngừng nhấm ướt, lặp đi lặp lại đánh giá hai người, cuối cùng trầm thấp nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Một cái tự cho là đúng, một cái lộ mạng hiếu chiến, ngược tránh khỏi ta nhiều khó khăn, đều bản thân đưa tới cửa. Tiếng cười càng thêm thoải mái, mang theo ba cái lệ quỷ cùng nhau phụ họa, sắc nhọn, khàn giọng, mơ hồ tiếng cười cùng một chỗ tại âm u gian phòng bên trong quanh quẩn. Ta nếu không lỗ mãng, Long Đào đột ngột ngẩng đầu. Như thế nào tới ngươi trước mặt? Quỷ Tiêu líu lo. Khúc Định Xuân đi lòng vòng duy nhất có thể nhúc nhích trong mắt, hắn lại có thể hoạt động, còn có thể mở miệng. Khúc Định Xuân cực lực xê dịch ánh mắt, mong muốn nhìn thanh đến tận cùng, lại thình lình đối đầu một đôi kích động ánh mắt. Kia ánh mắt không thuộc về người, cũng không thuộc về quỷ, mà là thuộc về Long Đạo trên lưng đại quỷ hình xăm. Cái này hình xăm hắn từ nhỏ liền có, thân thể phát triển cũng chưa từng biến hình, ngược lại càng thêm rất sống động. Người bên ngoài hỏi hắn, chỗ theo nhà ai quỷ thần? Hắn tổng cười không nói. Duy có mấy cái thân cận hỏi nhiều, thiếu đáp, hoặc là trúc dung hoặc là hồi lộc. Mà dưới mắt, tại Long Đạo toàn thân lâm ly máu tươi bôi lên bên trong, nó đúng như đạo lửa mà múa trúc dung, cũng nổi bật lên máu như lửa giống như đỏ tươi. Không, cũng không phải là máu đỏ như lửa. Máu chính là lửa. Nó hống một tiếng hừng hực dâng lên, thiêu đốt đến trong không khí vật gì đó từ từ rung động, cuồn cuộn sóng nhiệt mang theo khét lẹn quất vào mặt mà qua. Khúc Định Xuân nghe quỷ chết chìm kêu thảm lui lại, Long Đào lại đột mà cắn một cái vào muốn thối lui sợi tóc, ra sức kéo một cái. Hắn gõ răng có âm thanh. Tật. Hình xăm bên trên vốn là càng thêm hoạt bát trúc dung quỷ lập tức luyện giả thành chân, theo lưng, theo trong ngọn lửa, nhảy lên một cái, tay chân gắt gao khóa lại quỷ chết chìm, răng nanh đâm vào đầu bay, trận trận tinh hồng chút vào, từng cái hỏa xạ tại sừng trong suốt dưới làn da đi khắp, cuối cùng cùng với kêu thảm theo trong thai mắt miệng mũi dâng lên mà ra. Còn lại hai cái lệ quỷ kinh sợ lệ hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào, cùng nhau bay nào mà đến? Trong đó quỷ chết đói kia tạm thời một chiếc chuyển hướng xem ra hư nhược Long Đào. Long Đào tính tình dũng mãnh, hắn không tránh không né, vùi đầu liền đục vào cùng quỷ chết đói lăn làm một đoàn, trên thân huyết dịch đính vào quỷ thân, lập tức đem nó nhóm lửa. Quỷ chết đói bởi vì kịch liệt đau nhức mà lực suy, bị Long Đào một tay nhấn trên mặt đất, một tay giơ cao trùng điệp rơi xuống, dường như thiết truy rèn thép mục, ken ken có âm thanh đốn lửa bắn tứ tung. Kia lân hỏa quỷ thấy tình thế không ổn, lại xoay người chạy. Trúc Dung khóa lại quỷ chết chìm không bỏ buông tay, chỉ cực lực giớn cổ lên, một ngụm ngậm lấy lân hỏa quỷ một chân. Kia lân hỏa quỷ vừa đánh vừa đạp, Trúc Dung không những tham lam cắn chết không thả, còn như rắn thôn phệ con mồi giống như, cổ họng nhấp nô, một chút xíu đem giấy rủa lân hỏa quỷ nuốt vào trong bụng. Cho đến Long Đào đem quỷ chết đói truy làm hơi khói tứ tán, Trúc Dung cũng sẽ kia lân hỏa quỷ hoàn toàn ướt, đang kèm ở quỷ chết chìm từng ngụm chậm rãi gặm ăn. Long Đào phí sức đứng dậy, sắc lệnh nói, mau trở về thân ta. Kia Trúc Dung cổ co rụt lại, giả bộ không có nghe lấy, Long Đào lặng lẽ lướt đi. Nó mới than thở lấy đem quỷ chết chìm xé tán làm nhau nhau cho tàn bay là tạ, hóa thành một đạo hỏa quang, đầu nhập Long Đào lưng. Long Đào thân thể lung lay đứng vững, thấp thở mấy ngụm, tập tễnh rời đến bàn thấp trước. Ba cái lệ quỷ hồn phi phách tán cùng nhau hư hại tốt chủ Lưu Thạch tinh khí, hắn giờ phút này co quắp đang chỗ ngồi, thân không thể động, miệng không thể nói, hai mắt chống chân đối với nhau nhau cho tàn. Long Đào xì miệng bật máu, cầm lên trên bàn cắt quái đao. Dừng tay. Chớ có lỗ mãng. Tất cả phát sinh quá nhanh, Khúc Định Xuân vừa hoàn hồn, mắt thấy cảnh này, vội vàng gọi lại. Long Đào nghe tiếng quay đầu, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Cái nào thấy xúc động? Hắn nói, đại ca, giết người này, lân cận Lý Phường thừa chúng ta một nhà, bảo nghĩa đoàn mới có thể sống. Khúc Định Xuân cười khổ lắc đầu. Hắn biết do tình thế đã biến, biện pháp này sớm thành ảo ảnh trong mơ. Giữ lại hắn, người ta tất nhiên hẳn phải chết, nhưng còn lại huynh đệ có lẽ có thể sống. Nhưng nếu giết hắn, chính là gây quật lung thành mặt mũi, sợ là hạ đoàn huynh đệ liên quan mọi người vợ con máu cũng tiêu không được quỷ vương oán giận. Long Đào không có phản bác nữa, lại đột mà kéo lấy Mưu Thạch búi tóc, giết gà đồng dạng, cắt cổ của hắn. Huyết vụ tê tê phun tung tóe. Long Đào lạnh nhạt trở lại, hỏi ngược lại Phong Mãng Như không liên quan vấn đề. 20 năm trước, đại ca đem tuổi nhỏ ta theo trong khe cống ngầm nhặt đi ra, hành khổ nuôi dưỡng thành người, liền chưa từng hiếu kỳ tiểu đệ là lai lịch ra sao a. Khúc Định Xuân thẳng tắp nhìn xem kia huyết vụ thật lâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ngươi không muốn nói, ta cũng không tốt hỏi. Đa tạ huynh giải thông cảm, bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa. Long Đào trịnh trọng việc có chút lạnh nhạt quyền ôm âm dương, làm lên chắp tay lễ. Bần đạo tên tục Long Đào, pháp hiệu Triều Vũ, chính là tổ sư Hư Nguyên Tử một mạch cuối cùng cũng là không thành khí nhất đệ tử. Đem tiểu đệ giao cho Quật Lung Thành, đủ hiểu quỷ vương mối hận. Khúc Định Xuân sau khi nghe xong kinh ngạc không nói gì. Long Đào cười to, trở lại lột ra Ngưu Thạch lồng ngực, cắt xuống một mảnh tâm can. Trong miệng nhấm nuốt hai lần, lại phi phun ra. Nát tâm can quả nhiên tanh hôi. Thẳng tắp đương, nam nhi trước khi chết không gây rượu ngon cây đục đầu khấu bụng. Mà thôi. Không chút do dự, cầm đao vượt cái cổ lập muốn tự lưỡi đao. Cái này liền quan đầu. Dường như thịnh hòa lâu ngày đó tái hiện, một cái tay đột ngột rơi đến, tóm chặt lấy lưỡi đao. Đại ca, ai nói ngươi phải chết? Khúc Định Xuân hai mắt đỏ bừng, ai nói là chúng ta giết hắn? Long Đào ngạc nhiên không hiểu. Tiền đường ai không biết chúng ta bảo nghĩa đoàn đang bận thu nạp địa bàn, lần trước Dương Nanh múa vớt cũng bất quá là vì dẫn thân vào Quật Lung Thành. Cái loại này du côn vô lại như thế nào sẽ không biết lượng sức tập sát người phục vụ, đắc tội quỷ thần. Thú hồ, mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn tại Xuân Phường Hà đùa nghịch vui. Trong mắt của hắn hung quang tất hiện, có cái nào nhìn thấy là hai ta tiến vào cái này trung thắng xã. Cho nên, cửa phòng khóa chặt tiểu miếu. Ánh đèn lay động từ đường. Cho tàn rối rít phòng tối. Giết hắn là khác biệt thời gian, khác biệt không gian. Hách nhân. Nguyễn Thập Tam. Khúc Định Xuân. Trăm miệng một lời. Hiểu thủ án. Chương 70, thật giả hiểu thủ án. Một, chương 70, thật giả hiểu thủ án. Một, thế nhân Kính Long cũng sợ lòng, cho nên đem một ít không thể chống cự hai hỏa mang theo long danh nghĩa. Địa chấn gọi địa long xoay người. Đất đá trôi gọi long hành. Trên trời sấm chớp mưa báo gọi long hỏa. Trên biển gió lốc gọi long hút nước. Càng chớ bàn luận khô hạn, hồng thủy, mưa to cùng sương giá. Mà tại tiền đường, hàng năm tháng 8 bên trong, Thập Tam gia tại đê biển bên trên chủ trì tế triều nghi, liền có cái tên tuổi gọi là Trấn Long Đầu. Ý chỉ quản nó trên biển phong đảo như thế nào động địa, chọc lãng sắp xếp như thế nào thiên, bảo ấn một chấn, khoảnh khắc gió hơi thở sóng bình, mảy may không chút rung động, mênh mang sóng biết trong bắt như bình kính. Gọi Long Vương lập tức trở mặt, làm hiền thục tinh nữ. Thật là nếu vì diện mục trô lấn, lỗ mang chèo thuyền du ngoạn ra biển, lại khó tránh khỏi liền người mang thuyền tan ra tại biển trời ở giữa, đi cho Long Vương làm một lần tân khách. Cốt bởi bình kính phía dưới, là càng thêm hung hiểm mạch nước ẩm, vừa đến hôm nay tiền đường. Đầu tiên là một chuỗi đầu người nho phủ lên thanh ba môn đầu tường. Không có mấy ngày, trên đường tiếng tăm lừng lây trung thắng xa từ trên xuống dưới toàn bộ chết tại hang ổ cũng liền tại đêm đó, chú rượu phường bị người phóng hỏa, thiêu hủy chứa đựng quan lương thực thường bình kho. Cho tàn chưa lạnh, liền nhau ba quan phường khơi thông cống rãnh, đào ra cho vay nặng lãi tiền cao thiện nhân một nhà lao tiểu. Như là chờ một chút, tầng tầng lớp lớp, đều là hung án, yêu án, lại án, nhưng cũng may không cần là hung phạm là ai mà hao tâm tổn sức, chỉ vì mỗi một cái bản án hiện trường, tập nhân đều cố ý lưu lại danh hảo. Hiểu thủ án, nha môn chùa xem sức đầu mẹ chán không đề cập tới, chỉ nói phụng dưỡng quật lung thành các vu sư. Một đoạn thời gian trước, lão cầm hiểu thủ án dọa người, gặp chuyện phạm có trở bẩn thỉu, động một tí liền nói việc nơi này dường như cùng hiểu thủ án có làm không không đắc thủ. Bây giờ bốn phía đều là hiểu thủ án, bọn hắn ngược lại sửa lại miệng, nói nơi đó có cái gì hiểu thủ án, bất quá là tặc tử mượn tên hành hung, tiền đường người cũng không mua sổ sách, đương nhiên là hiểu thủ án, liền nên là hiểu thủ án. Bất quá à, hiểu thủ án nhóm đông một đũa giết người, tây một gậy phóng hỏa, rõ ràng không phải một đám người trong thành cẩn thận, danh hào cần chia nhỏ. Thừa Đức Phường một cái đêm khuya nhập thất hung án, phu canh gặp được hung thủ bóng lưng béo tốt, tiền đường người gọi hắn mập mạp hiểu thủ án. Giết cao thiện nhân, hơn phân nửa là thiếu nợ không muốn còn, liền gọi quỵt nợ hiểu thủ án. Phóng hỏa đốt kho lúa đáng hận nhất, trên phố liền gọi đùa đái dầm hiểu thủ án. Còn có kia giết yêu đương bụng trộm nam nữ, gọi nón xanh hiểu thủ án. Muốn hành hung bị người gặp được, chui chuồng chó chạy trốn, gọi chuồng chó hiểu thủ án. Giết người lưu danh càng ngại không đủ, còn sách thơ lưu niệm, gọi ông đầu nghèo hiểu thủ án. Tiền đường vẫn như cũ phồn hoa, sớm tối trung thanh bên trong tụng kinh đốt hương, không phải tới một tháng, toát ra rất nhiều hiểu thủ án nhóm, lại mơ hồ tỏ rõ mọi người, nhìn như an bình hạ dựng dục khuấy động. Trời chiều chiếu xéo sắp tối màu da cam. Phú Quý Phường, mảnh này hỏa long tứ ngược sau phế tích. Có lẽ bởi vì lấy đã không có gì cả, không có cái nào hiểu thủ án coi trọng tới làm loạn, ngược lại thành tiền đường ít có an tính chỗ. Mọi người an táng thân hữu, một lần nữa dọn dẹp con đường. Tại phế tích bên trên dựng lên mới tốt đều. Liên thiết lập tại để cửa hàng tạm thời bệnh viện cũng hoàn thành sứ mệnh, chỉ thật tốt thương hoạn đều xuất viện, không chữa khỏi cũng đều chôn ở Phi Lai Sơn dưới chân, hôm nay liền muốn xóa. Mọi người đều tới giúp đỡ thu dọn nhà băng. Trước khi đi, Hoa ông gọi lại Lý Trường An. Đạo sĩ còn tại trong đêm du đãng a? Lý Trường An nghe vậy bất đắc dĩ, trong thành mỗi ra một cái hiểu thủ án hoàng vị mấy cái đều lòng nghi ngờ là đạo sĩ phạm tội, cũng nên nói bóng nói gió vài câu. Có thể hắn nào có kia thời gian rỗi. Xính nhất thời khí phách dễ dàng, gánh vác gánh lại rất phiền toái. Trên núi lệ quỷ cần Trần An. Từ ấu viện bọn nhỏ đến phải nuôi sống. Phú Quý Phường nạn dân nhóm trông cậy vào cứu tế. Liên thập tiền thần công việc cũng phải từng cái chương la. Nhất là tại lúc này tiết, mọi chuyện gian an, khắp nơi lề thói cũng đè người, hắn ngẫu nhiên có thể cảm nhận được Hoa ông vì sao luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, thế đạo như thế, ngươi nện không nát nó, liền phải chịu đựng. Hoa ông nghe xong, trên mặt cũng không đến người đắc ý, chỉ có trước sau như một trang nghiêm, hắn lại hỏi, chuyện làm ăn như thế nào? Có tốt có xấu? Hiểu thù hắn náo ra như vậy động tĩnh lớn, quật lung thành như thế nào không nghi ngờ Lý Trường An cái này chim đầu đàn. Bất quá kiêng kỵ hắn thân phối lôi phủ, không chịu đội vàng động thủ mà thôi. Đoạn này thời gian, phàm là đạo sĩ vào thành, liền thời điểm có người theo dõi, còn có kia sốt ruột trở nên nổi bật lưu manh chủ động ra mặt gây chuyện. Lý Trường An tất nhiên là không sợ, có thể hoàng vĩ bọn hắn lại không khả năng này ứng phó. Vì lý do an toàn, cũng sẽ không tiếp tục đưa hàng vào thành, chỉ ở Phú Quý Phường bên trong cùng người mua giao nhận, bởi vậy chậm trễ không ít chuyện làm ăn. Cũng may hoàng vĩ đi thông mấy nhà chùa xem phương pháp, nói một chút mấy đơn trưởng kỳ mua bán. Thập tiên thần hương hòa đâu? Không sai biệt lắm. Đại hỏa đem Phú Quý Phường đốt thành đất trống, rất nhiều người chết cũng ném đi sinh kế, trông mong nóng trông thông qua thập tiền thần làm giá thần. Nhưng bởi vì lấy quật lung thành nguyên nhân, rất nhiều tín đồ sợ hãi ngày nào thập tiền thần lắc mình biến hóa thành hiệu thù oán rước lấy quỷ thần trả thù, không phải sa thải gia thần, chính là vụng trộm tế bái không dám để cho bên ngoài người biết được. Quỷ môi giới sự nghiệp bị nhiều trở ngại, nguyên bản lan tràn toàn thành tình thế bị đánh gãy, lại thu rút về Phú Quý Phường, liên kết khế nghi thức đều chỉ dám ở phường bên trong lặng lẽ cử hành. Nhưng không biết may mắn hoặc bất hạnh, tiền đường gần nhất giá hàng dâng lên, một chút người trưởng quỹ, đông ra không nợ khởi công tiền, bởi vì lấy quỷ lực tiện tại nhân lực, thay đổi trạng thái bình thường, lén lút nổi lên thập tiền thần hương. Các ngươi làm rất khá. Toàn do Hoa lão trông nom. Đạo sĩ câu này không phải khen tặng. Bất luận bán thuốc uống vẫn là quỷ môi giới có thể ở quỷ thần ác ý bên trong sống sót cùng âm thầm phát triển, nhờ có phú quý phường cái này có thể tránh né quỷ thần thai mục đích phương. Có thể phía này, Hoa lão lại thật lâu không có trả lời, hắn đứng tại để cửa tiệm trước, vuốt ve bởi vì thâm niên lâu ngày mà phong hóa pha tạp cửa lương. Đuôi mùi thở dài. Chùa xem phương pháp không ngại nhiều đi, nhưng trong phường chuyện làm ăn trước hết dừng lại a. Lý Trường An khẽ giật mình, Hoa lão ý gì? Hoa lão không có trả lời, phối hợp tiếp tục nói, thập tiền thần sự tỉnh cũng không cần tại phường bên trong tiếp tục, tạm thời dừng lại quan sát. Vũ Nương cùng bọn nhỏ ngày thường thiếu xuống núi đến, không cần thiết tại phường chúng qua đêm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này để cửa hàng. Hoa ông thần sắc đắng chát, ta bán mất. Bán? Ai? Ngoại trừ Quật Lung Thành còn có khác người mua a? Lý Trường An ngạc nhiên. Bán để cửa hàng, không phải tương đương với bán phú quý phường. Nếu như thế, lúc trước mọi người đồng tâm hiệp lực tu kho lúa là vì cái gì? Bị trận này đại họa là vì cái gì? Chính mình mấy chuyến thừa dịp lúc ban đêm giết người, dẫn xuất cái này như vậy động tĩnh lớn là vì cái gì? Từ Hấu viện lao tiểu y không hiểu mang chiếu cô thương hoạn, mọi người buông tha luân hồi ngân, chỉ vì cứu tế lắng giềng, lại là vì cái gì? Rất nhiều vì cái gì xông lên đầu, cuối cùng lại rót thành một cái phỏng đoán. Vì lương thực. Lý Trường An sớm nên nghĩ tới. Đoạn này thời gian, giá hàng biến đổi phương dâng đi lên, tiền đường người giàu có còn kêu khổ, húng chi đốt thành đất chống phú quý phường. Hơn phân nửa phú quý phường khẩu phần lương thực toàn do hạt y rìa bang cung cấp, đa số phường dân mệnh cũng đều treo ở hoa ông trên thân. Lao đầu ngay ngắn cố chấp, người trước luôn luôn bình thản ung dung, người nghĩ mà sợ là sớm đã sơn cùng thủy tận. Hoa ông không có phản bác. Hắn xuất thần nhìn ra xa ngoài cửa, từng tòa mới dựng tốt lều thảo sắc còn thành, giống như là khô mục trên cành cây sinh ra chồi non. Hắn ngữ khí trống không, không biết được kể rõ cho ai người. Hoa mỗ vô năng, lần này che bảo hộ không được. Chương 70, thật giả hiểu thủ án 2, chương 70, thật giả hiểu thủ án 2. Lý Trường An một đường buồn bực trở về Phi Lai Sơn. Nhất thời chán nản, cảm thấy cái này hơn một tháng qua, bản thân nhẫn mại tính nết trải qua hạnh khổ đều thành một trận trò cười. Thằng đến trông thấy gửi thân đạo quan. Đại Hắc Miêu ngồi xổm tại cửa ra vào trang sư tử đá, trông thấy Ngũ Nương trở về, cao hứng meo meo kêu to, dẫn xuất bọn nhỏ toàn bộ đều dũng mãnh tiến ra, lưu giữ ầm ĩ không ngớt. Đạo sĩ rốt cục vỗ hót một cái nhi, cũng là si tới. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ, làm gì đau khổ nhất định phải cầu kết quả. Chắc không được thoại bản bên trong cầu tiên vấn đạo, trước được chặt đứt hồng trần, thì ra sợ không phải dụ hoặc, mà là giảng buộc. Bị cười nhập môn. Mọi người riêng phần mình bận rộn, đạo sĩ cũng cầm hương đến cho trong viện đông đảo tượng thần dân hương. Từ Hấu viện mang lên Phi Lai Sơn, nhưng liên lụy đồng hồ một đám lệ quỷ, bọn hắn sợ hù dọa hải tử, đều rời ra ngoài. Cho nên cho tượng thần sớm tối cung cấp hương công việc liền rơi vào Lý Trường An trên đầu. Đạo trưởng, đạo trưởng. Vui sướng giọng trẻ con dường như đã mọc cánh hợp kỳ. Một đầu thất thải xóa tung lông vũ tiểu thất rút vào đạo quán, chít chít hoa hoa cùng cá trạch đúng rồi vài câu không hiểu thấu ám hiệu, hi hi ha ha chịu mèo đen một bàn tay, lặng lẽ meo meo tới Lý Trường An trước mặt. Có khách lên núi tìm người đấy. Phi Lai Sơn hung danh bên ngoài, vậy mà cũng có khách tới thăm, thật sự là hiếm lạ. Mời hắn đi lên a. Hắn nói rằng xem nhiều người phức tạp, trong núi tìm chỗ hẻo lánh, gọi người đi qua. Người đến là ai? Không biết được, hắn che diện mục, lại không nói tính danh, chỉ nói là đạo trưởng cố nhân. Đạo sĩ tâm tình không tốt, đùa nghịch lên tính tình, như vậy giấu đầu lộ đuôi người tiểu thất, có thể hắn mang theo rượu ngon đồ ăn. Lý Trường An, tất có ẩn tình. Lý Trường An đi theo tiểu thất tới một chỗ khe núi. Bên trên có sơn tuyền bay tiết, hơi nước tràn ngập, tăng thêm u lãnh. Khách đến thăm vương người đứng ở bên khe suối, thân mang áo đôi ngắn, bên hông cầm kiếm, một bộ giang hồ hào khách cách ăn mặc. Trông thấy Lý Trường An đáp ứng lời mời mà đến, hắn thở xuống mũ rộng đành. Đạo trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Trần. Vô Trần chọn lấy chỗ tốt. Duyên dòng suối nhỏ hướng phía trước mười mấy bước, tầm mắt đông nhiên khoáng đạt. Có thể trông về phía xa tà dương chìm vào mênh mông sông sương mù. Hắn cũng xác thực mang đến hợp với tình hình rượu ngon đồ ăn. Đem hộp cơm từng cái triển khai. Hai người nâng chén cộng ẩm gió đêm. Lý Trường An cười nói, nếu để Hoàng Vĩ hiểu được, chỉ sợ oán trách chúng ta ăn một mình. Vô Trần lại nói, mấy hộp điểm tâm, đồ ăn điểm cũng không sao, chỉ cái này bình rượu ngon, duy ngươi ta mới có thể ăn đến. Rượu này hẳn là còn nổi danh đường. Đúng vậy, này rượu ngon gọi là Vô Trần rót đầy một chén, cũng không vào miệng, lôi bảo, ngược lại đem rượu trong chén sái nhập róc rách dòng suối. Hiểu thủ án. Lý Trường An đúng dung thản nhiên quét mắt thân eo thẳng tắp Vô Trần cùng hắn cất đặt nơi tay bên cạnh trường kiếm, động tác không ngừng, liền uống ba lượng chén, chậm chậm phun ra một ngụm tiểu khí. Hiểu thủ án. Đạo trưởng đã từng nghe nói, ai không biết được, liền trong núi ác quỷ cũng kêu la lấy, phải xuống núi đi làm một lần hiểu thủ án, riêng phần mình chấm dứt mối hận cũ. Lại là không được. Vô Trần lắc đầu nói, hiểu thủ án bốn phía quặn gió, Quật Lung Thành suýt lấy khắp nơi châm lửa, tiền đường trong ngoài mắt thấy loạn thành hỗn loạn, chỗ nào có thể lại loạn thêm. Thập Tam gia các sư trưởng hiếm thấy nổi giận, giao trách nhiệm chúng ta những mầm ngống này chất bối mau mau chấm dứt việc này, còn thế nhân một cái yên ổn. Như thế nào kết? Đơn giản đuổi bắt hung đồ, trấn an quỷ vương, coi là thật mang tuổi cứu hỏa. Vô Trần cười đến phong khinh vân đạm, từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, cấp trên lên tiếng, dưới đáy tất yếu dùng lực. Người cũng lục soát, thần cũng tra, đào ra rất nhiều hiệu thủ án. Lúc đầu, Quật Lung Thành trả thủ khốc liệt, nhẹ thì rút gân luận ra, nặng thì thai họa thân hữu, lại bất đắc dĩ bất quá ngăn dọa nhất thời, hai ngày nữa, lại toát ra càng nhiều. Về sau, lệ quỷ cũng mệt mỏi, cha gia mới thủ án dần dần cũng ít hỏi đến, qua loa giải vào nha môn sự tình. Như thế nói đến, nhân nhượng lệ quỷ cũng là một tề trị loạn lương vương. Cũng không phải. Vô Trần chậm rãi thu liêm ý cười, thẳng tắp nhìn đạo sĩ. Chỉ vì tất cả mọi người biết bị bắt lại không phải chân chính hiểu thủ án. Đạo sĩ thần sắc tự nhiên, hiểu thủ án còn có giả. Đương nhiên, Vô Trần chém đinh chặt sắt. Mấy cái này lấy mang oán giết người, lấy tư lợi hại công, mượn hiểu thủ án chi danh ý đồ lẫn lộn ánh mắt, trốn tránh vương pháp, bất quá là trên huyết chỉ khai ra rồi trùng, tự là hẳn giả. Mà những cái kia không cam lòng vật lung thanh bốc lột, bỏ đi thân gia tính mệnh, dám cùng lệ quỷ lưỡi đao tương hướng, mới là tiền đường dung chuyển bắt đầu, mới là quỷ vương họa lớn trong lòng, mới thật sự là hiểu thủ án. Theo đại sư thuyết pháp, thật hiểu thủ án sợ là khó tìm. Dễ tìm. Vô Trần lại nói, lại ngay ở chỗ này. Lý Trường An nâng lên hai mắt. Vô Trần giơ tay lên bên cạnh trường kiếm, nằm ngang ở đầu gối trước. Mỗi chữ mỗi câu, ta chính là hiểu thủ án. Lý Trường An, nên chiều phường bởi vì buôn bán trên biển mà hưng, các phương lợi ích dây dưa, kiến trúc lại lộn xộn, đã có rắn chuột chứa chớp, lại có long hổ ẩn nút, rất là thích hợp một chút bí ẩn hoạt động. Đêm xuống, trên biển dâng lên nồng vụ bao phủ đường phố. Phường bên trong nơi nào đó một gian triều thần miếu, bốn bể vắng lặng âm thanh, không biết cái nào tín đồ cung phụng thuyền đèn tại trong sương mù khẽ động. Thăng thêm u lãnh, cũng tại cái này u lãnh bên trong, miếu tiền tới hai cái khách tới thăm, đều mang mũ rộng đành che khuất diện mục, lặng yên tiến vào miếu tử. Trong đó người mặc áo tơi, gánh vác trọng kiếm, dựa tại cửa ra vào, không nói một lời. Một người khác, thân làm đoàn đả, lưng đeo bội kiếm, trực tiếp tới giữa sân, giơ lên nhỏ bình rượu lung lay, cười vang nói, chư vị đã đáp ứng lời mời mà đến, sao không mau mau hiện thân, cùng nào đó nâng cốc luân hoan. Tiếng thất bại không có đáp lại, duy trong điện hương nến mơ màng chiếu đến lụa đỏ bố trí xuống tượng thần ngồi ngay ngắn không nói gì. Đoàn đả khách cũng không nóng nảy, tìm được trong viện bàn đá, lại lấy ra tám con chén nhỏ, chậm ung dung châm lên rượu đến, đợi cho rượu rót đầy. Rốt cục, các hạ nói ở đây sẽ gặp mấy bạn, lại chưa từng nói rõ, bằng hữu cư nhiên như thế nhiều. Nhưng thấy trong viện lão cây dòng bên trên nhảy xuống một người, áo đen mặt đen, tận lực thấp giọng, tới bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, góc tường trong bóng tối chuyển ra một cái lớn mập hán tử, từng cái giấu đầu lộ đuôi, nói chuyện hành động lén lút, chỉ sợ không phải là lương nhân. Đến gần, mới gặp hắn mang theo nam mặt, rộng rãi quần áo đều là bổ sung, che lại chân thực hình thể. Hắn giống nhau nâng chén uống rượu. Sau đó, có gió lạnh thổi đến nồng mụ, rất nhanh gió tiêu sương mù tán, cạnh bàn đá thỉnh lình thêm ra một người. Hắn toàn thân bảo bọc tầng sương mù, mông lung không phân rõ được diện mục. Cầm rượu lên chén, một bên miệng nhỏ môi lấy, một bên giả dích nói rằng, thời cuộc gian nguy, như thế tụ hội chỉ sợ là quỷ thần kiêng kỵ, liên lụy vợ con. Tiếng chưa dứt, theo nóc phòng đông nện kế tiếp hắn tử, dưới mặt nạ đè ép nộ khí, gơ lấy bát rượu nguyên lành chảy vào trong miệng. Người tên tuổi mặc dù lớn, hôm nay muốn không có nguyên cớ, định để cho ngươi biết nào đó lại không phải ăn chay. Ba, rơi vỡ bát rượu, cùng trong đỉnh đám người lạnh lùng đối lập. Đoàn đả khách chắp tay thi lễ, không có vội vã đáp lời, lại kiên nhẫn đợi một hồi, thấy không có người đi ra tiếp tục uống rượu, phương trầm trầm mở miệng. Chư vị đã đáp ứng lời mời mà đến, chắc hẳn minh bạch tối nay cần làm chuyện gì, có chỗ lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Đơn giản lo lắng nhiều người tâm tư lộn xộn, để lộ tin tức, dẫn tới lệ quỷ trả thù. Nhưng ở trận đều là cùng chung chí hướng người, rất không cần phải lo ngại. Biết người biết mặt không biết lòng. Nói tiếp không tại trong đỉnh, nhưng lại tòng thần đường bên trong chuyển ra một tên đại hán, đầu đội thiết diện, long hành hổ bộ, mơ hồ có quân lữ chi phong. Hắn nhanh chân đi lên, cũng không uống rượu, trầm giọng chất vấn, hòa thượng sao dám chắc chắn? Bởi vì đoàn đả khách hoặc nói Vô Trần, bóc mũ rộng đành, nụ cười trong sáng. Chúng ta đều là hiểu thủ án. Chương 71, chủ tính, 1, chương 71, chủ tính, 1, chúng ta đều là hiểu thủ án. Vô Trần lời nói dường như rơi vào ngoài miếu đông dường như trong sương mù, không có một tia tiếng vọng. Liên Lý Trường An cũng ôm cánh tay không nói, phối hợp đánh giá trước mắt mấy vị hiểu thủ án. Trong nội viện không có thông tính danh, đạo sĩ đành phải nhập ra tùy tùng. Cái thứ nhất hiện thân người áo đen, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, trang phục cũng kinh điển, đạo sĩ liền âm thầm gọi hắn phi tặc hiểu thủ án. Cái thứ hai hiện thân, mang theo na mặt hắn tử, trong miếu đèn chiếu sáng vào trên thân, dưới chân lại vô ảnh tử, hơn phân nửa là quỷ. Giả bộ thể rộng, ngụy trang hạ hoặc là người gầy, nên gọi là quỷ gầy hiểu thủ án. Cái thứ ba hiện thân, toàn thân che đậy sương mù, không phân rõ được hình dáng tướng mạo, không sai mà nói chuyện vội, động tác chậm chạp, tuổi tác không nhỏ, ứng cứ gọi lao hán hiểu thủ án. Cái thứ tư khí thế hùng hổ, trong lời nói kẹp thương meo gậy, tiếng nói ép tới thô hào, nhưng nhìn kỹ dáng vẻ, không khó nhận ra là nữ tử. Xúc động phẫn nộ lúc, mơ hồ có linh quang khiếp người, vẫn là huyền môn tu sĩ. Nữ đạo sĩ nhiều mang máu vàng, cho nên bảo nàng máu vàng hiểu thủ án. Cái thứ năm toàn thân đều là trong quân chém giết hán hương vị nhì, xưng là vũ phu hiểu thủ án có chút hợp. Vô Trần bày ra tám chén, trong viện lại chỉ bảy người. Nói cách khác, đại sư thịnh tình hẹn nhau, chúng ta nào dám không thông mệnh. Làm gì nói thêm rất hiểu thủ án. Tiếng tòng thần giống hậu chuyển đến. Đảo mắt lại gặp một hiểu thủ án tòng thần đầy nảy xuống. Hắn mặc bình thường quần áo, mang theo một mặt, nhìn không ra đặc biệt. Có thể cách tới gần, có thể nhìn ra, thô ráp vải bố hạ lộ ra tinh tế tỉ mỉ lăng la, mặt nạ rất mới, vùng men rèn luyện được bóng loáng, có thể thấy được là dạng cứu người. Lý Trường An quyết định gọi hắn Phú Quý hiểu thủ án. Phú Quý liếm tay áo năm chén từng cái thi lễ mới chậm chậm uống cạn. Mà thôi, lời tuy như thế Vô Trần hoàn lễ, nhưng dạng không sao. Cái này càng phải là mua bán lớn, càng phải để ý tiền vốn. lại không biết đại sư tiền vốn là ngươi bản thân vẫn là thập tam gia thân phận. Dưới mặt nạ cười nói biện chuyện, nói câu đắc tội lời nói, trên phố có lời, quỷ vương nhưng thật ra là thập tam gia nuôi dưỡng ác quyền. Vô Trần tuyên Phật sướng, nghiêm mặt lời nói, chư vị đều là hào kiệt chí sĩ, làm không vì lời đồn chỗ lớn. Lời nói xoay chuyển, không sai thanh giả tự thành, nhiều biện vô ích. Cho dù lời đồn là thật, xin hỏi chư vị, nếu như nhà có ác quyền, một khi đắc ý, cắn thân lân, dọa vợ con, còn công khai bỏ lên trên cái bàn muốn cùng chủ nhân giành ăn, há không ứng giết sự tình? Phú Quý mỉm cười ứng là. Bên cạnh Mão Vàng hỏa khí rất lớn, đâm giọng nói, chúng ta chỗ nào so đại sư hào khí, một tổ quỷ thần tại trong miệng ngươi chó đồng dạng liền tùy tiện giết. Tiểu tăng tất nhiên là không dám khinh thường Quật Lung Thành, nếu không cũng không cần bước lên xưng hiệu thủ án làm sao đã cùng ác quỷ như nước với lửa, nhưng lại không thể không làm hiệu thủ án. Vô Trần hỏi lại, chư vị chẳng lẽ không phải a? Mão Vàng hừ hừ hai tiếng không nói nữa. Vô Trần trịnh trọng việc, quỷ vương tất nhiên thế lớn, người ta lại há có thể khinh thường tự thân. Ở đây chư vị, có phú khả địch quốc phú thường, có hy vọng trung du về danh sĩ, có quyền cao chức trọng đại quan, càng có ẩn phục trợ bữa, liên hệ tin tức cao nhân, có xuất thân danh môn, tu hành có thành tựu toàn bộ thật, có giữa đường phố ân nghĩa cùng nhau kết, sinh tử cần nhờ hào kiệt, còn có kia lực có thể trấn nhiếp quỷ thần, nghĩa có thể trừ bạo giúp kẻ yếu như khách. Đơn độc một phương hoặc không thể cùng ác quỷ chống đỡ, nhưng nếu hợp lực một chỗ, Vô Trần nhấc tay xuề năm ngón tay ra, lại chăm chú khép lại thành quyền. Bần tăng có một kế có thể quốc quật Lung Thành. Hắn nói đến phân chấn, đối diện lại nửa chút đáp lại, khí không lên tiếng, thân bất động, chỉ có lao hán hiểu thủ đoán môi hết rượu, buông xuống cái chén không, chậm rãi đặt chén, cũng không nói lời nào. Nghĩ đến cũng đúng. Giữa sân người làm hiểu thủ đoán thêm ra về tư đoán, nhưng nếu hưởng ứng Vô Trần, chính là cùng Quật Lung Thành thành công thủ. Mang oán trách có thể cứu vãn, công thủ lại là không đạt mục đích nghiền xương thành cho cũng khó tiêu hiểu. Người có chí riêng, Lý Trường An hiếm khi muốn người khác tuân theo ý nghị của mình, nhưng mà, giờ này phút này, ai có thể chỉ lo thân mình. Đạo sĩ chợt tiến lên, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Kế hoạch thế nào? Vô Trần rốt cục có thể buông xuống nắm đấm, sâu đạo sĩ cảm kích gật đầu. Một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, như đám người đồng dạng che lấp diện mục. Kế tại hiểu thủ án. Phương bên trong ác quyền thành đàn, tất nhiên là người người cảm thấy bất an, hận không thể trừ chi cho thông khoái, chỉ có điều e ngại ác quyền nhanh đuốt sắc bén, đánh chó không thành, phản bị hại mà thôi. Chúng ta không cần mạo hiểm, chỉ cần bảo tồn bản thân, tiếp tục làm hiểu thủ án. Tốt khiến mọi người hiểu được, có người đang đánh chó, có người có thể đánh chó, sau đó Vô Trần, chờ. Đạo sĩ vai phụ, chờ. Vài ngày trước, có cái gọi Phạm Lương một thương thám tính đến quỷ vương muốn lập miếu, tại thọ yến bên trên dâng lên một cây ngàn năm cự mục làm đại điện chủ lương. Ai ngờ kia ác quỷ lòng tham không đáy, phản khiến cho dâng lên càng nhiều cự mục, làm cho một thương toàn ra treo xả. Quỷ vương kết thân phụ người diện mục lại như thế tham lam hung ác, đối dân chúng tầm thường, đối người ta lại sẽ như thế nào? Hắn lăng bách tiền đường, lên hắn cao lầu đại điện, thật tình không biết, hắn mỗi làm một cái ác, trên phố liền thêm ra một cái hiểu thủ án. Đợi hắn miếu thờ xây thành, kim thân tố lên, tiền đường sẽ có thiên thiên vạn vạn cái tiên sĩ, phú thương, hào kiệt, hiệp khách cùng làm hiểu thủ án. Dưới lúc suối lưu hội tụ thành hồng, trùng trùng điệp điệp, chính là thập tam gia cũng không thể khinh thị, huống chi chỉ là một tổ ác quỷ. Hòa thượng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phi tặc hiểu thủ án bỗng nhiên hừ lạnh lên tiếng. Quỷ vương tứ ngược trải qua nhiều năm, há thiếu năng nhân dị sĩ vì dân trừ hại. Trăm năm trước, liền có vị hư nguyên tử chân nhân dẫn môn nhân quét hung trừ ác, nhất thời uy phong vô lượng, có thể kia quỷ vương xảo trá hướng Quật Lung Thành bên trong co rụt lại, đem hư nguyên tử một môn dẫn vào dưới mặt đất. Kết quả đây, kết quả tất nhiên là Quật Lung Thành bên trong lộ ra tin tức, vị kia thật đầu người còn tại quỷ vương ruột bên trong tiêu hóa đấy. Vô Trần cũng không buồn bực, có phản bác dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không có tiếng vọng. Trước khác nay khác, hắn kiên nhẫn phân tích, hiểu thủ án không phải là hương nguyên tử thế cô, mà hiểu thủ án thế chúng. Bây giờ Quật Lung Thành cũng không phải trăm năm trước Quật Lung Thành. Quỷ vương dám xúc phạm thập tam gia cấm kỵ, trên mặt đất là miếu, đơn giản là ăn đã quen huyết thực, chịu đã quen hương hỏa, không chịu nổi hạ âm lãnh, cực kỳ hâm mộ nhân gian phồn hoa mà thôi. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm lại khó. Ác quỷ một khi lui vào Quật Lung Thành, chúng ta vừa bận khóa lại yếu đạo, đem một đám lệ quỷ vây chết dưới mặt đất. Lại cùng trên mặt đất thanh trừ quỷ vương đồng loa cùng vũ sư, đồng thời phổ biến chính pháp giáo hóa cung phục lệ quỷ ngu tin, đoạn tuyệt huyết thực cùng hương hỏa. Quật Lung Thành ác quỷ nhóm sống an nhàn sung sướng nhiều năm, trong một đêm lại nếm đến cô hồn dã quỷ mùi vị, chỗ nào có thể chịu đựng? Cho dù không tự giết lẫn nhau, cũng biết sụp đổ. Dưới lúc chúng ta đại thế đã thành, đều có thể tụ tập nhân gian các phương chi lực, cùng nhau công xuống dưới đất, hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Một phen vẫn chưa thuyết phục phi tặc, hắn cười lạnh liên tục. Bằng vào ta thấy, tiền đường người hoặc là ngu tin, hoặc là khôn khéo, hoặc là khiếp nhược, hòa thượng chỉ nói lôi cuốn đại thế, thật tình không biết người nào thắng ai mới là đại thế, người nào thắng bọn hắn mới giúp ai. Mọi người ánh mắt tụ hướng Vô Trần, chờ lấy vị này nên mới chí phong lưu chứ danh tên tăng lại làm bắt bỏ. Có thể hắn lại nhất thời trầm mặc. Trong đình vắng vẻ. Chương 71, Chu Tính 2, chương 71, Chu Tính 2, Nguyệt Nha tại trời cao nửa lộ, sương mù miểu miểu dâng lên, vương bướm đầu nhập bức đèn, đô đốt, kích thích mơ màng ánh đèn càng thêm nặng nề. Một hồi lâu, Lý Trường An thầm nghĩ tối nay hẳn là tuổi. Lại nghe được Vô Trần thở dài một hơi. Việc này chính là Tê Hà Sơn bên trên tuyệt mật, cũng được hắn ném ra ngoài toàn không liên quan gì chủ đề. Ngay gần đây, trên mặt biển có đạo tặc là mối họa tin tức, chư vị thai thông mắt sáng, đại khái là hiểu rồi. Không ai phản bác, Lý Trường An cũng khẽ gật đầu, hắn theo lô bộ đầu châu nghe nói qua. Vô Trần tiếp tục nói, đường biển giàu có đưa tới xài lang, mỗi năm như thế cũng không hiếm lạ. Có thể năm nay khác biệt. Ngữ khí của hắn phá lệ trịnh trọng. Chư vị có thể nhớ kỹ tế chiều ngày đầu kia đổ đầy người chết thuyền biển a. Ngay tại cùng ngày, một đám cướp biển tập kích Câu Trương bến cảng, đem xuôi nam tránh chiều chiến thuyền, thương thuyền hết thảy đốt đốt sạch sẽ. Sau đó, tổ sư nhóm khắp phái thần tướng, chỉ do đám kia thuyền hải tặc kiên mùng chúng, binh khí, khí giới đầy đủ, đều có yêu thuật bản thân, quả thực là trăm năm khó gặp cự khấu. Yêu khấu. Càng thêm chiếm đoạt trên biển quần đạo vì đó nên bước, bốn phía cướp bóc đường hàng hải, bán tiếng, muốn cứ gọi đông nam phiến buồn không được ra biển. Gần đây buôn bán trên biển đoạn tuyệt, trên phố chỉ cho là chiều cường không thôi, lại không biết càng bởi vì cự khấu làm loạn. Quật lung thành cho nên tùy tiện, thập tam gia cho nên nhân lượng, thật sự là bởi vì lấy trong nhà ác quyển sửa loạn sao cùng ngoài phòng hộ lang gõ cửa. Đột ngột lên tin tức chấn động đến mấy người đưa mắt nhìn nhau, kia phú quý hiểu thủ án càng là ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, tiền đường hạp thành sinh kế toàn do vận tải đường thủy, chiều cường kéo dài thời hạn mấy ngày, giá hàng liền ngay cả phiên dâng lên. Dựa theo này nói đến, trên biển nhất thời an tĩnh cũng được, kia trong thành giá hàng. Vô Trần, sẽ còn trướng. Một bên quỷ gầy hiểu thủ án thốt ra, bởi vì kia lệ quỷ bóc lột, bách tính vốn là sống qua ngày gian nan, sau này chẳng phải là. Vô Trần, sẽ càng khó. Hắn hỏi lại đám người. Lấy quỷ vương bản tính, hắn sẽ thương tiếc dân sinh gian nan mà dừng tay a. Không đợi trả lời, Vô Trần đã chém đinh chặt sắt nói, sẽ không. Hắn xem bách tính là lợn dê, xem hào kiệt như gà chó, dân sinh gian nan như thế nào, mọi nhà tiếng khóc như thế nào, hắn chỉ có thể ép tới ác hơn, cao đến càng hung. Lời nói dừng lại, Vô Trần đảo mắt đám người, nặng nề nói, không phải chúng ta muốn tiền đường người giúp chúng ta, là tiền đường người không được không giúp chúng ta. Giữa sân lại lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng trước mắt y mắng không còn là lúc trước không hề lay động. Vô Trần cho phép đám người chậm rãi tiêu hóa, hắn phối hợp lại đem mọi người bát rượu lại lần nữa rót đầy. Chư vị, Vô Trần nâng chén kính nói, nghiêng trời lệch đất, ngay tại hôm nay. Lý Trường An cũng không do dự, đầu tiên nâng chén hưởng ứng. Trần chờ một chút sau, phi tặc cơ lấy bát rượu, cơ hội tốt phía trước, đại trưởng phu ha có thể sợ chết. Quỷ gầy bưng lấy bát rượu, nghĩa bất dung tử. Lao hán bưng chén lên, nguyện ăn theo. Báo vàng không có chén, dứt khoát nắm lên vỏ rượu, tính một cái nào đó. Phú quý cười ha hả nâng chén, tốt mua bán, nên dốc hết vô liếng. Đến tiền vũ phu đã thấy hắn bưng lên chén, lại nói, chấm đã. Thí chủ hẳn là còn có lo nghĩ. Vô Trần trong lời nói khó được nghe bất khí. Vũ phu lắc đầu nói, thanh tịnh tăng quả thật đa tài đa trí, lời nói rất được tâm ta, không sai dù sao khốn tại kinh quyển, lại thiếu tính toán một cọc. Cái nào một cọc? Muốn đăng cao nhất hô, lại há có thể giấu đầu lộ đôi. Tiếng chưa dứt, rõ ràng. Báo vàng lạnh giọng đâm tới. Lệ quỷ như thế nào hung tàn? Cái nào cái tên ngốc thì ra bạo thân phận làm kia chim đầu đàn? Vũ phu lại cười ha ha. Lưu mô bất tài, nguyện mở đầu công biệt nghĩa. Dứt lời, hắn lấy xuống thiết diện, thản nhiên đem chân dung bày ra tại đám người. 40 mấy nữa, dâu quai nón nồng đậm, hạng mục chi tiết mùi ưng. Trong đình lập tức liên tiếp vài tiếng kinh hô. Lưu tiết xoái. Trái phó sạ. Xương bình vật công. Lúc này, Lý Trường An hết sức tưởng niệm hoàng mỹ, thời điểm then chốt, lại không ai cho hắn giải thích. Sau đó, nhưng thấy vị này có rất nhiều tên tuổi đại nhân vật nâng bát rượu ngạo nghễ nói, rượu tất nhiên rượu ngon, khách cũng là tốt khách, không sai lúc không phải lương lúc, cảnh không phải cảnh đẹp. Tạm thời gửi hạ, chờ ngày mai lại mở tiệc chiêu đại chư vị đi nào đó phụ trách cùng tham khảo nghĩa cử. Dứt lời, chắp tay cười dài mà đi. Vũ phu hiểu thù ván trở lại trong thành phủ đệ, thê tử ôm trưởng tôn nhìn cửa đã lâu. Hắn trước đùa ngáp không ngừng cháu trai, lại ôm mặt buồn rười rượi lao thê an ủi một hồi. Ma hậu cựu làm trái phủ thêm giáp trụ, cầm trong tay bí đỏ trấn thủ lại đường. Ở bên cạnh hắn, trong phủ các nơi đều có võ sĩ thủ vệ, giáp kiên binh lợi không không sốc bát. Nhưng đề phòng, như thế nào đồng sắt có thể chế, đao thương có thể đả thương. Bên dưới đại sảnh đưa có một trương hương án. Hương khí lượn lờ lên cao bên trong, mơ hồ thấy khôi giáp tươi sáng hư ảo thân ảnh chợt lóe lên. Đó mới là hắn chân chính ỷ vào, theo chúng rượu quan điều tạm mà đến gác đêm thần binh thần tướng. Lặng yên bên trong mặt trăng lặn mặt trời mọc. Vũ phu hoặc nói Lưu Mục Chi dù sao xa cách từ lâu xa trường, thức đêm xuống tới, thần trí dần dần hoảng hốt. Nửa mê nửa tỉnh nhớ lờ mờ lên năm đó. Lúc tuổi còn trẻ hắn là sơn dương trong quân tiểu giáo, ngay lúc đó chủ soái thưởng phạt bất công lại ép buộc quân sĩ ly hương tác chiến, treo đến trong quân trên dưới sinh đoán. Hắn thừa cơ đăng cao nhất hô, bước lên nạn binh hỏa, giết chết chủ tướng, đem thê nữ tiền hàng toàn bộ phân cho đồng đội, thế là bị cùng đề cử làm thủ lĩnh. Về sau, hắn khi thì phục mệnh là triều đình kích tặc, khi thì khởi sự muốn vào kinh thành thanh quân chắc, lập xuống hiển hách công vân bị hoàng đế bái là sơn dương tiết độ sứ, thủ trái phó sạ, phong xương bình quân công. Nhưng mà người sống một đời, như theo diễm tung bay cho tàn, lên xuống chỉ ở sớm chiều. Đảo mắt binh bại, ném đi uy thế, bị triều đình ném đến tiền đường, nói cái gì niệm tình hắn lao khổ công cao, nhường hắn rời trấn đông nam nơi phồn hoa ân nuôi, kỳ thực lại là cho con lựa chọc cùng lô núi châu trong nhà hộ viện. Chính mình tóc hai chưa bạch, đang lúc tráng niên chẳng lẽ lại phải chết giá tại lao trong lồng. Tối nay ứng Vô Trần mời, lại trước đó cho mượn chùa xem binh mã, có mấy phần là lo lắng bại lộ thân phận, có mấy phần là không có cam lòng đâu. Mà khi Vô Trần miêu tả kế hoạch của hắn, người bên ngoài chỉ sự tình có thành tựu tính, có thể chịu được đánh cược một lần. Hắn lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lúc tuổi còn trẻ từng chính miệng nếm nói cơ hội tốt. Đăng cao nhất hô, đăng cao nhất hô. A ông, non nớt kêu gọi tỉnh lại Lưu Mục Chi, hắn mới giật mình, trung sớm đã vang, sắc trời đã minh, ban ngày đã tới, thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua được. Lưu Mục Chi một thanh ôm lấy nhỏ chạy tới khuôn mặt đỏ bừng cháu trai. Sao ngươi lại tới đây? Hai tử mãi thanh mai khí, và để cho ta tới gọi á ông.
Hồ nháo.
Lưu Mục Chi sụ mặt, nhưng lại không tự chủ nết môi sừng, ôm Tôn Nhi đi vào hương án trước, lại đến ba nén hương. Hương khí tràn ngập bên trong, có tượng thần hư ảnh khẽ bước cằm, liền thấy trong phủ các nơi có thần quang bay lên, vút không mà đi. A ông vừa rồi đang làm cái gì nha? A ông tại đưa thần.
Ta biết, ta biết.
Hai tử chợt cao hứng trở lại, đồ hư hỏng ban ngày không cho phép hại người, cho nên thần ban ngày muốn về nhà nghỉ ngơi lấy. Lưu Mục Chi kinh ngạc, ai dạy ngươi?
Một cái bà bá, dáng dấp có thể xấu.
Lưu Mục Chi nghe được cười ha ha, thầm nghĩ lại là cái nào lôi thôi lết thiết lao huynh đệ. Giải trí ở giữa, đã đến thê tử trước phòng. Hắn một bên đẩy cửa ra, một bên cầm dâu ria đi đâm hải tử nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà bá còn dạy cái gì? Hải tử bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Hắn còn nói chung sớm chưa hết, ban ngày còn chưa tới đấy.
Ân.
Cửa phòng két mở ra. Tại Lưu Mục Chi dần dần phóng đại trong con mắt, chiếu đến phòng lương thượng treo thật cao lụa trắng.
Cùng.
Trên mặt đất đá ngã lăn ghế bên cạnh run nhẹ nhẹ mũi chân. Chương 72, từ địa, 1, 1, chương 72, từ địa, 1, 1, Lưu Mục Chi ôm thê tử thi thể. Trên mặt không thấy bi thương, chỉ bị không hiểu mở mịt chỗ tràn ngập. Thằng đến Tôn Nhi bắt đầu thúc thiết. Bi thương mới chậm chạp chuyển tới, hắn một chút thở ngước hốc mắt, nhẹ nhàng hô hoán thê tử khuê danh. Quen thuộc dịu dàng đáp lại chợt tự trong ngực vang lên.
Lang quân.
Hắn ngạc nhiên mừng rỡ cúi đầu. Nương tử, ngươi không có một đôi khảm tại cho tàn trên gương mặt sung huyết ánh mắt trực câu câu đối với hắn, huyết dịch chảy ra khỏe mắt chảy xuôi nhiễm đến bờ môi đỏ tươi. Thanh âm ôn nhu đông nhiên sắc nhọn.
Vì sao muốn hại chết ta?
Lông tóc lập tức đứng đấy. Lưu Mục Chi đột nhiên đẩy mò thi thể, bảo vệ Tôn Nhi, một bả nhấc lên bên hông bí đỏ.
Đang dơ cao, lại nhìn đi.
Thê tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đoan trang như cũ, nơi đó có huyết lệ chảy xuôi.
Ảo giác.
Phụ thân.
Phụ thân.
Ngoài phòng truyền đến la lên, lại là luôn luôn gò bó theo khuôn phép nhi tử tóc hai bù xù ôm trong ngực tròn vo sự vật lảo đảo xông tới. Lưu Mục Chi thói quen muốn trách móc, có thể vừa nghiêng đầu, nhi tử quần áo tràn đầy vết máu, mà viên kia hình sự vật rõ ràng là một cái đầu người, nhìn kỹ, là con của mình tức.
Ngươi,
ngươi làm cái gì? Nhi tử giơ lên đầu người, phảng phất tại phô trương cái gì công tích.
Phụ thân lại hồ đồ rồi.
Chúng ta muốn cho pháp vương tỉnh tội, tự đắc chuẩn bị bên trên đại lễ.
Nói, nhìn thấy mẫu thân thi thể, càng là vui mừng quá đỗi.
Mẫu thân chết rồi,
cũng là bất việc.
Liên đem đầu người thắt ở bên hông, móc ra đòn đao, hướng thú bừng bừng tới.
Nghịch tử.
Lưu Mục Chi không khỏi kinh hãi, dừng tay.
Nhi tử quả nhiên dừng tay, lại nói, đứa á, thân làm con nữ sao có thể hủy hoại phụ mẫu di dung.
Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hải tử trên thân.
Ai?
Tiểu xuất sinh này ra miệng thịt mềm cầm lấy đi tặng lễ há chẳng phải càng tốt. Dứt lời một thanh nắm chặt hải tử tóc để trọng, mặt mày hớn hở lấy lại là muốn làm trận cắt lấy thân sinh hải tử đầu lâu.
Lưu Mục Chi kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, cầm ý đỏ đập ngã nhi tử, đoạt lấy Tôn Nhi xô cửa mà ra.
Giữ lại đến sau lưng.
Phụ thân.
Nhi tử ôm đầu người ngồi liệt trên mặt đất kêu to lấy.
Ngươi muốn hại chết chúng ta sao?
Lưu Mục Chi toàn thân băng hàn, chạy trốn càng thêm chật vật.
Bối rối chạy ra hậu viện.
Người tới, người tới hô a vài tiếng, ngạc nhiên thấy hành lang bên trong tích máu thành đố. Theo hắn liên chiến nhiều năm thân binh lại lẫn nhau chém giết, binh khí kẹt tại xương cốt nhổ không ra, liền chó hoang giống như dùng răng đến tan xé.
Hoảng sợ đi ngang qua nhà bếp,
hơi khói tự nửa mở cửa phòng bên trong quần quần mà ra. Nồi lớn bừng bừng bốc lên khói trắng, khói lồng xương mù che đậy bên trong. Đầu bếp, tỷ nữ nhóm đem bản thân dùng móc sắt dán tại phòng lương thượng, cùng thịt khô gà sông khói treo ở một chỗ, một cái chỉnh tề sắp xếp.
Kinh hãi trốn đến trung đỉnh.
Cung phục nhiều năm lão pháp sư giống như điên dại, bốn phía bắt người, phàm bị hắn nắm lấy, liền dùng thiết truy đâm nát hai mắt, thiêu phá màng nhĩ. Lưu Mục Chi không dám dừng lại, ôm chặt Tôn Nhi, cẩn thận lách qua. Có thể hắn rất nhanh phát hiện, trong phủ các nơi không phải tại tự giết lẫn nhau chính là lấy các loại phương thức tự lục, kêu thảm tránh cũng không thể tránh, kêu rên muốn tránh cũng không được.
Điên rồi,
đều điên rồi a.
Nhìn, trời đã sáng, đã là ban ngày.
Lưu Mục Chi nói năng lộn xộn gào thét lấy, có thể không người để ý tới hắn, con gái của hắn, thê thiếp của hắn, bộ hạ của hắn nô tỳ. Bên người tất cả người chờ, ngoại trừ hắn cùng trong ngực Tôn Nhi, hết thảy lâm vào thê thảm điên cuồng bên trong không cách nào tự kiềm chế.
Cho đến
đông chủ, hắn manh bay đầu, lão cung phục nhắm chặt hai mắt xuất hiện tại trước mặt. Không đợi hắn vô ý thức vùng ra bí đỏ, bên hai, nghe ta nói, hộ trạch pháp đàn đã làm ác quỷ phá, lão hủ chống đỡ không được bao lâu.
Có thể quy củ chó má quy củ.
Lão cung phục cổ họng giống ngậm lấy máu, chữ chữ mơ hồ lại chậm nhanh. Dưới mắt động thủ xác nhận thế sinh hoán tử hai đầu đại quỷ, thế sinh có mắt liền có thể loạn tâm trí người, hoán tử có thai liền có thể mê người hồn phách. Muốn bảo tồn tính mệnh, làm một câu cuối cùng, lão pháp sư mấy chuyến há miệng, cũng là ý mắng.
Lưu Mục Chi vội vàng truy vấn, làm như thế nào?
Lão pháp sư chợt tiến lên, đem nhỏ máu thiết truy kín đáo đưa cho Lưu Mục Chi, lật ra mí mắt, nhưng thấy trong hai hốc mắt đều là máu thịt bé bét. Ánh mắt đã bị đảo thành thịt não.
Lưu Mục Chi dù là xa trường lão tướng, thình lình cũng bị trước mắt dọa đến liền lùi lại hai bước.
Lão cung phụng không có theo sát tiến lên, hắn dùng ngón tay chống đỡ tiến lỗ tai, dùng sức đâm một cái. Đồng thời há miệng la lên, mặc dù không nghe tiếng, lại rõ ràng là trốn.
Lưu Mục Chi ngẩn ra sơ qua, quay người vùi đầu phi nước đại.
Hắn trốn đến tiền viện, trong ngoài mới bước thấy một mặt tường xây làm bình phong ở cổng, tường xây làm bình phong ở cổng chính là đại môn. Có thể lúc này, bị hắn ném đến sau lưng kêu rên cùng kêu thảm lại đuổi theo, như có thực chất, kéo lấy ống tay áo của hắn, ngăn trở cước bộ của hắn,
thế là cái này ngắn ngủi trên dưới 100 bước thật giống như bị vô hạn kéo dài, thế nào cũng chạy không hết. Những cái kia kêu rên, những cái kia rên rỉ, cũng cùng với trung thanh càng ngày càng rõ ràng, rót thành câu câu chất vấn. Lưu Mục Chi, ngươi muốn bỏ xuống chúng ta sao? Lưu Mục Chi, vì sao muốn hại chết chúng ta? Lưu Mục Chi, ngươi có biết tội của ngươi không? Chữ câu gọi bước chân hắn càng thêm nặng nề, thở dốc càng thêm gấp rút, rốt cục, hắn hung ác cắn đầu lưỡi, dị sắc mùi vị đầy tràn khoang miệng đổi được một chút thanh tỉnh. Hắn liều mạng thoáng dây rủa, chạy không hết trên dưới 100 bước lại bỗng nhiên rút ngắn, kia mặt tường xây làm bình phong ở cổng đột ngột đụng vào trước mắt. Ngoài ý muốn, đục thạch điêu thành tường xây làm bình phong ở cổng giờ phút này lại như cắt trúc đống đất, va chạm liền nát, lộ ra phía sau sớm đã cửa lớn đã mở ra. Có thể ngoài cửa lại không phải quen thuộc cảnh đường phố, duy thấy lây trùng điệp lâu khuyết vòng quanh núi mà lên, nguy nga trong mây. Chương 72, từ địa, 1, 2, chương 72, từ địa, 1, 2, Lưu Mục Chi đời này chưa bao giờ thấy qua như vậy cũng quyết, dù là trong động, nhưng lúc này, hắn lại lầm bầm một ngụm nói ra cái tên, Quật Lung Thành. Bên hai trung thanh còn đang vang lên, một tiếng dài dằng dặc qua một tiếng, dường như vĩnh viễn không tận lúc. Sau lưng kêu rên cùng chất vấn lại lần nữa đuổi theo, dây dưa không đi. Lưu Mục Chi, hắn thần sắc khẽ giật mình, một cúi đầu. Bị một mực hộ trong ngực hải tử cười hỏi hắn, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn kinh hoàng nắm lên thiết truy, tại hải tử hai mắt bên cạnh dao động run rẩy một hồi, cuối cùng khóc kêu một tiếng, bỏ qua thiết truy, bất lực quỳ đổ xuống, trung điệp dập đầu. Biết tội, biết tội. Lưu Mục Chi biết tội. Đá vụn mở ra cái chán, máu tươi cùng nước mắt lâm ly. Chỉ cầu pháp vương từ bi tha ta tôn nhi một mạng. Làm trung thanh văn tận. Mọi người nhìn thấy chính là đập nát đầu, quỳ chết tại trong cửa lớn Lưu Mục Chi. Tin tức truyền đi rất nhanh, trước cửa tụ lên càng ngày càng nhiều người, nhưng không có ồn ào náo động, chỉ là ước âm thanh nói nhỏ, hoặc dứt khoát im lặng, lại không người dám bước vào đại môn một bước, vốn nên huyên náo ban ngày, yên lặng dường như đêm khuya. Dựa vào lệ cũ, phàm có đột tử trong nhà, chắc chắn sẽ có tăng nói đến đây siêu độ vào người, sẽ có sai dịch ra trận thu liễm thi thể. Có thể hôm nay lại một mực đều không. Đây chính là của công, là trái phó sạn, là tiết độ sứ. Cho dù đã binh bại thất thế, lại vẫn là tiền đường trên quan trường hiểu rõ quan lớn hiền quý. Lại tùy theo hắn phơi thây tại đám người vây xem a. Quan lớn như thế nào? Hiền quý như thế nào? Thanh danh lại thịnh, thắng được qua pháp vương chi uy. Quyền thế lại lớn, mạnh đến mức qua quỷ thần chi lực. Mấy cái vô lại hán canh giữ ở Lưu phủ bên cạnh, dẫn đầu một cái lớn tiếng la hét, tại một mảnh nói nhỏ bên trong hết sức chói tai. Phàm phu tục tử, ở đại trạch, mặc vào áo tím, sai sử đến mấy cái nô bộc, tự cho là thành người trên người, an gan hùm mật báo, dám đến xúc phạm quỷ thần uy nghiêm, rơi vào kết cục như thế, há không đáng đời? Há không buồn cười? Trong đám người không ít các phương phái tới hai mắt, trong đó không thiếu quan to hiển quý nghe cái này phạm thượng thô bị lời nói, một hồi làm ổn, nhưng cuối cùng không người dám ngoi đầu lên phản bác. Đám người không đáng chú ý vùng ven. Nghe hỏi mà đến Lý Trường An làm kiệu phu cách ăn mặc, cầm khăn tay cuốn lấy nhỏ nửa khuôn mặt. Hắn đã tự lộ thân phận, ta coi là đã làm đủ chuẩn bị. Giống nhau đến tin chạy đến vô trần, giống nhau thay đổi diện mục, lúc này hông meo trường kiếm, đầu đội mũ rộng đành, dường như giang hồ háo khách. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nhỏ giọng đáp. Lưu thí chủ sát thực đã có đề phòng, có thể nào biết ác quỷ lại phá hư quy củ, dám can đảm ban ngày giết người. Quy củ? Thập tam gia nói thế nào? Tổ sư nhóm đều có suy tính, cho nên ngay cả nhặt sắc cũng không một. Lý Trường An lắc đầu, chân trước lộ mặt, chân sau liền diệt môn. Ngươi mưu đồ sợ muốn thất bại. Không phải. Vô Trần lập tức lời nói, làm hiểu thủ án, làm sao có đường lui. Bọn hắn đều là người thông minh, sẽ nghĩ rõ ràng. Nghĩ đến lại minh bạch lại như thế nào? Có Lưu Mục Chi vết xe đổ, ai lại chịu cần nhờ tim gan? Quân hợp lực không đủ, như thế nào cùng ác quỷ tranh chấp? Vô Trần há hốc mồm, phản bác tại trong cổ mấy chuyến quay lại, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đành phải lại dự kiến nghị. Nhiều người phức tạp không phải đàm luận khu vực, hai người đang muốn tối lui. Lưu phụ trước, kia vô lại hán còn tại liễu lo không ngừng. Cái này Lưu Mục Chi êm đẹp phú quý lao ra không làm, học người làm cái gì hiểu thủ án? Không tệ, chính là những cái kia trong khe cống ngầm chuột, giấu đầu để lọt đuôi tạp phỉ, cùng một ruột, bốn phía làm loạn, tự cho là đã thế. Kết quả đây, vô lại hán xì ngụm nước bọt, chào hỏi đồng bạn lấy ra chén thuốc nước uống nguội, bổ sung nước bọt. Chớ nhìn hắn chết được thê thảm, nhưng cũng là pháp vương tử bi. Khuyên bảo một ít người, chuyện gì làm được, chuyện gì không làm được, miễn cho một khi liên lụy vợ con, thân bằng, thành cô hồn giã quỷ, hàng đêm ai khóc, hướng ngươi lấy mệnh. Dường như đáp lời lời nói, trên đường cái lại thật nghe trầm thấp thút thít cùng tiếng thảm. Tinh tế nghe, rõ ràng đến từ đại trạch chỗ sâu. Đám người lập tức xôn xao. Rạng sáng mới chết, thi thể có lẽ còn ấm, giữa ban ngày liền phải quậy phá sao? Chớ hoảng sợ, chớ sợ. Vô lại hắn lại đắc ý cười nói, pháp vương từ bi, chỉ gọi Lưu gia người đã chết một nửa, bên trong nha không phải người chết đang khóc, bất quá là người sống đang gọi. Dứt lời, Lưu Mục Chi bên cạnh cố kia nho nhỏ thi thể run rẩy, tiếp lấy loạn trà loạn choạng mà đứng lên, tập tiến hai bước, nhưng lại té ngã tại đá vụn bên trong, dò ra tay nhỏ mở mịt tìm đòi, thanh âm non nớt kêu khóc, a ông, bà trong đám người rất có không đành lòng, nhưng ai cũng không tiến lên, ngược lại càng thêm nín hơi cấm lời nói, tựa như sợ lên tiếng ra điểm tin tức, liền sẽ gọi đứa bé kia tưởng lầm lá đáp lại, dây dưa tới, trêu đến quỷ thần hiểu lầm. Kỳ thật rất không cần phải. Đứa bé kia hai mắt bên cạnh chảy ra từng cái vết máu, hiển nhiên hai đã điếc, mắt đã mù. Lý Trường An dừng lại bước chân. Đạo trưởng, chớ có xúc động, đây là cả bẫy. Vô Trần vội la lên, chiều nghĩa tín tại quanh mình bố trí xuống rất nhiều hảo thủ, dưới mặt đất còn nhất định có đại quỷ mai phục, liền chờ người tự chui đầu vào lưới.
Ta hiểu được.
Lý Trường An nhẹ gật đầu. Hòa thượng ngươi nói đúng, làm hiểu thủ án, làm sao có đường lui? Lại giật xuống khăn tay, lộ ra khuôn mặt. Lưu Mục Chi nói đến cũng không sai, muốn đăng cao nhất hồ, lại sao có thể giấu đầu lộ đuôi?
Chờ một chút.
Vô Trần thần sắc biến ảo một hồi, trung điệp thở dài ra một ngụm thở dài.
Ta đến.
Ta là thập tam gia môn hạ thần tín, ác quỷ cũng không dám đối ta như thế nào. Hiểu thủ án cái này lại kỳ, liền nên ta đến chọn.
Nguyên nhân chính là như thế.
Lý Trường An cười nói, duy chỉ có ngươi không thể.
Dứt lời,
vượt qua đám người ra, bước tới Lưu phủ. Đám người bạo động lui ra phía sau, khoảnh khắc chống chố khối tiếp theo. Vô Lại Hán không có làm ngăn cản, vào đầu cái kia gắt một cái, ác thanh đạo, vốn cho rằng ra ra hôm nay là bạch phí nước bọn, không có nghĩ rằng lại thật có mang loại.
Nột Hán tử kia, họ gì tên gì?
Chương 72, từ địa 21, chương 72, từ địa 21, Lý Trường An trả lời hắn, hoặc nói trả lời Quật Lung Thành, trả lời thập tâm gia, trả lời tiền đường thành trong ngoài mấy chục vạn người sống cùng người chết.
Ta chính là thượng cảnh môn đạo nhân Lý Huyền Tiêu.
Không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp vượt qua đại môn, nhẹ nhàng đỡ dậy hải tử.
A ông,
bà. Hải tử sợ hai hoán hai tiếng, dần dần nhếch gấp miệng, không lên tiếng nữa, chỉ ôm chặt lấy Lý Trường An tay, không cầm được nhẹ nhàng nước nở.
Lý Trường An nửa quỳ vì hắn phủi đi chút cho bụi,
đứng dậy nhìn lại. Ngoài cửa là ô áp áp đầu người, các loại người chờ mang theo các loại khuôn mặt cất giấu các loại tâm tư.
Đạo sĩ bình tĩnh nói, ta cũng là hiểu thủ án.
Hai người chia binh hai đường, Vô Trần ngầm đi tìm kiếm viện trợ, Lý Trường An thì lưu lại lục soát cứu may mắn còn sống sót.
Lần theo diên dị, hắn theo thi thể chồng bên trong lật ra mấy vị trọng thương ngã gục võ sĩ.
Dọc theo kêu khóc, lại đốn tuổi phòng, bãi bầy thú bên trong chế phục mấy cái phát cuồng nô bộc.
Theo khóc nước nở, từ một ngụm giếng của hạ tìm tới một cái hoảng sợ thị nữ.
Nàng cung đồng bạn bị huyễn thuật chỗ lấn, tranh nhau nhảy giếng.
Làm trung thanh văn tận, ác quỷ rời đi, nàng thanh tỉnh sau lần đầu tiên, chỉ thấy đồng bạn thi thể xếp lấy đem chính mình đỡ ra mặt nước.
Nàng do sợ, cơ hồ đánh mất ngôn ngữ năng lực, chỉ còn lại thút thít, nhưng khó được thần trí coi như bình thường.
Đạo sĩ liền đem Lưu gia trẻ mồ côi phó thác cho nàng, chính mình đưa ra tay tiếp tục lục soát cứu.
Thành như Vô Lại Hán lời nói, ác quỷ lưu lại thằng nhỏ miệng, ước á chừng 50 người.
Nhưng mà, bọn hắn không phải tứ chi không trọn vẹn, chính là đã tinh thần thất thường.
Có thể đoán được, nhưng nếu không có Lý Trường An, người còn sót lại chỉ có thể bị vây ở Lưu phủ, tại thống khổ cùng điên cuồng bên trong kêu rên đến chết.
Đây chính là Quỷ Vương Từ Bi.
Trong phủ một gian tương đối vắng vẻ nhỏ hẹp sân nhỏ.
Tường viện bên trên vẽ có phù đồ, nơi hẻo lánh cất đặt có chấn vật, ở giữa là một tòa tiểu miếu, trong miếu cung phụng ngoại trừ Lưu gia tổ tiên, còn có 28 cô áo giáp, trải qua chiến trận nhưng bảo dưỡng và đáng. Trên đỉnh các có lơ lửng vải vàng tinh đồ, chính hợp đấu ở lại, có lẽ là một loại nào đó pháp thuật vận dẫn, đáng tiếc bên trong tượng bùn đã nứt, giáp trụ thần quang đã hối. Đủ loại bố trí cho thấy căn này tiểu viện đại khái là Lưu gia chuẩn bị chỗ tránh nạn, chẳng biết tại sao, không có đưa đến cái tác dụng gì.
Đạo sĩ liền đem người sống sót an trí ở đây, miếu bên trong thần đài cũng thanh lý đi ra cất đặt thương binh.
Kết thúc, đang chuẩn bị làm chút đồ ăn nước uống đau nhức thuốc.
Có thể vừa nghiêng đầu, người sống sót bên trong lại lần lượt xuất hiện sốt nhẹ, co gắp, nôn mửa thậm chí vết thương sưng tấy làm mù triệu chứng.
Buổi sáng mới chịu mới tổn thương, nửa ngày không đến, làm sao có thể sinh ngủ?
Thậm chí, Lý Trường An chính mình cũng cảm giác được có chút khó chịu.
Là Quỷ Ôn.
Nói chuyện chính là tên lão giả, Quỷ Vương thủ hạ có một ung ngược sứ giả, nó trong phủ truyền bá hạ tà dịch, phàm là bước vào Lưu phủ, tất nhiên nhiễm bệnh dịch. Lão giả này là đạo sĩ tự một chỗ trong đình viện tìm tới, kia trong đình viện có hơn 10 người, người mắt người bị đâm mù, màng nhĩ bị đâm thủng, lão giả cũng là như thế.
Lúc ấy, đạo sĩ không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, chỉ cho là Lưu gia lão bộc. Nhưng bây giờ xem ra,
lão trưởng là
lão giả vén lên tóc trắng, chảy xuôi nùng huyết hai trái sau, lấy máu làm mực, vẽ lấy một cái giả thai.
Lão hủ là Lưu gia cung phụng, cũng là căn này miếu tử trụ trì.
Lão giả tự nói là Lưu thị lão thần, tại Lưu Mục Chi còn đắc ý lúc, liền tại trong quân vì hắn trấn an chiến một vong hồn, bài xích tiền đường sau, trong phủ chống ác quỷ đủ loại biện pháp cũng từ hắn lo liệu. Sáng nay, không ngờ ác quỷ phá hư quy củ, ban ngày quay phá, hắn xử trí không kịp đề phòng, bị phá pháp đàn, lọt vào phản phệ loạn thần hồn, không động được pháp lực, bất đắc dĩ đành phải tự hủy thai mắt đến thoát khỏi huyễn thuật, lại xen lẫn trong nô buộc, vệ sĩ bên trong để cầu bảo tồn tính mệnh. Cũng may chuông sớm vang lên không dài, ác quỷ lại bận điệu chép cướp tài vật cùng lột lấy người chết hồn phách, ngược lại để cho hắn trốn qua phân biệt, may mắn mạng sống.
Trong nội viện bố trí còn tại, lão hủ lại điều tức một hồi, vững chắc thần hồn, khởi động cấm chế, có thể thoáng ức chế tà dịch lan tràn.
Chỉ là cái gì?
Quỷ Ôn không ngừng sẽ lây nhiễm người sống, cũng sẽ nhiễm tại đồ ăn nước uống, đồ vật, gió hơi thở ở giữa.
Lão cung phụng khỏe mắt đùng huyết nhỏ xuống.
Lưu phủ đã là từ địa.
Đại sư, nhà ta sư phụ đi thành Bắc Lâu Thiện Nhân nhà cầu phúc đi.
A,
Lâu Thiện Nhân tháng trước liền chết rồi.
Kia, đó chính là tới trên núi Phong Thủy đi.
Trai bên ngoài, tiểu đạo đồng nói không tỉ mỉ.
Vô Trần sư minh lại về, chủ trì bàn giao, bản tự tạm bế sân môn, không để ý tới trên phố tục vụ.
Trước sân môn, đón khách tăng thần sắc né tránh.
Lưu gia con nít là miệng treo lên chắc đao, ta phạm vào bị điên đem đầu đưa tới.
Sao, Lưu gia quý loại mệnh là mệnh.
Huynh đệ chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi.
Trong ngõ tối, hán tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Lưu phủ bên trong lại gặp mặt,
hai người lẫn nhau đều không nghĩ tới tình huống sẽ như thế nghiêm trọng.
Đại môn bên trong, ôn dịch tứ ngược, người sống thoi thoát.
Bên ngoài cửa chính, ác quỷ cũng nhanh đuốt hung ác ánh mắt một khắc không rời,
không ai dám thân xuất biệt thủ, thậm chí đầu đường tiểu phiến đều bị xa xa khu ra, không dám bán vào đến một bát nước một ngụm lương thực. Lưu phủ thật giống như bị vứt bỏ tại kinh đảo hải lãng bên trong một diệp cô thuyền, càng hỏng bét chính là thuyền bên trên có thể bình thường hoạt động chỉ còn lại hai cái rưỡi, một cái đạo sĩ, một tên hòa thượng, nửa cái lao cung phụng. Lao cung phụng thần sắc đau thương, Lưu Mục Chi, Lưu Mục Chi, nói sớm ngươi vận thế đã sụt, an tâm làm một ông nhà giàu, tạm thời an toàn tính mệnh làm sao không tốt? Hết lần này tới lần khác không cam tâm, hết lần này tới lần khác không tin số mệnh, hết lần này tới lần khác đi làm cái gì hiểu thủ án? Rơi người ghét thần vứt bỏ, mắt thấy muốn đoạn tử tuyệt tôn, thật sự là ngu xuẩn. Lao cung phụng cớ gì nói ra lời ấy? Vô Trần nói,